Chương 431, có chút hắc ám sự tình, vẫn là bọn hắn tới làm đi. Chương 431, có chút hắc ám sự tình, vẫn là bọn hắn tới làm đi. Lão bà, Giang Hạo hít vào một hơi, nước mắt gâu gâu, ngươi khi dễ người, liền khi dễ ngươi, thế nào? Chẳng ra sao cả. Nhưng là, ngươi ủi lửa, nhất định phải ngươi tới thu thập. Nói, Giang Hạo một cái xoay người, cùng Tân Uyển luôn điều cái vị trí, một thanh ngậm chặt môi của nàng, giữ lại nàng làm loạn tay. Các loại lần nữa từ trong phòng lúc đi ra, Tân Uyển luôn đã là thủy quang liễm diễm, đầy dây xuân tình. Thủ hạ mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, phương châm chính một cái gì đều không có phát sinh bộ dáng. Khô khụ. Xét nghiệm báo cáo đi ra không có. Về cô ra. Còn kém thủ hạ mắt nhìn đồng hồ, còn kém một phút đồng hồ, báo cáo liền có thể đi ra. Làm sao lại không có khả năng nhanh một chút? Cô ra, đã rất nhanh. Trước đó muốn 3 ngày đâu. Cái này theo làm theo lấy kỹ thuật, vậy cũng chỉ có bệnh viện chúng ta có. Một phút đồng hồ cũng không thể ít hơn nữa. Được chưa? Giang Hạo đi đến một bên ngay tại lay cơm hộp Bành Chí Vân bên cạnh. Đại bá. Kêu một tiếng này, đem người Bành Chí Vân dọa đến nhảy dựng lên. Cái này. Giang thiếu, ngài đừng la như vậy. Ta làm sao dám đảm đương? Bành Chí Vân vừa rồi xem như biết Giang Hạo cùng Tân Uyển luôn thân phận chân thật, đã sớm đối với mình là bọn hắn đại bá sự tình không ôm bất kỳ hy vọng gì. Nói đùa, hắn một kẻ quê mùa, thế nào lại là Tần Thị tập đoàn đại tiểu thư Tân Uyển luôn đại bá? Huống chi Tần Thị, không phải có một cái Tần đại bá a. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng ăn đồ ăn người là tuấn kiệt, khi cơm hộp bưng tới thời điểm, trong mắt của hắn chỉ còn lại cơm khô. Không có cách nào, hắn sáng sớm cái gì cũng không ăn liền đi ra, sau đó lại là rút máu lại là làm kiểm tra người, dày vò đến bây giờ sớm đói bụng. Lúc này, Tân Uyển luôn cầm trên tay một phần báo cáo, người nhẹ nhàng đi qua. Đại bá, giấy trắng mực đen xem xét, ngươi cũng đừng phủ nhận, ngươi chính là đại bá ta. A, Bành Chí Vân kinh hãi miệng đều không khép được. Lão bà, kết quả ra ngoài rồi. Giang Hạo tiếp nhận trên tay nàng báo cáo, thật sự chính là đại bá. Ha ha ha, kỳ thật lấy ngươi cùng ta cha vợ như vậy giống tướng mạo, liền không khả năng là hai nhà người. Đi, chúng ta về trước đi nói. Bên ngoài không tiện. Tân Uyển luôn ra hiệu bọn hắn lên xe. Ba người không có trực tiếp về Tần gia, mà là đến một tòa bỏ trống trong biệt thự. Đại bá, trước ủy khuất ngươi ở nơi này. Chờ chúng ta đem sự tình xử lý tốt, đón thêm ngươi về Tần gia lao chạy. Không không không, ta một hồi còn muốn về Hà Tây thôn. Còn về cái gì Hà Tây thôn? Ngươi cũng đi ra, cũng không cần trở về. Giang Hạo dẫn Bành Chí Vân, a không, hiện tại phải gọi Tần Chí Vân, dẫn hắn đến ngồi xuống một bên. Người hầu lập tức đưa nước trà đi lên. Lao ra cô gia đại tiểu thư mời uống trà. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi hoặc. Tần Uyển luôn tại đối diện ngồi xuống, một hồi cha mẹ ta lại tới, chờ bọn hắn đến, chúng ta lại cụ thể nói một chút chuyện này. Bành Chí Vân một mặt câu nệ, cúi đầu nhìn qua trước mặt đẹp đẽ xinh đẹp chén chén không dám đưa tay đi uống. Chí Vân đại bá, ngươi thả lòng chút. Ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta đại bá. Giang Hạo một mặt khoa trương, nếu là cha vợ của ta nhìn thấy, còn tưởng rằng chúng ta làm gì ngươi. Ta sẽ bị đòn. Khu khu. Nhắc Tào Tháo đến, cửa ra vào truyền đến Tần phụ Tần mẫu tiếng bước chân. Ngươi tiểu tử thúi này, lại đang phía sau bố trí ta. Cha mẹ, các ngươi tới rồi. Giang Hạo đứng dậy nên đón. Người đâu? Ngươi chớ cản đường. Cà ca ta ở đâu? Tần phụ một thanh vòng qua Giang Hạo, thấy được một mặt co quắp ngồi Bành Chí Vân. Bành Chí Vân nhìn thấy Tần phụ, siêu một chút liền đứng lên. Tần lao ra. Mặc dù bọn hắn nói mình là ca ca của bọn hắn, nhưng từ nhỏ dưỡng thành tự ti, hay là để hắn không dám trực tiếp hô đệ đệ. Kỳ thật tại lần đầu tiên trông thấy Tần phụ thời điểm, hắn liền thiết thiết thực thực cảm nhận được, vì cái gì bọn hắn sẽ nói chính mình khẳng định là Tần gia đại bá, bởi vì chính mình cùng Tần phụ thật sự là quá giống. Phải nói, Tần gia hai huynh đệ đều cùng Tần lao ra tử quá giống. Ca. Tần phụ lệ nóng rưng tròng, xông lên trước ôm lấy Tần Chí Vân. Huyết thống thân tình lực lượng, để hai trung niên nam nhân đồng thời trở nên kích động. Đệ Tần Chí Vân rốt cục gọi ra miệng. Giống như từ giờ khắc này, hắn rốt cục có lòng cảm mến. Ai? Ta hảo ca ca. Đều do đệ nhận ác nhân chi tử làm huynh đệ, hại ngươi ăn nhiều năm như vậy khổ. Đệ có lỗi với ngươi. Tần phụ nhìn xem Tần Chí Vân đen thịt mặt, thô ráp bàn tay, trong lòng một trận chua xót. Vốn là Tần gia đại lao gia, cũng bởi vì Bành thị gian nhân này tư tâm trả thù, từ nhỏ bị đổi nhân sinh. Chẳng những không có vinh hoa phú quý, càng thậm chí hơn bị người trong nhà tùy ý ức hiếp. Tần phụ đang trên đường tới liền nhìn qua Tần Chí Vân tư liệu, không một trận. Nếu là Tần lão gia tử cùng Tần lão phu nhân còn tại, chỉ sợ đau lòng hơn chết. Đại bá, cha, chúng ta ngồi xuống hảo hảo trò chuyện. Đừng kích động. Giang Hạo đem mấy người gọi vào bụng trong, tư mật tính tốt hơn. Người kia, không có phát hiện gì thường đi. Giang Hạo chỉ người kia dĩ nhiên chính là tên giả mạo Tần đại bá. Không có. Chúng ta chỉ nói muốn tới công ty xử lý sự tình. Hiện tại Tần phụ căn bản không muốn nhìn thấy tên giả mạo kia. Thật không nghĩ tới chính mình móc tim móc phổi làm nhiều năm như vậy ca ca người, chẳng những là cái tên giả mạo, càng là đối với Tần Uyển luôn ra tay, kém chút để nàng trung thân mất đi làm mẹ tư cách. Trước đây ít năm, Bành thị kỳ thật có đi tìm người kia xin tiền nữa, nhưng là người kia cho nàng một khoản tiền bán đứt sau, uy hiếp nàng, nếu như lại tiếp tục dây dưa, sẽ trực tiếp để nàng biến mất. Về sau bọn hắn liền rốt cuộc không có liên hệ. Giang Hạo đem tra được tài liệu cặn kẽ đưa lên đến trên màn hình lớn. A, quả nhiên là có mẹ hắn tất có con hắn. Tần phụ hừ lạnh một tiếng. Những năm này, hắn một mực là năm đó người kia cứu hắn mà tê liệt cảm thấy ấy nấy, một mực tại nếm thử đền bù hắn, không nghĩ tới lại là người kia âm mưu giết người, tự làm tự chịu. A, thật sự là ông trời mở mắt. Cha, ngươi dự định làm sao đối phó hắn? Chứng cứ cái gì chúng ta đều sưu tập tốt, do ngươi cùng đại bá đến quyết định. Tần phụ quay đầu hỏi Tần Chí Vân, ca, ngươi là lớn nhất người bị hại, ngươi nói nên làm cái gì? Tần Chí Vân ánh mắt bình tĩnh, trong lòng tiện lương để hắn khi biết những năm này sinh hoạt đều là một trận mưu đồ đã lâu âm như lúc, vẫn không có oán hận. Ta ít đọc sách, không hiểu quá phức tạp, nhưng ta biết làm chuyện sai lầm khẳng định là muốn bị phạt, cho nên đem hắn giao cho cảnh sát đi. Đương nhiên còn có mẹ của hắn, Bành Thị. Đại bá, huyện nói nuôi một chút đáng yêu sủng vật, tỉ như lão hổ, sư tử, đại mãng xà loại hình. Giang Hạo nhắc nhở. Tần Chí Vân một mặt mở mịt, a, huyện nói yêu thích, rất đặc biệt a. Tốt a, Tần Chí Vân quá thiện lương, hắn không có ghét đến. Khu khu, kia cái gì? Đại bá, ta dẫn ngươi đi nhận căn phòng một chút, ngươi xem một chút có cái gì thiếu, ta có thể cho bọn hạ nhân đi mua. Tính toán, có chút hắc ám sự tình, vẫn là bọn hắn tới làm đi. À, những cái kia tổn thương người của bọn hắn, vẹn vẹn đưa vào cục cảnh sát, cũng quá tiện nghi bọn hắn. Chương 432, có hay không? Phổ thông điểm. Chương 432, có hay không? Phổ thông điểm. Tần Chí Vân là lần đầu tiên có được chính mình gian phòng, vẫn là như vậy xa hoa. Khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy gian phòng của mình lúc, còn không dám tin hỏi một câu, gian phòng kia, thật là ta sao? Ta có thể muốn ở bao lâu cũng được sao? Ca, không riêng gì gian phòng này, còn có cái này cả tòa biệt thự, đều là ngươi. Về sau ngươi còn sẽ có càng nhiều. Ngươi đã trở lại Tần gia, về sau, chúng ta, liền là của ngươi. Tần Chí Vân lắc đầu liên tục, không cần không cần không cần. Ta đều không có làm cái gì, ta chỉ cần có một nơi đi ngủ, có thể ăn no mặc ấm là có thể. Chỉ tiếc ta trừ trồng trọt, cái gì cũng sẽ không, không phải vậy còn có thể giúp ngươi một chút bọn họ. Đại bá. Giang Hạo cười nhẹ nhàng tiến lên, ngươi ưa thích trồng rau rất tốt ta. Bên này phía sau liền có một khối lớn đất trống, ngươi ngày bình thường không có việc gì có thể trùng gọi món ăn. Ngươi không biết, hiện tại hữu cơ rau quả bán được đáng quý. Đại bá ngươi nhiều loại điểm, về sau nhà chúng ta liền có chính mình chủng đồ ăn ăn. Tần Chí Vân con mắt đều sáng lên. Hạ, muốn ăn chính mình chủng đồ ăn còn không dễ dàng sao? Ta sẽ. Các ngươi thích ăn lông gà đồ ăn sao? Gần nhất thời tiết rất thích hợp chủng lông gà đồ ăn. Giáng dấp có thể nhanh, trông xuống 10 ngày nửa tháng liền có thể ăn. Tốt. Đại bá, nghe ngươi nói ta đều muốn chảy nước miếng. Nhà chúng ta huyện luôn có thể kén chọn, về sau liền ăn đại bá chủng thức ăn. Ha ha ha. Tốt tốt tốt. Các ngươi thích ăn cái gì liền nói với ta. Khác không dám hứa chắc, nhưng khẳng định khỏe mạnh. Ta nghe nói Huyền Ngôn mang thai đúng không? Cái kia ăn bên trên thì càng phải chú ý. Tần Chí Vân nói về trồng rau đến đó là thao thao bất tuyệt, con mắt đều là sáng lên. Tần phụ rốt cục yên tâm không ít, hắn không biết nên tại sao cùng nhà mình đại ca câu thông, giống như làm sao câu thông đều không đúng vị. Dùng tiền đi đền bù, cảm giác Tần Chí Vân lại không cần, còn cảm thấy càng câu thúc. Cho chuyện sinh hoạt đi, hai người từ nhỏ sinh hoạt lại không giống với, cho chuyện không đến cùng nhau đi. Dù sao Tần phụ sinh lai ngay tại Tần gia lớn lên, chỗ nào biết được dân chúng bình thường sinh hoạt. Mà Giang Hạo liền không giống với lúc trước, làm ở cô nhi viện lớn lên, không cố gắng liền sẽ ăn không no tiểu cường, hắn là từ tầng dưới chót sờ soạng lần mò một đường phân đấu tới, nhất là có thể cùng Tần Chí Vân người như vậy cộng tình. Cho tới về sau, hai người còn kém thành anh em kết bái. Tần Uyển luôn an vị ở một bên, bên cạnh gầm hạt dưa vừa nghe Giang Hạo cùng nàng đại bá nói chuyện tiếm. Từ cây nông nghiệp cho tới làm ăn, từ làm ăn lại cho tới thủ công nghệ phẩm. Nàng giống như lại phát hiện Giang Hạo không muốn người biết một mặt khác, rất có ý tứ. Trước đó cùng hắn ở tại trên núi thời điểm liền phát hiện hắn sẽ thật nhiều sinh tồn kỹ năng, không nghĩ tới hắn ngay cả trồng rau loại hình đều có thể nói đạo lý rõ ràng. Ngay từ đầu hay là Tần Chí Vân đang giảng, về sau biến thành Tần Chí Vân lắng nghe, bởi vì Giang Hạo nói một chút khoa học trồng trọt, là hắn cho tới bây giờ không tiếp xúc qua. Nguyên lai còn có thể dạng này. Ta hôm nào thử một chút. Tần Chí Vân hận không thể lập tức liền thực thao, cùng Giang Hạo nói chuyện phiếm, thật là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Ha ha ha. Đại ca, ngươi cùng Giang Hạo thật sự là gặp nhau hận muộn a. Tần Chí Vân gãi đầu một cái, đúng vậy a. Trước kia cho tới bây giờ không có người cùng ta nói nhiều như vậy, ta hôm nay thật sự là học được. Đại ca ưa thích trồng trọt, ta một hồi liền để cho người ta cho ngươi đưa hạt giống tới. Lời nhăm chán, Giang Hạo có thể thường xuyên tới bồi bồi ngươi. Hạt giống có thể có, không qua sông Hạo cũng không cần đến đây. Huyền luôn mang thai, hắn muốn bao nhiêu bồi bồi Huyền luôn. Đại bá, ta cũng có thể cùng Giang Hạo cùng đi xem ngươi. Hai bên cách lại không xa. Tân Huyền luôn kéo Giang Hạo cánh tay, đúng không? Lao công. Đúng đúng đúng. Dù sao hiện tại công chuyện của công ty đều giao cho ba, chúng ta ở nhà cũng chính là mỗi ngày ăn ăn ngủ ngủ, không chuyện làm. Ha ha ha. Vậy thì tốt. Nói thật, biệt thự này lớn như vậy, ta một người ở, hái đến hoảng. Đại bá kia ngươi đưa thích sủng vật sao? Giang Hạo tính toán đem cái nào sủng vật đưa tới, bồi bồi Tần Chí Vân. Sủng vật. Ta đây đổ không có nuôi qua. Bất quá không ghét. Đại bá, huyện luôn chỗ ấy có thể nhiều sủng vật, ta đem video cho ngươi, ngươi đưa thích cái nào, chúng ta để cho người ta đưa tới cho ngươi. Giang Hạo tích cực trên điện thoại di động tìm kiếm. Nâng lên Tần Uyển luôn sủng vật, Tần Chí Vân liền trực tiếp nghĩ đến trước đó bọn hắn để cả qua, Tần Uyển luôn nuôi rất nhiều. Sủng vật. Đang muốn cự tuyệt đâu, Giang Hạo liền nhiệt tình cầm điện thoại tiến tới trước mặt hắn. Đại bá, ngươi nhìn cái này bạch hổ, uy mãnh không? Đây chính là Uyển luôn trong suy nghĩ non một. Cái gì bông? Một con hổ. Gọi nam ba bông. Tần Chí Vân muốn khen một câu, người làm công tác văn hóa đặt tên thật có văn hóa. Phốc phốc. Ha ha ha. Tất cả mọi người cười. Đại bá, lão hổ gọi tiểu bạch, nó không gọi cái gì nam ba bông. no một ý tứ chính là thứ nhất. A thì ra là như vậy a. Tần Chí Vân ngượng ngùng gãi đầu một cái. Bất quá, nếu là huyện ngôn trong lòng tốt, ta cũng không muốn rồi. Đại bá, ngươi muốn thì lấy đi. Tiểu Bạch rất ngoan. Tần huyện ngôn thân mật đạo. Tần Chí Vân lắc đầu liên tục, không muốn không muốn. Ta nuôi một cái nhỏ một chút liền tốt. Nhỏ một chút a. Vậy ngươi chắc chắn sẽ không ưa thích đại ngốc Giang Hạo vừa muốn xẹt qua đại ngốc tấm hình. Tần Chí Vân liền hiếu kỳ hỏi, đại ngốc là cái gì? Danh tự đáng yêu như thế, nhất định chơi rất vui mà đi. Đại ngốc chính là nó. Có thể lười. Giang Hạo đem tấm hình đưa cho Tần Chí Vân thời điểm, hắn dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Cái này, lớn như vậy một con rắn a. Đúng a. Nhưng nó rất lười, suốt ngày trừ ăn cơm ra tích cực, còn thừa thời gian chính là phơi nắng đi ngủ. Không có thái dương thời điểm nó liền ổ chính mình trong ổ, khẽ động đều không kéo. Đại bá ngươi thích không? Ha ha, ha ha. Tần Chí Vân cười, thật đáng yêu. Bất quá ta ưa thích mang mau mau, chùi lủi sờ lấy tay mát. Cái này báo nhỏ thế nào? Có thể đẹp trai. Có. Thôi phổ thông điểm sao? Tần Chí Văn, kẻ có tiền, đều ưa thích chơi như thế ra sao? Vậy liền. Tiểu Kim. Tiểu Kim là? Cái gì giống loài? Là một cái tiểu kim mao. Ngươi nhìn, rất đáng yêu. Giang Hạo điều ra video đến. Tần Chí Văn một chút liền thích. Thật đáng yêu. Bên cạnh còn có chỉ. Thứ gì? Mèo sao? Bởi vì bị tiểu kim ngăn trở, Tần Chí Văn nhìn không rõ ràng. Đối với, là chỉ nhỏ xưa mèo. Cái kia, ta muốn con chó này cùng nhỏ con, có thể chứ? Đương nhiên là có thể. Tiểu Kim, các ngươi cân nhắc qua cảm thụ của ta sao? Thời gian cũng không sớm, ta và mẹ của ngươi trước hết đi công ty. Miễn cho đi ra quá lâu, bị người kia hoài nghi. Ân, tốt cha mẹ, đại bá nơi này có chúng ta là có thể. Tần Uyển luôn gật đầu. Vậy được. Tần phụ nhìn về phía Tần Chí Vân, đại ca, vậy ta có rảnh tới thăm ngươi. Có cái gì không thích ứng, liền gọi điện thoại nói cho chúng ta biết. Nơi này cũng lưu lại mấy cái người hầu, có gì cần chân chạy, ngươi liền để bọn hắn đi làm. Đừng không có ý tứ. Ngươi không để cho bọn hắn làm việc, bọn hắn sẽ còn sợ chính mình thất nghiệp đâu. Chương 433, ok, thêm tiền lương. Chương 433, ok, thêm tiền lương. Tần phụ biết Tần Chí Vân chính mình độc lập đã quen, đột nhiên lập tức có người hầu chiếu cố hắn, hắn sẽ không thích ứng, sẽ không có ý tứ. Mặc dù hắn đưa tới người hầu đều là bản phận người thành thật, nhưng chủ nhân nếu là không có chủ nhân dạng, cứ thế mãi, cũng sẽ bị người phía dưới cười trên đầu. A, tốt. Tần Chí Vân ngoan ngoãn gật đầu, như cái bé ngoan. Cha mẹ các ngươi đi thôi, chúng ta lưu lại, cho đại bá giảng một chút tên giả mạo kia những năm gần đây làm sự tình. Tần Uyển muốn đạo. Ân, vậy được, liền bất bả các ngươi. Đưa tiên Tần phụ Tần mẫu đằng sau, Tần Chí Vân rõ ràng nhẹ nhõm nhiều. Cho dù biết mình chân thực thân thế, biết Tần phụ là đệ đệ hắn, nhưng những năm gần đây gặp Bành thị bọn hắn ngược đãi, để hắn bản năng tự ti. Tại đối mặt Tần phụ dạng này khí độ thượng vị giả, câu nệ là không thể tránh được. Giang Hạo tự nhiên minh bạch, đại bá, ngươi cũng mệt mỏi. Ta để hạ nhân cho ngươi cất kỹ nước tắm, ngươi đi trước tắm một cái dễ chịu dễ chịu. Ta cùng Nguyễn Ngôn cũng đi nằm một hồi, nghỉ ngơi tốt chúng ta lại tiếp tục cùng ngươi trò chuyện. Tốt tốt. Nói thật, Tần Chí Vân mặc một thân hiện ra mồ hôi vị chua quần áo cũ, đã sớm không được tự nhiên. Vừa rồi tại tham quan gian phòng thời điểm, hắn bụng trộm sờ lên chuẩn bị cho hắn quần áo, thật mềm cùng. Hắn cũng không dám tưởng tượng, mặc lên người có bao nhiêu dễ chịu. Giang Hạo mang theo Tần Uyển Nôn đi tới căn phòng cách vách, cho Tần Chí Vân lưu lại không gian tư nhân. Tần Uyển Nôn vừa đi vào gian phòng, liền không tự giác luốt luốt eo, đi đến sofa ngồi xuống. Thế nào? Lưng đau sao? Không có đau nhức, chính là có chút chua vậy ta giúp ngươi xoa xoa, ngươi nằm sấp. A không đối, không có khả năng nằm xuống. Giang Hạo nhìn một chút ghế sofa lan can, ngươi nằm sấp lan can bên kia, ta giúp ngươi nặn một cái. Ân. Tần Uyển Nôn nghiêng thân, nửa người trên nhẹ nhàng nằm nhòi trên lan can. Giang Hạo bàn tay chụp lên Tần Uyển Nôn eo, lực đạo vừa phải bắt đầu theo vỏ. Dễ chịu sao? Tần Uyển Nôn nằm nhòi ghế sofa trên lan can, thoải mái mà híp mắt lại. Ân. Thật thoải mái. Đau nhức eo đạt được làm dịu. Xương sống thắt lưng làm sao không cùng ta nói đâu? Vừa rồi ngươi không phải cùng đại bá đang tán gẫu, ta không muốn đánh nhiều các ngươi thôi, không có người nào so ngươi còn trọng yếu hơn. Giang Hạo nhẹ nhàng méo méo eo của nàng. Đều là người trong nhà, ta vừa giúp ngươi xoa bóp bên cạnh nói chuyện phiếm, cũng không người đến cười chúng ta. Không có việc gì rồi, vừa rồi không thế nào cảm thấy, vào phòng mới phát giác được bệnh. Tân Uyển luôn ngáp một cái, bởi vì mang thai nguyên nhân, nàng có chút thích ngủ. Lại thêm Giang Hạo đại thủ tại sau lưng theo vỏ, thoải mái mà nàng phiêu phiêu dục tiên, muốn đi ngủ. Giang Hạo gặp nàng con mắt đều nheo lại, biết nàng nhịn không được muốn ngủ, liền thả nhẹ động tác. Quả nhiên không đầy một lát, nhà mình lao bà liền đánh lên nhỏ khó khè. Giang Hạo không tự giác cười khẽ, tại xác định nàng đã ngủ say đằng sau, hắn mới rón rén ôm lấy nàng. Đại khái là khí tức của hắn quá quen thuộc, thẳng đến Giang Hạo đem nàng đặt lên giường, Tần Uyển Nôn đều không có tỉnh. Hắn tại bên giường thả một chén nước, giữ ấm lấy, sau đó mới rón rén rời khỏi phòng. Lúc này, Tần Chí Vân cũng sớm đã tắm xong ở phòng khách cùng một cái người hầu đẩy tới ngăn đi. Ngươi thả trên bàn liền tốt, ta tự mình tới. Tần đại gia, đây vốn chính là chúng ta người hầu nên làm. Ngài tự nhiên một chút, đem nước tiếp lấy là có thể. Người hầu tiểu thúy một mặt bất đắc dĩ giơ chén nước, làm sao Tần Chí Vân tựa như là nàng có độc một dạng, cũng không dám tiếp trên tay nàng chén nước. Nàng còn là lần đầu tiên gặp so người hầu còn câu nệ chủ nhân. Bất quá Tần phụ đã thông báo, nhất định phải chiếu cố thật tốt Tần Chí Vân, cố gắng để hắn thích ứng người hầu chiếu cố. Cho nên mới có hiện tại tiểu thúy đưa nước đưa không đi ra một màn này. Đại bá, ngươi nếu là không ưa thích người hầu chiếu cố ngươi,
vậy ta liền đem người hầu đều rút lui. Dù sao bọn hắn cũng hầu hạ không tốt ngươi, chúng ta Tần gia đúng vậy nuôi người rảnh rỗi. Tiểu Thúy Thu đến Giang Hạo ám chỉ, tranh thủ thời gian phối hợp với diễn kịch. Tần đại gia, cầu ngài để cho chúng ta chiếu cố ngươi. Không phải vậy chúng ta đã mất đi phần công tác này, liền không có nguồn kinh tế. Ta trên có 80 tuổi lão mâu muốn nuôi, dưới có mười mấy mèo hoang muốn chiếu cố, nếu là không có phần công tác này, ta nên làm cái gì nha? Tiểu Thúy quay đầu hai giọt nước mắt liền rơi xuống, quả nhiên là điểm đạm đáng yêu. Đem Tần Chi Vân hủ sửng sốt một chút. Giang Hạo vụng trộm hướng nàng giơ ngón tay cái. Lợi hại. Diễn kỹ này đều vượt qua Oscar kim tự thưởng. Tiểu Thúy vụng trộm dựng lên số lượng tiền thủ thế. Giang Hạo dựng lên cái ok. Ok, thêm tiền lương. Ai nha, tiểu cô nương ngươi đừng khóc ca. Ta cái này, ta cầm còn không được sao? Cuối cùng Tần Chí Vân hay là thỏa hiệp. Tiểu Thúy xoa xoa đã làm không sai biệt lắm nước mắt, hướng về phía Giang Hạo dựng lên cái giải quyết thủ thế. Chỉ chốc lát sau, chương mục của nàng liền có thêm một bạc khối. Nàng mừng khắp khởi địa điểm nhận lấy hồng bao. Hồi phục, về sau có loại chuyện tốt này, nhớ kỹ gọi ta. Ta cho các ngươi đánh gãy xương. Thâm tàng công cùng danh, nhanh nhẹn đi người. Đại bá, bộ quần áo này ngươi mặc vẫn rất đẹp mắt. Phù hợp. Tiểu Thúy thực sẽ mua quần áo. Giang Hạo thỏa mãn gật gật đầu. A, y phục này là vừa rồi tiểu cô nương kia mua cho ta. Đúng vậy a. Những người khác là đại lão thô, chỗ nào sẽ làm những này. Tiểu Thúy thận trọng, quả nhiên mua được quần áo rất thích hợp ngươi. Tần Chí Vân có chút đỏ mặt. Đây là lần thứ nhất có nữ nhân mua quần áo cho hắn. Bất quá, hắn không hiểu sai a. Cái này vốn là cũng là người ta tiểu cô nương chức trách. Mua quần áo cái gì, hắn sẽ không cảm thấy xấu hổ. Đại bá ngươi làm sao không tại gian phòng nghỉ ngơi một chút? A, ta lúc đầu muốn đi sau phòng mặt vườn rau nhìn một chút. Sau đó nhận được em gái ta, a không phải, nhận được Bành Thiện Hoa gọi điện thoại tới. Nói, Tần Chí Vân liền lấy ra hắn lão nhân cơ. Điện thoại di động này lúc trước Bành phụ lưu lại, đã dùng vài chục năm. Nàng thúc ngươi trở về đúng không? Mắt nhìn thời gian, đã nhanh đến giờ cơm, a, thúc người trở về đánh cơm đâu? Ân. Vậy sao ngươi trả lời nàng? Ta không biết nên nói thế nào, liền nói bác sĩ không chịu thả người, không biết lúc nào trở về. Sau đó liền đem nàng treo. Ân, làm được tốt. Lần sau nếu là nàng lại gọi điện thoại tới, ngươi liền gọi ta, ta tới đón. Ân. Đinh Linh Linh vừa dứt lời, Tần Chí Vân điện thoại liền băng lên. Số di động của hắn không có mấy người biết, trên cơ bản trừ trong nhà máy riêng chính là Bành Thiện Hoa. Quả nhiên xem xét dãy số, là trong nhà máy riêng đánh tới. Giang Hạo ra hiệu hắn nhận. Cho ăn vừa uy một tiếng, đối diện liền truyền đến liên tiếp mang pháo tiếng mắng. Bành Chí Vân ngươi chạy đi chỗ nào chết muốn một ngày a? Giữa trưa không trở lại, hại chúng ta chỉ có thể ăn đất dừa, em gái ngươi nói ngươi chạm vạng tối cũng không trở lại. Tiểu tử ngươi có phải hay không đi ra ngoài không có ý định trở về? Bành Mậu nước bọt đều giống như có thể thuận ống nghe phun ra ngoài, chói tai muốn mạng. Chương 434, là muốn lưu lại chế rêu ta sao? Chương 434, là muốn lưu lại chế rêu ta sao? Ta Tần Chí Vân ăn nói vụ bể, không biết nên nói thế nào. Giang Hạo tiếp nhận điện thoại. Bá Mậu a, đại ca bị kiểm tra đi ra lây nhiễm bệnh chó dại độc. Cho nên tại bệnh viện tiếp nhận trị liệu đâu. Lộn xộn cái gì virus, mặc kệ là cái gì virus, mau để cho hắn trở lại cho ta. Bá Mẫu, ngươi xác định. Con virus này thế nhưng là sẽ tới chỗ cắn người. Đến lúc đó trở về, đem ngươi cắn bị thương, vậy ngươi cũng sẽ đến bệnh chó dại. Cái gì? Phiền toái như vậy. Vậy liền để hắn không cần trở về. Thật là vô dụng đồ vật, từ ngày làm gì cái gì không được. À đúng rồi Bá Mẫu, đại ca tại bệnh viện tiếp nhận trị liệu, cần bệnh viện muốn nhà được phân viện tiền thế chấp cái gì tiền thế chấp. Ta không có tiền. Không thể trị liền để hắn chết ở bên ngoài. Đúng một tiếng, điện thoại liền bị giật máy. Tốt, giải quyết. Trong thời gian ngắn, nàng là sẽ không lại đến phiền ngươi. A a, Tần Chí Vân muốn đi lấy điện thoại. Đại bá, ta đã để cho người ta cho ngươi đi mua điện thoại di động mới, điện thoại di động này cũng không muốn rồi đi. Có thể, điện thoại còn có thể dùng. Đại bá, ngươi thế nhưng là Tần gia lão đại, phải dùng liền dùng tốt nhất. Ngươi yên tâm, ta sẽ dạy ngươi dùng như thế nào. Còn có ngươi số điện thoại di động cũng muốn đổi một cái, về sau liền thiếu đi cùng mẹ con kia hai liên hệ. Nếu không phải sợ đánh cỏ động rắn, Giang Hạo đã sớm đem cái kia hai mẹ con cả vào bên trong đi. Chỉ bằng nữ nhân này làm ác, thiên đao vạn quả đều không đủ. Cũng liền Tần Chí Vân thiện lương, đổi hắn, đã sớm một thủ trả một thủ. Vừa định đưa di động giao cho thủ hạ, Bành Thiện Hoa điện thoại lại đánh tới. Đương nhiên, nếu là lấy là Bành Thiện Hoa là đến quan tâm Tần Chí Vân, tuyệt bích tiên là không thể nào. Điện thoại vừa tiếp xúc với lên liền vang lên Bành Thiện Hoa bén nhọn thanh âm. Bành Chí Vân, Giang Hạo đâu? Hắn làm sao không có trở về? Tần Chí Vân mặc dù đã sớm biết bọn hắn sẽ không đóng tâm chính mình, nhưng ở chính mình sinh bệnh sau, bọn hắn không những không trả tiền, thậm chí ngay cả câu quan tâm đều không có đằng sau, hắn liền triệt để buông xuống. Cũng là, kẻ buôn người có thể có cái gì tốt tâm tư? Hắn về nhà. Cái gì? Ngươi để hắn về nhà? Về nhà nào? Nhà chúng ta sao? Không phải, về chính hắn nhà. Bành Chí Vân ngươi có bệnh à? Làm sao không để cho Giang Hạo đến nhà chúng ta đến? Ta cho ngươi biết, ngươi nếu là không đem hắn gọi trở về sau ngươi cũng không cần trở về. Ta là có bệnh, ta tại bệnh viện. Bành Chí Vân ngươi không cần lên cơn. Ai đùa với ngươi mà văn tự trò chơi? Đem Giang Hạo gọi trở về có nghe hay không? Ta nếu là đuổi không kịp hắn, ngươi về sau nhất định phải chết. Bành Thiện Hoa rống xong, cũng là đùng một tiếng, trực tiếp cúp điện thoại. Tần Chí Vân cầm điện thoại, một mặt cười khổ. Ở chung được nhiều năm như vậy, không có thân tình cũng có tình cảm đi. Hắn tại Bành gia, thậm chí ngay cả một đầu lão hoàng lưu cũng không sánh bằng. Mày may không ai để ý hắn cũng sẽ thương tâm khổ sở, hắn cũng sẽ đau nhức. Đại bá. Giang Hạo đi đến bên cạnh hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đại bá, ngươi là Tần gia Tần đại gia. Bành gia là đem ngươi bắt cóc bọn buôn người. Bành thị nhi tử, thậm chí thay thế ngươi hưởng thụ lấy vốn nên thuộc về ngươi sinh hoạt. Chúng ta muốn làm chính là để hết thảy trở về đến nguyên bản dáng vẻ. Tần Chí Vân thở dài, Giang Hạo, ngươi nói đúng. Ta muốn hướng phía trước nhìn. Đi, đại bá. Chúng ta đi phòng trà uống một chén. Giang Hạo đem người dẫn tới phòng trà. Nấu nước, nóng chén, pha trà. Trong ngay mắt, phòng trà hương trà bốn phía. Đại bá, ngươi quá thiện lương. Đối với bọn hắn người như vậy, không cần thiết lưu luyến. Giang Hạo cho Tần Chí Vân rót chén nước. Ta không có lưu luyến. Chẳng qua là cảm thấy, nếu như ta cùng Tần Bình Khánh sinh hoạt không có đội chỗ, có lẽ nằm tại trên xe lăn chính là ta. Không. Ngươi sẽ không. Giang Hạo một mặt kiên định, ngươi biết Tần Vinh Khánh, á không, hẳn là Bành Vinh Khánh. Ngươi biết chân của hắn là thế nào đoạn sao? Không phải là bởi vì hắn phải cứu ta đệ đệ sao? A, vậy ngươi có thể quá để mắt Bành Vinh Khánh. Giang Hạo giễu cợt, a. Hắn ban đầu là vì vĩnh viễn trừ hậu hoạn, muốn đem cha vợ của ta trực tiếp dùng cây đập chết. Ngươi cho rằng hắn có hảo tâm như vậy? A. Tần Chí Vân mở to hai mắt nhìn, thật sao? Không phải bên ngoài đều truyền ngôn Bành Vinh Khánh vì cứu đệ đệ, bị cây áp đảo, bán thân bất bại sao? Hừ hừ. Tại ta trước khi đến, liền ngay cả ta cha vợ cũng cho là như vậy. Nhưng đối với ta liền không giống với lúc trước. Hắn bị ta cha được chẳng những không phải người Tần gia, càng thậm chí hơn, năm đó nổi danh huynh đệ Tần gia Hòa Thuận cố sự cũng là giả. Tần Chí Vân lặng lặng nghe Giang Hạo nói chuyện, cuối cùng thở dài một tiếng, "Ai, ngươi vậy mà lại bởi vì ghen ghét làm ra chuyện như vậy." Trong óc của hắn sẽ qua, là người Bành gia từ nhỏ đến lớn là như thế nào đối đãi chính mình. "A, ta còn tưởng rằng là ta quá vô dụng, cho nên phụ mẫu chán ghét như vậy ta." Nguyên lai, trong mắt bọn họ, ta chính là một ngoại nhân. Chết không được. Tần Chí Vân chỉ là bản thân trêu chọc, ta có phải hay không rất búng nốc? Không, đại bá, ngươi chỉ là quá thiện lương. Ngươi yên tâm, những cái kia tổn thương qua người của ngươi, chúng ta một cái cũng không thể buông tha. Nhà bọn Hàn thiếu, không chỉ có riêng là Tần Chí Vân, còn có Tần Uyển Nôn. Nếu như không phải trời xui đất khiến gặp được Phong bà, chỉ sợ Tần Uyển Nôn đến chết cũng không biết, mình đã bị chính mình thân yêu đại bá hạ độc. Lúc này, Bành Vinh Khánh chính uống vào rượu đỏ thưởng lấy ca múa, ra một cái môi đỏ như liệt diễm, thân mang bó sát người siêu ngắn váy đỏ nữ nhân bổ nhào vào Bành Vinh Khánh trên đùi. Ra, ngươi làm sao chỉ ngồi ở chỗ này nhìn? Nhanh cùng đi chơi nha, nói nàng đưa tay liền phải đem Bành Vinh Khánh từ trên ghế kéo lên. A, một tiếng hét thảm, tay của nữ tử kia lấy một cái quỷ dị góc độ, đoạn tại trên cánh tay. Ra, ra có lỗi với. Chúng ta tiểu cô nương này là mới tới, nàng không biết, quản lý trên mặt mất máu sắc, vội vội vàng vàng xông lên. Bành Vinh Khánh khuôn mặt bình tĩnh, chén rượu trên tay đã bị bóp nát. Rượu hòa với huyết thủy, không phân rõ đến cùng là rượu hay là máu. Xử lý là. Sau lưng Bảo Tiêu giống sách con gà con một dạng đem gãy mất tay nữ nhân ra bên ngoài kéo. Còn không mau cút đi, là muốn lưu lại chế rêu ta sao? Ta lăn, ta lăn. Quản lý một bên nói, một bên từ thủy tinh vỡ cặn bã bên trên lăn ra phòng. Trên mặt đất, một mảnh vết máu. Chủ tử, là chúng ta không tốt, không có nghiêm ngặt sàng chọn biết sai còn không đi lãnh phạt. Là, các loại tất cả mọi người rời đi bao xương, Bành Vinh Khánh một tay lấy cái bàn lật ngược. Bất quá bởi vì hắn chi dưới vô lực, nương theo lấy cái bàn rơi xuống đất, hắn cũng ném xuống đất. A, trong bao xương phát ra thú bị nhốt giống như thanh âm. Thần gia, ta một cái cũng sẽ không buông tha các ngươi. Hán hận, hận tại sao mình muốn trở thành Tần Vinh Khánh, hận tại sao mình lại bán thân bất bại, càng hận hơn Bành Thị lấy chính mình xem như báo thù thủ đoạn. Vì cái gì? Vì cái gì tất cả mọi người muốn hại hắn? Chương 435, hắn bóng đèn này nên được hơi nóng. Chương 435, hắn bóng đèn này nên được hơi nóng. Lúc này, tại Tần gia biệt thự Lưu Phương ngay tại hướng Bành Vinh Khánh báo cáo thường ngày. Ngươi nói cái gì? Bọn hắn xế chiều hôm nay đều không có tại. Đi đâu? Vì cái gì không còn sớm nói cho ta biết? Hôm nay Tần phụ cùng Tần mẫu đi ra cửa công ty, hắn liền đi ra buông lỏng một chút, cũng không có chú ý Tần Uyển Nôn cùng Giang Hạo. Kết quả Lưu Phương nói cho hắn biết, Tần Uyển Nôn từ khi sáng sớm đội vàng rời đi về sau, liền không có trở về. Kỳ thật, cô ra, buổi tối hôm qua cũng chưa trở lại. Sau đó đại tiểu thư một mực tại trong phòng phát cáo, ta cũng không nhìn thấy tình huống cụ thể. Hôm nay đại tiểu thư thở phì phò đi ra ngoài, ta tưởng rằng tìm cô ra tính sổ sách đi. Lưu Phương nói có chút chột dạ. Kỳ thật nàng phàm là dụng tâm điểm, đều có thể chú ý tới Tần Uyển Nôn muốn đi đâu mà. Nhưng nàng lực chú ý đều tập trung ở Giang Hạo làm sao còn không có trở về, làm việc cũng không yên lòng, bởi vậy Tần Uyển Nôn đi ra thời điểm, nàng đều không có kịp phản ứng, càng đừng đề cập nghe ngóng nàng đi đâu. Hiện tại toàn bộ biệt thự người hầu đều cô lập nàng, đối với nàng lời nói hờ hững. Hừ. Lưu Vương nhớ tới liền tức giận, nếu không phải Giang Hạo không tại, đến phiên những người này cho nàng sát mặt. Nói đến, cũng không biết Giang Hạo đi đâu, làm sao đã trễ thế như vậy vẫn chưa trở lại. Bành Vinh Khánh ở trong điện thoại hừ lạnh một tiếng, hừ. Nếu như ngươi không muốn phần công tác này, ta hoàn toàn có thể cho người khác tới làm. Còn nhiều người muốn làm. Nếu không phải nàng là Lưu Mụ cháu gái, hắn đều không muốn dùng nàng. Lại lười lại ngu xuẩn. Đại gia. Đại gia ngươi lại cho ta một cơ hội. Ta nhất định giúp ngươi đem sự tình làm được thỏa thỏa. Muốn một chút ta sẽ đưa một phần đồ vật cho ngươi, ngươi đem nó, bên dưới tại trong thức ăn. Hiểu. Chán. Đại gia, là bên dưới tại đại tiểu thư trong chén, hay là a? Nói ngươi ngu xuẩn thật sự là một chút không có oan của ngươi. Hạ cái độc còn muốn phân ai? Hai người bọn hắn cùng một chỗ hạ độc chết phạm pháp sao? Lưu Phương, vô luận độc cái nào, đều phạm pháp tốt ta. Tốt, ta biết làm sao làm, đại gia. Lưu Phương ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng kỳ thật trong lòng có chính mình tính toán. Nếu như nàng đem Giang Hạo cũng độc chết, cái kia Tần gia tài sản liền đều tiến vào người kia túi. Nàng làm một phân tiền chỗ tốt không vớt được. Nhưng nếu như nàng có thể liên hợp Giang Hạo, kỳ thật người đứng xem đều có thể nhìn ra ý nghĩ của nàng có bao nhiêu ngây thơ, nhưng Lưu Phương cảm thấy chính mình quả thực là chưa cắt lượng tại thế, quả thực là đem một bàn nước cờ thua bên dưới sống. Cho nên cúp điện thoại đằng sau, nàng liền bắt đầu tính toán, muốn làm sao hạ độc chết Tần Uyển Nôn, lại có thể không liên lụy đến Giang Hạo. Dù sao dù là đơn độc bên dưới tại Tần Uyển Nôn bắt đĩa bên trong, Giang Hạo cũng có khả năng đi ăn Tần Uyển Nôn trong mâm đồ vật. Đúng rồi, hạ độc, không nhất định phải dùng độc dược a. Lưu Phương khi còn bé thường xuyên nghe nàng mãi mãi giảng gia đình giàu có chuyện xấu xa, cái gì tiểu lão bà tranh thủ tình cảm, như thế nào ám xoa xoa để đối thủ trượt thai a loại hình. Tần Uyển Nôn thói quen mỗi bữa ăn đều có một phần canh, nàng chỉ cần lặng lẽ ở bên trong tiếp theo điểm dấu hoa hồng. Hừ, Tần Uyển Nôn, tài sản của ngươi là của ta, nam nhân của ngươi cũng sẽ là ta. Về phần hải tử, ta sẽ cho hắn sinh. Lưu Vương càng nghĩ càng đắc ý, còn không có trời tối đâu liền bắt đầu làm lên nằm mơ ban ngày. Bởi vì mặt trời xuống núi, không có thái dương phơi đại ngốc chậm rãi hướng chính mình ổ bò. Đại ngốc, ta đại ngốc danh tự, cho nữ nhân ngu xuẩn này tốt. Không tạ ơn. Thật sự là không biết mùi vị, nàng là không chút nào rõ ràng Tần Uyển Nôn đáng sợ nha. Tên nó hay là sớm một chút rời xa thị phi đi. Bộ một giấc Tần Uyển Nôn cảm thấy thần thanh khí sảng, xem xét bên ngoài, trời đã tối rồi. Rũi lưng một cái, đứng dậy xuống lầu. Hoa, nhiều như vậy ăn ngon, cũng không gọi ta. Làm sao lại có thể thiếu ngươi? Đều giữ lại cho ngươi đâu. Giang Hạo cương chiều giúp nàng sửa sang lại hơi có vẻ xốc xếch tóc cắt ngang trán. Tại sao không gọi ta? Nhìn ngươi ngủ thơm như vậy, làm sao bỏ được đem ngươi đánh thức? Hừ hừ, ta xem là các ngươi muốn nuốt một mình mỹ thực. Lao công ngươi ta là loại người này sao? Nô. Để cho ta nhìn xem Tần Uyển Nôn nâng. Lên Giang Hạo mặt, từ trên xuống dưới trái trái phải cẩn thận xem kỹ. Làm sao dạng? Nhìn ra được gì không? Em đã nhìn ra, ngươi vừa rồi ăn trộm kem ly. Giang Hạo một trận ngạc nhiên, làm sao ngươi biết? Ta đều thấu nhắm rượu. Hắc hắc, bí mật. Tân Uyển Nôn mới sẽ không nói cho Giang Hạo, nàng vừa rồi ngắm đến trong thùng rác kem ly bao trang. Nhà mình đại bá chắc chắn sẽ không ăn, vậy liền chỉ còn lại có Giang Hạo cái này một cái chú mèo ham ăn. Lão bà ngươi bây giờ đều học xong đối với ta trẻ giấu. Yêu, phải gìn giữ một chút khoảng cách. Không có khả năng cái gì đều để đối phương biết. Tốt, ngươi nói hay không? Không có nói, ta liền ha ha ngươi ngưỡng ấy. Giang Hạo làm bộ muốn cào nàng ngứa. A, ngươi xấu hay không? Nói không lại người khác giả chơi xấu. Ta liền buồn địch. Ngươi căn ta a. Tần Chí Vân lúc đầu muốn đợi bọn hắn cùng nhau ăn cơm, hiện tại xem ra chính mình hay là tranh thủ thời gian ăn, đã ăn xong tranh thủ thời gian rút lui. Hắn bóng đèn này nên được hơi nóng. Làm một cái lao quan côn, đừng nói bạn gái, liền ngay cả nhìn nhiều con gái người ta một chút đều không có. Xưa nay không biết, nguyên lai giữa phu thê còn có thể như thế dính dính. Ta ăn no rồi, các ngươi chậm ăn. Nói câu nói này thời điểm, Tần Chí Vân trong miệng đồ ăn vẫn chưa hoàn toàn nuốt xuống, hắn nói vừa nhanh vừa vội, sau đó liền chạy trối chết. Không biết, còn tưởng rằng hắn làm thật đâu. Giang Hạo nghe được, quay đầu vừa vặn trông thấy Tần Chí Vân miêu miêu túy túy chạy đi thân ảnh. Lão bà, ngươi nói, chúng ta là không phải nên cho đại bá tìm biết nóng biết lạnh lão bà. Ngươi cũng đừng loạn điểm viên nữ phụ. Ngươi nhìn đại bá tính tình, liền rất ngại ngùng. Ngươi nếu là cho hắn ra mắt, hắn đoán chừng về sau cũng không dám về nhà. Xách. Đại bá giả như vậy lần lấy, cũng không được a. Trước kia là Bành Thị cố ý để ép hắn không để cho hắn kết hôn, liền vì thêm một cái miễn phí sức lao động. Một khi kết hôn, Bành Thị chẳng những phải trả lễ hỏi tiền, về sau Tần Chí Vân cùng lão bà phải có hài tử, nàng vẫn phải nhịn thụ hài tử ồn ào. Mà lại nếu là có tiểu gia, Tần Chí Vân khẳng định không biết tại tốt như vậy không chế. Cho nên Tần Chí Vân đều hơn 50, hay là cô đơn lão quang côn một cái. Kỳ thật lấy Tần Chí Vân ngoại hình điều kiện, trên thôn là có rất nhiều tiểu cô nương nguyện ý gả cho hắn, dù là hắn giả, cũng có tiểu cô nương nguyện ý lấy lại, không cần lễ hỏi. Bất quá đều bị Bành Thị cản trở về. Hiện tại Tần Chí Vân thật vất vả trở về Tần gia, bọn hắn nhưng phải là Tần Chí Vân nửa đời sau suy nghĩ. Duyên phận tới là không ngăn nổi. Tựa như ta và ngươi, chúng ta cũng đừng thao phần này tâm. Tần Uyển luôn là sẽ không can thiệp Tần Chí Vân đời sống tình cảm. Kỳ thật ta cảm thấy, hắn duyên phận khả năng ngay tại bên người. A. Tần Uyển luôn một mặt ngượng bức. Thuận Giang Hạo ánh mắt nhìn về phía Tần Chí Vân cùng. Tiểu Thúy, thư hừ, ngươi không cảm thấy hai người bọn họ rất phù hợp thôi? Tiểu Thúy mặc dù tham tài, nhưng là nàng bao che cho con, miệng lưỡi bén nhọn. Phối đại bá thành thật như vậy người, không cần sợ đại bá bị người khi dễ. Tần Uyển luôn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, ngươi nói cũng là có đạo lý. Có thể quan sát quan sát, nếu là không có ý nghĩa coi như xong. Có ý tứ lời nói, có thể tác hợp tác hợp. Cái này không gọi can thiệp, cái này gọi trợ một chút sức lực. Chương 436, cô gia, ta nhìn lựa liền tốt. Chương 436, cô gia, ta nhìn lựa liền tốt. Cơm nước xong xuôi, bọn hắn liền muốn cùng Tần Chí Vân cáo biệt. Đại bá, chúng ta có rảnh lại đến cùng ngươi. Ngươi có chuyện gì liền cùng đám người hầu nói. Tiểu Thúy cô nương này rất dụng tâm, ngươi có cái gì không hiểu có thể hỏi nàng. Tốt tốt, các ngươi đi về trước đi. Trời đã trễ thế như vậy, trên đường coi chừng. Trên đường trở về, Giang Hạo nhận được thủ hạ video. A, Bành Vinh Khánh thật sự là không chịu nổi nữa nha. Thế nào? Ê, ngươi nhìn. Hắn phái người đưa đồ vật tới, mù đoán, là muốn đối với chúng ta độc thủ. Chơi không lại liền trực tiếp hạ độc, người này chân âm hung ác. Tân Uyển luôn một trận hoảng sợ, nếu không có ngươi, chúng ta cả nhà bị hắn giết chết cũng không biết kẻ cầm đầu là hắn. Tân Uyển luôn bắt đầu tin số mệnh. Cho nên lúc ban đầu thầy bói nói, nhất định phải cùng Giang Hạo kết hôn, mới có thể bảo mệnh, đều là thật. Bởi vì các ngươi đối với hắn hổ thẹn, liền sẽ mang theo kính lọc đi xem hắn. Giang Hạo sờ lên đầu của nàng, kỳ thật các ngươi bỏ đi kính lọc, rất dễ dàng phát hiện hắn có vấn đề. Ai nha? Tân Uyển luôn một tiếng kinh hô. Thế nào? Quên nhắc nhở cha mẹ ta. Bành Vinh Khánh cùng bọn hắn liền ở chung một mái nhà, nếu là hắn xuống tay với bọn họ, cha mẹ ta căn bản không phòng được. Ta sớm nhắc nhở bọn hắn nói sẽ ở bên ngoài ăn xong cơm về nhà. Ha ha ha. Buổi tối đó bọn bảo tiêu ngay tại cửa ra vào ngả ra đất nghỉ sao? Tân Uyển luôn nghĩ đến một đám bảo tiêu dãy dãy ngủ bộ dáng, liền muốn cười. Cha mẹ ta cả một đời đều không có long trọng như vậy qua. Giang Hạo cũng cười, các ngươi là sợ Bành Vinh Khánh không biết ta. Chán. Vậy làm sao bây giờ? Lão bà, ngươi thật sự là người đàn bà chưa ngốc 3 năm a. Duy nhất nữ nhi bảo bối mang thai, phụ mẫu không yên lòng, ở qua tới chiếu cố, không nhiều bình thường a. Tân Uyển luôn sững sờ, cũng bị chính mình ngu xuẩn khóc. Bảo Nhi, ngươi quá khẩn trương. Giang Hạo ở trên đường liền cùng Tần phụ Tần mẫu trao đổi. Tần phụ Tần mẫu tự nhiên thật cao hứng từ công ty trở về lao chạch thu thập hành lý. Bành Vinh Khánh mãi mới chờ đến lúc đến Tần phụ Tần mẫu trở về, vừa định tìm hiểu một chút đâu, liền gặp được bọn hắn tại thu dọn đồ đạc. Đệ đệ, các ngươi đây là muốn đi đâu mà? Bọn hắn sẽ không biết cái gì đi. A, ca, ngươi còn chưa ngủ đâu. Tần phụ giống như là mới phát hiện hắn giống như, cười ha hả, là như vậy. Nhà ta huyện luôn mang thai, muốn cho chúng ta đi qua theo nàng. Ai? Thật sự là không có cách nào, lớn như vậy còn như thế kể cận chúng ta. Tần phụ ngoài miệng ghét bỏ, trên mặt đều nhanh cười ra nếp nhăn. Có đúng không? Tuyển luôn mang thai. Thật tốt ta. Bành Vinh Khánh giống như là mới biết được, nụ cười trên mặt thật thật. Ha ha ha. Đúng vậy a. Ta rốt cục muốn làm ra ra. Ha ha ha. Đây chính là chúng ta Tần gia cái thứ nhất cháu ngoan tôn, ta cùng nàng mẹ khẳng định phải bồi tiếp. Đúng đúng đúng. Đệ đệ kia đệ muội, các ngươi nhanh đi. Trong nhà có ta đây. Chính là chúng ta đều đi, lưu một mình ngươi ở nhà, ngươi có nhàm chán hay không a? Nếu không ngươi cũng cùng một chỗ đi theo đi. Tần phụ giả ý mời. Ta đi theo làm cái gì? Ta liền trông coi láo chạch. Các loại đến mai ta đi qua nhìn một chút Uyển Nôn. Không phải vậy ta nếu là thường ở nhà bọn hắn, Uyển Nôn bọn hắn cũng không thói quen. Ta cái này tàn phế, cái gì cũng không thể làm. Bành Vinh Khánh giống như trước một dạng, nói làm cho người ta đồng tình nói. Ai nha? Ca, ngươi suy nghĩ nhiều. Cái kia đã ngươi không đi, chúng ta liền đi trước. Uyển Nôn biết chúng ta không đến, nàng liền không ngủ. Đứa nhỏ này, thật sự là bị chúng ta làm hư. Tần mẫu trên mặt đều là ngọt ngào gánh vác. Hai người một bên thu thập một bên vỡ nát lại nhải, Bành Vinh Khánh ở một bên giống như là cái ngoại nhân một dạng, không chen vào lọt một tơ một hào. Ca, vậy chúng ta đi trước. Các loại huyền ngôn ổn định chút ít, chúng ta lại chuyển về đến. Ân, đệ, các ngươi không cần phải gấp gáp trở về, ta sẽ vậy được. Ca, chúng ta đi a. Tần phụ cùng Tần mẫu hoan hoan hỉ hỉ rời đi lao chạch, chỉ có Bành Vinh Khánh một mực tại nguyên địa, nhìn cực kỳ lâu. A, ta không hạnh phúc. Các ngươi, tại sao có thể hạnh phúc? Đúng. Một bên bình hoa lớn bị hắn một quyền đánh rớt. Tần phụ Tần mẫu vừa lên xe, liền không có vừa rồi nhẹ nhõm tự tại biểu lộ. Nhanh nhanh nhanh, nhanh lái xe. Tần mẫu thúc giục. Lão bà, ta vừa rồi diễn thế nào? Diễn rất tuyệt. May mắn có lao công người yêu ngươi chết mất cảm giác ngươi không có chút nào khẩn trương. Nghe Giang Hạo nói Bành Vinh Khánh có khả năng sẽ hại chúng ta thời điểm, ta cũng sợ. Bất quá, ta không thể để cho hắn thương hại ngươi, cho nên không thèm đếm xỉa. Vừa rồi đã là ta đỉnh phong diễn kịch. Lao công, ngươi thật rất có thiên phú. Thật sao? Tần phụ bị Tần mẫu thổi phồng đến mức cái đuôi đều muốn vểnh lên trời. Cho tới Tần Uyển ngôn bọn hắn biệt thự thời điểm, lão Lương Khẩu đã hoàn toàn không khẩn trương. Giang Hạo đã sớm chờ ở cửa bọn hắn. Cha mẹ, các ngươi đã tới. Nhanh đến bên trong đi. Tốt, ha ha ha. Uyển ngôn đâu? Ta để nàng ở trên lầu chờ các ngươi đâu. Lúc đầu nàng nói muốn xuống tới, ta không có để. Đúng đúng đúng, để nàng ngoan ngoãn đợi, không có chuyện đừng chạy lung tung. Tần mẫu ngựa không dừng vó hướng trên lầu đuổi, Tần phụ ngay tại phía sau kéo lấy dương sách, cũng không để cho người hầu tiếp nhận. Khuê nữ bảo bối khuê nữ mụ mụ tới Giang Hạo gặp nhà mình mẹ vợ vui vẻ bộ dáng, liền dứt khoát xoay người đi phòng bếp, để bọn hắn mẹ con trước làm nhảm một lát. Cô ra. Giang Hạo chính làm lấy ăn quê đâu, sau lưng Lưu Phương thanh âm tỉnh lình vang lên. Ân. Chuyện gì? Giang Hạo bất động thanh sắc, tiếp tục nấu chín long nhãn táo đỏ đường đỏ trà sữa. Cô ra, ngươi hôm qua tại sao không có trở về nhà? A Phương còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì a? Giang Hạo cảm thấy cười lạnh, ta nếu là đợi trong nhà, mới có thể xảy ra chuyện gì đâu? Tại sao có thể có sự tình đâu? Ta chính là đi quẩy rượu chờ đợi một đêm, vung lòng một chút. Lưu Phương ra vẻ khéo hiểu lòng người, cô ra, ngươi cũng đừng sinh đại tiểu thư khí, đại tiểu thư hiện tại mang thai, tính tình không tốt cũng bình thường. Chờ sau này hài tử sinh ra tới, khả năng tâm tình sẽ còn hỏng bét. A, vì cái gì? A, như thế vụng về chân ngòi ly gián. Bành Vinh Khánh cũng thật sự là tiên đồ, phải như thế cái không có đầu óc đến, hắn là không có người nào có thể dùng sao. Ta cũng là nghe ta mẹ nói. Bởi vì hài tử rất ồn ào thôi, đại tiểu thư khẳng định sẽ cảm thấy phiền, sau đó đem khí rơi tại người bên ngoài trên thân.
A,
cũng có thể lý giải. Dù sao sinh em bé nữ nhân là quỷ môn quan đi một lần, thân thể sẽ phát sinh biến hóa rất lớn. Ngươi còn có việc sao?
Không có chuyện, giúp ta nhìn một chút lửa, ta đi lấy cái cổ kỳ.
Lưu Phương đại hỉ, không có việc gì không có việc gì.
Cô ra, ta nhìn lửa liền tốt. Đây không phải ngủ gật đến gối đầu thôi. Đang lo làm sao hạ dược đâu, cơ hội liền đến.
Cậu kỳ đâu?
Cậu kỳ đi đâu?
Giang Hạo làm bộ tìm kiếm.
Lưu Phương gặp Giang Hạo chạy phòng khách đi tìm cậu kỳ, mau đem trong túi giấu hoa hồng đem ra, ném tới trong nồi, quấy rầy sau vứt ra. Vốn là sâu già sắc canh ngọt bên trong, một chút cũng nhìn không ra vết tích.
Tìm được.
Cuối cùng thêm điểm cậu kỳ. Gặp Lưu Phương còn tại bên cạnh không đi, Giang Hạo một mặt không kiên nhẫn.
Không còn việc của ngươi, đi nhanh đi.
Là.
Cô ra.
Chương 437, đều sủng.
Cùng một chỗ sủng.
Chương 437, đều sủng.
Cùng một chỗ sủng.
Lưu Phương nhìn xem Giang Hạo đem đường đỏ sữa bỏ trà gừng bưng lên đi, nhếch miệng lên một tia đắc ý gử.
Rất nhanh, các ngươi liền cao hứng không nổi.
Kỳ thật các ngươi nên cảm ơn ta.
Nếu như không phải ta lưu các ngươi một cái mạng, các ngươi sớm đã bị Tần đại gia trực tiếp hại chết.
Nói xong, Lưu Phương liền quay lấy cái mông trở về phòng đi.
Nàng đã có thể tưởng tượng, tương lai không lâu, nàng trở thành biệt thự này chủ nhân.
Giang Hạo trên lầu nhìn thấy Lưu Phương xoay ra xà bộ dáng vẻ, một mặt buồn nôn.
Xách, thật buồn nôn.
Xấu xí còn ra đến dọa người.
Chấn động rất xuống một chỗ nổi da gà, Giang Hạo xoay người đi phòng ngủ.
Huyền Môn A, thừa dịp hiện tại không có gì phản ứng, nhất định phải ăn nhiều một chút biết không?
Thời gian mang thai đừng sợ béo, dinh dưỡng trọng yếu nhất.
Tần Mẫu tại nói liên miên lại nhải, Tần phụ ở một bên bưng trà đưa nước, một mảnh hài hòa.
Mẹ, ta đã biết.
Tần Huyền Môn một mặt bất đắc dĩ.
Mẹ, ta khi còn bé ngươi cũng không có quan tâm ta như vậy, hiện tại bọn hắn còn tại trong bụng đâu ngươi cứ như vậy tích cực.
Đến lúc đó bọn hắn ra đời, ta gia đình này địa vị không được siêu hướng xuống hàng.
Đây không phải ngươi lúc nhỏ chúng ta bận quá, bây giờ muốn bồi thường một chút thôi.
Tần Huyền Môn một mặt ghen ghét, vậy ngươi trực tiếp bồi thường ta, bồi thường bọn hắn tính là gì nha?
Tần Mẫu bị Tần Huyền Môn nũng nịu chọc cho hết sức vui mừng.
Ha 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 ha,
đều sủng.
Cùng một chỗ sủng,
một cái cũng không thể thiếu.
Đều là ta bé ngoan.
Hừ hừ, vậy còn không sai biệt lắm.
Giang Hạo nhìn nhà mình lão bà thuần thục nũng nịu, nhẹ nhõm nắm nhà mình cha vợ cùng mẹ vợ dáng vẻ, biết trong nội tâm nàng khúc mắc đã sớm không có.
Lão công, trên tay ngươi cầm món gì ăn ngon?
Tần Huyền Môn nhìn Giang Hạo trên tay cầm lấy khay.
Cái này a,
cũng không thể ăn.
A,
không thể ăn.
Không thể ăn ngươi bưng lên làm cái gì?
Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, là ngươi không thể ăn, chúng ta ăn không quan trọng.
Cái này Tần Huyền Môn càng khốn hoặc.
Hay là Tần phụ Tần mẫu thường thấy lục đục với nhau, trước sau một về muốn, đã nghĩ thông suốt.
Có phải hay không bên trong bị hạ cái gì phụ nữ có thai không thể ăn đồ vật?
Cha, ngươi thật lợi hại.
Giang Hạo đem khay đặt lên bàn, đối với Tần phụ dựng lên cái ngón tay cái.
Vừa rồi ta dưới lầu nấu đồ vật, cái kia Lưu Phương liền lại gần, câu được câu không cùng ta nói chuyện phiếm.
Ta nghĩ ta cũng không có cái này tính nhẫn mại theo nàng tán gẫu, liền chủ động cho nàng một cái cơ hội để nàng động thủ.
Kết quả, nàng thật đúng là động thủ.
Nàng hạ cái gì?
Tần Huyền luôn hiếu kỳ.
Dấu hoa hồng.
Người bình thường ăn là cái thuốc bổ, người ăn liền liều thuốc nhiều nói, trực tiếp trừ thai.
Tần Huyền luôn meo mắt lại, nàng làm sao không dùng Bành Vinh Khánh cho nàng độc dược?
Nàng dám khẳng định, Bành Vinh Khánh cho nàng tuyệt bích không phải là dấu hoa hồng.
Dù sao, hắn ước gì đem bọn hắn toàn gia tất cả đều hạ độc chết.
Dấu hoa hồng loại này chỉ nhằm vào Tần Huyền Nôn thuốc, Bành Vinh Khánh cũng không có thiện lương như vậy.
Không giết chúng ta, liền hại ngươi.
Tần phụ sờ lên cằm suy đoán, vậy khẳng định là có mưu đồ khác.
Tần mẫu lườm hắn một cái, ngươi nói đạo lý thật tốt có đạo lý.
Ha ha ha.
Tần Huyền Nôn cùng Giang Hạo đều cười.
Vậy lão bà ngươi nói thôi.
Muốn ta nói a? Tần mẫu mắt nhìn Giang Hạo, chính là người kia, sinh ra dị tâm.
Không muốn dựa theo Bành Vinh Khánh nói làm.
Dị tâm?
Cái gì dị tâm?
Thì như, đem Huyền Nôn thay vào đó cái gì?
Tần mẫu quả nhiên không hổ là nữ nhân, đối với Lưu Phương loại tiểu tâm tư này là một chút nhìn đấu.
Hừ, đơn giản chính là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.
Làm nàng xuân thu đại mộng.
Tần phụ nổi trận lôi đình, trừng mắt liếc Giang Hạo.
Thịt thiên nga Giang Hạo một mặt vô tội.
Hắn cái gì cũng không làm tốt ta.
Cha,
ngươi trừng hắn làm gì?
Tần Huyền Nôn giữ thì lên, tiến lên một thanh kéo qua Giang Hạo đến bên cạnh tòa hạ.
Hắn không có chuyện bộ dạng như thế đẹp trai làm cái gì?
Phốc phốc.
Tần Huyền Nôn chết cười,
cha, ngươi thật sự là ở không đi gây sự.
Cái kia tướng mạo cha mẹ cho,
hắn có chọn sao?
Dáng dấp đẹp trai cũng không phải lỗi của hắn.
Ai?
Nữ lớn hướng ngoại.
Lão bà, ta nước này linh linh nữ nhi, cứ như vậy bị chư cùng đi, ta thật đau lòng.
Đi đi đi.
Ban đầu là chính ngươi đem nữ nhi chắp tay đưa cho hắn.
Cũng là.
Tần Huyền Nôn cười cong tại Giang Hạo trong ngực.
Những này, làm như thế nào làm?
Tần mẫu chỉ một bên khương nai trà.
Uống.
Mà lại muốn uống cho Bành Bình Khánh nhìn.
Giang Hạo nói, cầm lấy khương mãi trà uống một ngụm,
ân, hương vị cũng không tệ lắm.
Cho ăn.
Ngươi làm sao không để cho ta kiểm tra xuống liền uống?
Vậy nếu là Lưu Phương không riêng gì hạ dấu hoa hồng làm sao bây giờ?
Yên tâm, nàng không biết.
Nếu là đem ta độc chết, mộng đẹp của nàng còn thế nào làm?
Tần Huyền Nôn vẫn là không yên lòng, ngửi, xác định bên trong không có thuốc khác mới yên tâm để Tần phụ Tần mẫu bọn hắn uống xong.
Giang Hạo lần lượt cho bọn hắn đập uống trà video, gửi đi cho Bành Bình Khánh.
Phụ lên văn tự, đại bá.
Lần sau ngươi đến, ta cho ngươi nấu trà sữa uống.
tay nghề ta không sai a. Bành Bình Khánh giống như là một mực canh giữ ở điện thoại bên cạnh giống như, rất nhanh liền hồi phục. Tiểu tử thúi, đây là thèm ta đây. Hâm mộ chết ta cái này người cô đơn. Giang Hạo cho bọn hắn dựng lên cái ok thủ thế, giải quyết. Hắn một hồi khẳng định phải đến hỏi Lưu Phương. Tối hôm nay chúng ta cũng đừng ngủ, một hồi ngồi lên xe cứu thương, chúng ta đi bệnh viện ngủ. Giang Hạo, vừa rồi ngươi tại sao phải cho Bành Bình Khánh nhìn? Một hồi Lưu Phương không phải cũng sẽ báo cáo nhanh cho Bành Bình Khánh sao? Tần Mẫu đưa ra nghi vấn. Lưu Phương chắc chắn sẽ không muốn cho Bành Bình Khánh biết chính mình đổi thành dấu hoa hồng, cho nên nàng tất nhiên sẽ nói láo, chỉ có huyền luôn uống sữa trà. Chúng ta video này lại đã chứng minh chúng ta uống hết đi. Các ngươi nói Bành Bình Khánh biết mình bị lừa gạt sẽ như thế nào?
Sẽ
chó cắn chó. Tần Huyền luôn đột đáp. Đối với sáu, ta chính là muốn để hai người bọn hắn cho cắn chó.
Sẽ bức.
Lấy Bành Bình Khánh tính cách, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Lưu Phương dạng này có hai lòng thủ hạ. Tin tức trở về Bành Bình Khánh quả nhiên lập tức gọi điện thoại cho Lưu Phương. Ta để cho ngươi hạ dược, ngươi hạ không có. Bên dưới, hạ. Lưu Phương chột dạ, nàng còn chưa nói đâu, vì cái gì Bành Bình Khánh khẩu khí giống như là đã biết.
A, rất tốt.
Đêm nay nhìn bọn hắn chằm chằm, có nghe hay không?
Tốt, tốt.
Sau khi cúp điện thoại Lưu Phương hoảng hốt ngủ không được. Nếu để cho đại gia biết, ta vụng trộm đổi thuốc.
Không được, không thể để cho hắn biết, liền nói những người khác không uống.
Liền Tân Uyển muốn uống.
Ân, đối với.
Nửa đêm thời điểm, trên lầu truyền tới hốt hoảng thanh âm, Tân Uyển luôn kêu rên cả lầu đều có thể nghe được. Lưu Phương trốn ở trong phòng không có ra ngoài, đào lấy bệ cửa sổ, nhìn thấy Tân Uyển luôn bị người giơ lên lên xe cứu thương, dưới thân tất cả đều là máu. Nàng kích động không thôi, cách mình trở thành Tần gia chủ người, lại tới gần một bước. Nàng không biết là, người Tần gia ngồi xe cứu thương một đường hi hi ha ha đến bệnh viện, cái gì vậy không có, mở mấy gian VIP gian phòng, riêng phần mình tắm một cái ngủ.
Chương 438, cảnh.
Cảnh cảnh.
Cảnh.
Chương 438, cảnh.
Cảnh cảnh.
Cảnh. Vào lúc ban đêm, Bành Vinh Khánh đứng ngồi không yên chờ đợi lấy bệnh viện bên kia tin tức. Người xác định, con của nàng thật không có.
Đúng vậy chủ tử.
Cái kia những người khác đâu?
Những người khác?
Đều tốt đó a.
Tàng Hồng Hoa đối với những người khác vô hiệu.
Thủ hạ còn tại kỳ quái, chủ tử nhà mình làm sao lại dùng Tàng Hồng Hoa?
Cái này hoàn toàn không phù hợp hắn tâm ngoan thủ lạt tính cách.
Cái gì?
Tàng Hồng Hoa?
Ta rõ ràng cho Bành Đình Khánh im bặt mà dừng.
Hắn tự nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra.
A, một cái sâu kiến nho nhỏ cũng dám có chính mình tiểu tâm tư.
Đơn giản không biết mùi vị.
Ngươi, đi đem Lưu Phương mang tới.
Là.
Lưu Phương tại đến Tần gia láo trạch trên đường đi, đều rất tâm thần bất định. Nhưng nàng nói với chính mình, chỉ cần mình không thừa nhận, nhận định chỉ có Tần Uyển luôn một người ăn độc dược, liền không có người sẽ biết chân tướng.
Đại gia, ngài tìm ta có việc.
Lưu Phương liếm lắc mặt, mặt ngoài cũng đúng, trên thực tế nội tâm hận đến cắn răng.
Hừ, đừng tưởng rằng nàng không biết hắn chân thực xuất thân.
So với nàng có thể cao quý không đến đi đâu. Nếu không phải bà nội nàng để miệng nàng đóng chặt, nếu không sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, lấy nàng tính cách, đã sớm ồn ào mọi người đều biết.
Lưu Phương.
Bành Đinh Khánh nhìn chòng chọc vào Lưu Phương, giống một đầu ẩn nút gián độc, ngươi để giải thích bên dưới, vì cái gì liền Tần Uyển luôn xảy ra chuyện, những người khác thật tốt.
Lưu Phương theo đã sớm chuẩn bị xong đáp án trả lời.
Về đại gia, hôm nay ta tại cô gia nấu sữa bỏ trà gừng bên trong thuốc đằng sau, là cô gia bưng đến trên lầu đi.
Vì cái gì chỉ có đại tiểu thư xảy ra chuyện, ta cũng nghĩ thế bởi vì những người khác không uống, chỉ nàng uống.
Đùng, một chút vỗ bàn thanh âm, đem Lưu Phương giật mình kêu lên.
Lưu Phương, ngươi đến bây giờ còn muốn gạt ta?
Bệnh viện bên kia thế nhưng là kiểm tra đo lường đi ra, Tần Uyển luôn nàng lẩm phục Tàng Hồng Hoa.
Ngươi đến cho ta giải thích một chút, ta đưa cho ngươi thuốc, làm sao biến thành Tàng Hồng Hoa?
Lưu Phương sắc mặt trắng bệnh, nàng không nghĩ tới, Bành Vinh Khánh vậy mà đã biết.
Ta không biết ta.
Đại gia, ta thật hạ dược.
Chỉ cần mình tắn chết hạ dược, nhất định có một chút hy vọng sống.
Nàng không muốn chết.
A Bành Vinh Khánh cười, cười đến như gió xuân ấm áp, nhưng Lưu Phương lại cảm thấy một trận dùng mình.
Lưu Phương a Lưu Phương,
xem ở con bà nó chứ phân thượng, ta lưu ngươi một đầu toàn thây đi.
Lanh chanh đồ vật, cho tới bây giờ liền không có kết cục tốt.
Lưu Phương dọa đến cả người quỳ rạp xuống đất, nàng biết Bành Vinh Khánh không có nói đùa.
Đại gia
ta sai,
ta chính là nhất thời mềm lòng, ta không phải cố ý.
Ngươi lại cho ta một cái cơ hội, ta nhất định cho bọn hắn hạ độc.
Thật,
không cần.
Phản bội qua người của ta,
ta sẽ không lại dùng lần thứ hai.
Mang nàng xuống dưới xử lý.
Là.
Bành Vinh Khánh không biết là đây hết thảy tất cả đều bị trong góc giám sát từng cái đi xuống, mà lại trực tiếp truyền tống đến ngành công an.
Sớm liền đạt được tin tức công an nhân viên tại Lưu Phương bị diệt trước một giây, xuất kỳ bất ý đem người cứu lại, trực tiếp bắt Bành Vinh Khánh.
Đi cục cảnh sát trên đường, Bành Vinh Khánh còn một mặt bình tĩnh, khi thấy vừa rồi phát sinh hết thảy tất cả đều bị quay xuống, lúc này mới luống cuống.
Đương nhiên, đây hết thảy còn muốn giả biện, tại như sắt thép dưới thực tế, cũng biện không thể biện.
Người Tần gia tại bệnh viện ngủ được thư thư phục phục, mà trừng phạt đúng tội Bành Vinh Khánh, sớm đã bị khống chế.
Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Giang Hạo mới nhận được tin tức.
Không nghĩ tới thuận lợi như vậy.
Tần Uyển luôn không khỏi cảm khái, ta cho là hắn là cái vô giả, không nghĩ tới là cái thanh đồng.
Nhiều năm như vậy liền tinh khiết là chúng ta ngủ.
Nơi đó có người nói chính mình ngủ nha.
Lão bà không ngủ.
Lão bà sinh ở đây.
Chúng ta muốn đi nhìn một chút sao?
Muốn đến thì đến.
Không đi lời nói, liền chờ trên tòa án gặp một chút là được rồi.
Lấy hắn qua nhiều năm như vậy làm sự tình, một đông hoa gạo sống không thể thiếu.
Cũng quá tiện nghi hắn Tần Uyển luôn có chút tức giận. cái kia, ta bàn giao bên trong người, chiếu cố thật tốt chiếu cố hắn. Ta đến an bài đi. Mối thủ của mình chính mình báo. Nếu không phải Giang Hạo tại, nàng đừng nói mang thai, coi như miễn cưỡng có hài tử, cũng sẽ bị không hiểu thấu hại chết. Cái này Bành Linh Khánh là ôm để Tần gia diệt tuyệt tâm, nàng Tần Uyển luôn tự nhiên cũng không phải cái gì nhân từ nương tay. Cái kia Bành Thị cùng Bành Thiện Hoa đâu? Cái này, hỏi đại bá chính mình đi. Bọn hắn đem những người khác gọi vào phòng bệnh. Đại bá, hiện tại Bành Linh Khánh đã bị cảnh sát khống chế, sau lưng của hắn vây cánh cũng bị người của chúng ta từng cái thanh trừ. Hiện tại liền thừa Bành Thị cùng Bành Thiện Hoa, ngươi dự định Giang Hạo lời nói, để Tần Chí Vân rơi vào trầm tư. Đối với Bành Thị các nàng, nội tâm của hắn là phức tạp, dù sao làm hơn 50 năm mẫu thân. Cho dù nàng đối với mình cũng tốt, tốt xấu cũng không có đem hắn giết chết. Mặc kệ nàng là không dám cũng tốt, coi hắn là cái khổ lực cũng được, chí ít hắn là còn sống. Cùng một chỗ giao cho cảnh sát đi. Hắn không muốn cùng nàng lại có gặp nhau. Tốt. Giang Hạo tôn trọng Tần Chí Vân quyết định. Ngay tại Hà Tây thôn phơi nắng, Bành Thị bị cảnh sát còn lại còn tay một khắc, nàng làm một mặt một bước. Đối với cảnh sát trong lòng e ngại để nàng nói đều nói không lưu loát. Cảnh xem xét chụp lấy nàng, cảnh sát đồng chí hảo tâm giúp nàng nói. Cảnh sát đồng chí, ta Bành Hoa Hoa đời đời lương dân. Ta phạm pháp gì? Tại sao muốn bắt ta? Thiện Hoa, mau giúp ta cùng cảnh sát giải thích a. Một bên Bành Thiện Hoa lắc đầu, lập tức lẫn mất xa xa, sợ lan đến gần chính mình. Bành Thị, nhà đầu chết tiệt kia. Tiện đệ tử. Bành Thị, chúng ta thu đến báo án, ngươi tại 55 năm trước lừa bán qua một đứa bé, xin phối hợp điều tra của chúng ta, đến cục cảnh sát đi một chuyến. Thật, cái gì lừa bán hài nhi? Ta không có. Có hay không phải ngươi nói tính toán? Đi. Bành Thị bị bọn hắn đẩy lên xe cảnh sát thời điểm, còn đối với sau lưng Bành Thiện Hoa gào thét. Bành Thiện Hoa, nhanh đi tìm người ca, chỉ có hắn có thể cứu ta. Bành Thiện Hoa thẳng đến cảnh sát đều đi, mới từ trong phòng bếp đi ra. Lừa bán? Ta liền nói ta đánh như thế nào nhỏ liền cùng cha ta mẹ dáng dấp không giống. Nguyên lai ta là bị lừa bán tới. Bành Thiện Hoa lâm vào huyễn tưởng, vừa rồi cảnh sát nói 55 năm trước, nàng làm một chút không nghe lọt tai, liền chọn chính mình thích nghe. Ngay lúc này, trong nhà cũ kỹ trong loa xoẹt xẹt xoẹt xẹt thanh âm vang lên. Phát thanh bên trong thanh âm đứt quãng truyền đến. Cư tất, Tần Thị đã tìm tới. Chân chính, Tần Thị người thừa kế mang theo trợ phu. Giang Hạo, đại phương diện đối với truyền thông, thừa nhận việc này Giang Hạo. Tần Thị, Bành Thiện Hoa có một cái suy đoán lớn mật. Cái này Giang Hạo, sẽ là cái kia Giang Hạo sao? Trước đó hắn đến nhà chúng ta, chẳng lẽ là tìm đến bị lừa bán nhi đồng? Ca ca ta thay thế vị trí của ta. Bành Thiện Hoa lập tức chi lăng đi lên. Thử, ai cũng đừng nghĩ cướp đi tà vinh hoa phú quý. Chương 439, đại bảo bảo muốn ăn, chúng ta nhất định phải đến ăn. Chương 439, đại bảo bảo muốn ăn, chúng ta nhất định phải đến ăn. Giang Hạo bọn hắn tự nhiên là không biết, Bành Thiện Hoa vậy mà dựa vào một thì cái gì đều không có nghe rõ phát hành, não bổ ra bản thân là Tần gia trưởng công chúa thân thế. Cho nên khi bọn hắn bị Bành Thiện Hoa ngăn ở cửa bệnh viện thời điểm, nhưng thật ra là có chút khôi hài. Lúc đầu bọn họ đích xác là đã sớm rời đi bệnh viện, là Tần Uyển luôn thuyết bệnh viện phụ cận thường xuyên có cái bỏ ra bảy lao bà, bảy bánh ăn cực kỳ ngon. Nhưng lão bà ưa thích trạng vạng tối đến bảy quầy bán hàng, cho nên bọn hắn dứt khoát tại bệnh viện chờ lâu một lát. Không nghĩ tới, cứ như vậy như nước trong veo bị Bành Thiện Hoa đụng thẳng. Giang Hạo, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Bành Thiện Hoa hưng phấn mài nào tới, Giang Hạo còn chưa kịp thay đổi, liền bị Tần Uyển Ngôn đẩy sang một bên, tránh thoát nàng một kích chí mạng. Dựa vào, người nữ nhân này, chẳng những chiếm trước vị trí của ta, còn đẩy ta lão công. Ta liều mạng với ngươi. Tần Uyển Ngôn một mặt không hiểu tránh thoát nàng ba chạm, bị chạy tới Giang Hạo bảo hộ ở trong ngực. Bành Thiện Hoa, ngươi làm cái gì? Công kênh thân thể, miệng to như chậu máu, cái kia giọng nói lớn chấn người đầu đều muốn rách ra. Cái quái gì? Trông nàng. Lúc nào hắn thành chồng nàng? Đơn giản chính là nói xấu hắn danh dự. Lão công, ta mới là Tần gia đại tiểu thư, nàng chính là cái giả. Giang Hạo cùng Tần Uyển luôn bốn mắt nhìn nhau. Lão bà, ta là trong sạch. Ta cùng cái con mụ điên này một chút cũng không quan hệ. Phải chết, đi một cái Lưu Phương, lại tới một cái Bành Thiện Hoa. Vậy nàng vì cái gì bảo ngươi lão công? Trời mới biết nàng gọi thế nào lão công ta, không phải là Bành Thị bị bắt đi, nàng điên rồi đi. Bành Thiện Hoa kích động, ta không điên. Ta nghe được loa phóng thanh. Bành Thị là kẻ buôn người, nàng đem ta lừa bán. Kỳ thật ta vốn nên là Tần gia hài tử. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Ha ha. Cha mẹ, chúng ta khi nào trả ném đi đứa bé? Giang Hạo muốn cười không dám cười. Cho cười. Chúng ta trừ ca ca ta, không có ném cái gì hài tử. Mà lại Tần phụ một mặt ghét bỏ mà liếc nhìn Bành Thiện Hoa, cô nương ngươi là xưa nay không soi gương sao? Ngươi trưởng thành như thế, chúng ta trưởng thành dạng này. Một bên là tuấn nam mỹ nữ, dù là Tần phụ bọn hắn giả, cũng là lao xoáy ca mỹ nữ, chỗ nào giống Bành Thiện Hoa? Dáng dấp cùng cái di động bình gas giống như, đột biến gen không biết sao. Lại không thể mỗi cái đều là xoáy ca mỹ nữ. Ngươi nếu không, đi chiếu chiếu tấm gương. Ngươi cùng mẹ ngươi Bành Thị giống trong một cái mô hình đi ra. Giang Hạo hảo tâm đề nghị. Nhưng người Bành Thiện Hoa liền muốn dùng huyền học đánh bại khoa học. Ta nghe thế hệ trước nói qua, hai tử ai nuôi, về sau liền sẽ giống ai. Ta là bị Bành Thị nuôi lớn, giống nàng không phải rất bình thường thôi. Bành Thiện Hoa một bộ đương nhiên khẩu khí. Là cái gì cho ngươi hảo giác? Liền ngươi dạng này. A Giang Hạo cười, mà lại Tần gia bị lừa gạt hài tử là lao bà của ta đại bá. Tần Chí Vân. Vô luận là giới tính hay là tuổi tác, ngươi cũng không phải. Bành Thiện Hoa cự không tiếp nhận, không có khả năng. Ta mới là.
các ngươi nhất định là sai lầm. Có ít người một khi trong đại não tiếp nhận một cái nào đó khả năng, vô luận người khác nói cái gì, đều sẽ cố chấp cho là chính mình mới là đúng. Bành Thiện Hoa chính là như vậy một loại, rất khó cầu thông sinh vật. Lão bà, chúng ta đi thôi. Không thèm để ý Bành Thiện Hoa, mấy người các loại lao bà ăn bánh tâm tình cũng không có, dự định về nhà trước. Dừng lại, các ngươi dừng lại, ta mới là Tần gia đại tiểu thư. Bởi vì trận này náo kịch, phu cận còn chưa đi sạch sẽ ký giả truyền thông văn phong đến đây. Vị tiểu thư này, có thể phỏng vấn một chút ngươi sao? Ngươi nói ngươi mới là Tần gia đại tiểu thư, có cái gì chứng cứ sao? Lừa bán. Các phóng viên lại không giống Bành Thiện Hoa là cái kẻ ngu, bọn hắn đối với Tần gia lừa bán chân tướng so với ai khác đều rõ ràng. Người ta rất rõ ràng là Tần đại gia, cũng không phải Tần đại tiểu thư. Người này sợ không phải cái nào trong viện chạy đến tên điên đi. Cho ăn. Ta nói những này, các ngươi nhớ kỹ giúp ta đưa tin tại trên báo chí, trên TV. Biết chưa? Chờ sau này ta chính thức trở về Tần gia, không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. A a a. Phóng viên qua loa hai tiếng, cầm máy ảnh muốn đi. Cho ăn. Các ngươi thái độ gì? Cho là ta nói chính là giả sao? Cho ăn. Cho ăn. Mặc cho Bành Thiện Hoa làm sao hô, chung quanh phóng viên đều không có lại phản ứng nàng. Suối quậy. Đúng phải một cái con mụ điên. Ta còn thực sự tin nàng quỷ. Về sau ít tại cửa bệnh viện tin tưởng người khác chuyện ma quỷ. Có lẽ chính là từ khoa tâm thần chạy đến. Chết rồi, người ta Tần gia đại gia 55 tuổi, nàng mặc dù dáng dấp trông có vẻ già, nhưng khẳng định không có vượt qua 30, cũng không cảm thấy ngại giả mạo. Không biết xấu hổ. Bành Thiện Hoa tại sau lưng nghe được mặt lúc trắng lúc xanh, tức nổ tung. Giang Hạo mấy người trực tiếp đi Tần gia láo trạch. Trong nhà người loạn thất bát ao, đã bị thanh lý đi, tất cả bành đình khánh vết tích cũng bị xóa đi, giống như chưa bao giờ có người này một dạng. Đại ca, ngươi có muốn hay không chuyển về lao trạch ở? Nhiều người ở đây náo nhiệt. Cha, đại bá người ta khả năng hay là ưa thích ở bên kia biệt thự, tự do. Đại bá là cái người thành thật, không thích quá náo nhiệt. Giang Hạo dùng tui chọc Tần Chí Vân. Tần Chí Vân vò đầu ha ha cười, ha ha. Giang Hạo nói đúng, ta vẫn là thói quen ở bên kia. Một người ở tự tại chút. Đương nhiên, ta không phải nói ta không muốn cùng các ngươi cùng một chỗ hại. Chúng ta minh bạch. Vậy ngươi liền còn ở đâu đi? Phía sau, tất cả đều có thể trùng thành đồ ăn, đến lúc đó chúng ta dỗng liền đi qua hao ngươi đồ ăn ăn. Tần phụ cũng không có để ở trong lòng. Đối với Tần Chí Vân tính cách, hắn đã sớm biết. Vốn là tại Bành gia trải qua bị chèn ép sinh hoạt, quen thuộc không bị người coi trọng, lập tức để hắn dung nhập cũng không thực tế. Tần Chí Vân ngu ngơ cười, đem Tần phụ Tần Mẫu đưa đến nhà, Giang Hạo, Tần Uyển luôn cùng Tần Chí Vân liền lại ngồi lên xe rời đi. Lúc đầu Tần phụ nói để bọn hắn để ở nhà ăn cơm, bất quá Tần Uyển luôn hơi mệt chút, muốn đi về nghỉ trước. Trời đất bao la, phụ nữ có thai lớn nhất. Tần phụ Tần Mẫu đương nhiên sẽ không ngăn lấy, chỉ là thương lượng, muốn hay không trong nhà nuôi điểm gà. Bên ngoài gà đều là kích thích tố, ta tại trên mạng lục soát bên dưới nuôi gà, giống như thật dễ dàng. Lao đầu tử, ta đi mua một ít con gà con mầm nuôi gà. Các loại huyện luôn ở cứ ăn. Tần phụ cố gắng nén cười. Nhà hắn mười ngón không dính nước mùa xuân lao bà, lại muốn bắt đầu nuôi gà. Ân. Tốt. Vậy ngươi nhiều mua chút gà mầm. Tiết kiệm đến lúc đó không đủ hoa hoạn. Dọc theo đường đem Tần Chí Vân đưa đến biệt thự, Giang Hạo bọn hắn mới hướng chính mình biệt thự mở đi ra. Mệt mỏi. Giang Hạo giúp Tần Uyển Nôn theo nắn eo bộ. "Ân, có chút buồn ngủ vậy ngươi ngủ một hồi thế, nhưng là ta còn đói." Tần Uyển Nôn trông mà thèm mà nhìn xem bên lề đường phố quả vặt. Nhắc tới cũng kỳ quái, mang thai sau, trước kia không thế nào thích ăn đồ vật, hiện tại tựa như là có ma lực mở dạng, đem nàng thèm không được. "Cái kia, chúng ta xuống dưới ăn trực một bữa." Giang Hạo hiểu rõ nhất Tần Uyển Nôn. "Thế nhưng là, cha mẹ nói, ăn ít phía ngoài đồ ăn, đối với bảo bảo không tốt." "Không có việc gì, một trận hai bữa. Ta chỉ quan tâm ta đại bảo muốn ăn, chúng ta nhất định phải đến ăn." Chương 440, hai người chúng ta có thể nhiều hơn khai phát giải trí hoạt động. Chương 440, hai người chúng ta có thể nhiều hơn khai phát giải trí hoạt động. Ngươi cái này lại ngu xuẩn vừa nát nữ nhân, ta thật hối hận thu lưu ngươi. Để cho ngươi bưng cái đồ ăn cho khách nhân, hướng chỗ nào bưng đâu? Hướng người ta khách nhân trên thân bưng đâu? Còn không mau cùng người ta xin lỗi, đem quần áo cho người ta bồi thường. Bành Thiện Hoa bị một người nam nhân mang theo đi vào một bàn trước mặt khách nhân. Ta không bồi thường, rõ ràng là hắn nhìn lên ta, muốn dở trò khiếm nhã ta. Bành Thiện Hoa làm cho rất lớn tiếng, đem tất cả ánh mắt đều hấp dẫn tới, bao quát đi ngang qua Giang Hạo cùng Tần Uyển Ngôn. Ngoa tạo, ngươi cũng không nhìn một chút chính mình dáng dấp ra sao? Ta phi lễ ngươi không bằng phi lễ một con lợn. Ngươi bây giờ không chiếm được đương nhiên muốn dùng sức bôi đen ta. Đừng nói mặt của ngươi mấp mô giống mặt trăng mặt ngoài, coi như ngươi trưởng thành xoay ca, ta cũng chướng mắt ngươi. Thử, ta một nửa khác, thế nhưng là Giang Hạo. Ngươi đầu này con lợn béo đáng chết, suy nghĩ gì chuyện tốt đâu? Giang Hạo, Tần đại tiểu thư lão công Giang thiếu, ngươi bây giờ đội vàng đi chỉnh dung rút son nhìn xem còn đến hay không được đến. Mụ mập chết bẩm. Ngươi nói cái gì đó? Ta đánh chết ngươi. Cho ăn, ngươi nữ nhân này. Hai người đánh nhau ở cùng một chỗ. Khoan hay nói, Bành Thiện Hoa mặc dù là nữ nhân, nhưng ỷ vào hình thể ưu thế, ngược lại là cùng đối phương đánh cái ngang tay. Giang Hạo lúc đầu muốn lôi kéo Tần Uyển Nôn liền đi, đột nhiên bành một tiếng vang thật lớn, hai người nhìn lại. Khá lắm, mạnh bụng thủy tinh nát một chỗ. Cái này Bành Thiện Hoa thật là mạnh, mắt nhìn thấy thể lực không sánh bằng nam nhân kia, dứt khoát cơ lấy một bên bình rượu liền thẳng tắp đập đi lên. Nam nhân liếc mắt, ứng thanh ngã xuống đất. Trên mặt đất máu tươi hỗn hợp có mảnh vụn thủy tinh, nhìn xem dọa người. A, giết người rồi, có người chết. Bành Thiện Hoa xúc động đầu một cái giật mình, lấy lại tinh thần mới ý thức tới, chính mình xông đại họa. Ta không giết người, ta là phòng vệ chính đáng. Ta nàng liều mạng muốn vì chính mình giải vây, con mắt bốn trông nó, muốn tìm cơ hội chạy trốn. Giang Hạo cùng Tần Luyện luôn thân ảnh liền đã rơi vào trong mắt của nàng. Lao công ngươi nhanh mau cứu ta. Lao công. Giang Hạo. Là cái kia Giang Hạo sao? Hắn thật đúng là chồng nàng a. Người đâu? A. Ta thấy được. Thật là Giang thiếu cùng Tần đại tiểu thư. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nữ nhân này không phải là Giang Hạo vợ nghèo hèn đi. Không phải vậy làm sao lại ngay trước người trong cuộc mặt hâu người lao công? Giang Hạo đơn giản im lặng chết, sớm biết vừa rồi liền không nhìn náo nhiệt. Lần này, không giải thích rõ ràng không thể đi, không phải vậy ngày mai đầu để chính là Giang Hạo mang theo thê tử tại đầu đường ngẫu nhiên gặp vợ nghèo hèn trang không biết. Tân Uyển luôn vỗ vỗ tay của hắn, ra hiệu nàng đến giải quyết chuyện này. Bành Thiện Hoa, lão công hay là không cần bên đường loạn nhận tương đối tốt. Tùy tiện bắt lấy một người nam nhân liền nói phi lễ ngươi, tùy tiện chỉ vào một người nam nhân liền nói là lão công ngươi. Coi như ngươi không quan tâm thanh danh của mình, chúng ta còn muốn. Người chung quanh xì xào bàn tán. Đúng vậy a. Vừa rồi nữ nhân này còn tại nói người nam kia phi lễ nàng. Xách, gương mặt này, nếu như Giang Hạo thật sự là chồng nàng, vậy cỡ nào nặng khẩu tài gặm đến xuống dưới. Lão công chạy mau, một hồi nữ nhân kia coi trọng ngươi, ngươi chạy nàng một cái bình đập đi lên, sẽ không đi được. Bành Thiện Hoa thấy là Tần Uyển luôn ra mặt, càng là tức giận phẫn. Người nữ nhân này, đem Tần gia đại tiểu thư vị trí trả lại cho ta, chiếm vị trí của ta, dùng đến nam nhân của ta, không biết xấu hổ. Bành Thiện Hoa lời nói triệt để đốt lên mọi người bắt quái. Cái này mập bà nói cái gì? Nàng là Tần gia đại tiểu thư. Ngươi không nghe lầm, ta cũng nghe thấy. Cái này mập bà sợ không phải điên rồi. Nguyên lai nàng không chỉ muốn cướp nam nhân, ngay cả gia sản của người khác cũng muốn cướp. Bị điên rồi. Xách, trên mặt đất vị kia đại huynh đệ, máu đều muốn chảy khô. Ai hảo tâm gọi cái xe cứu thương đi. Vậy ta gọi điện thoại báo động. Tân Uyển luôn cười kéo lại Giang Hạo cánh tay, một mặt thân mật. Bành Thiện Hoa, ngươi có phải hay không tiểu thuyết đã thấy nhiều, luôn cho là mình là gặp rủi ro thiên kim. Chỉ tiếc, mẹ ngươi là kẻ buôn người, cha ngươi là cái tử quỷ. Nếu như ngươi không muốn bị bắt vào đi lời nói, liền tranh thủ thời gian nên bồi thường tiền, đừng ở chỗ này giả ngây giả dại. Tân Uyển luôn, ngươi có dám hay không cùng ta đi thử máu? Chỉ cần thử máu, người Tần gia liền sẽ biết, ta mới là Tần gia đại tiểu thư. Bành Thiện Hoa a Bành Thiện Hoa, ca của ngươi mới là bị mẹ ngươi lừa bán đi hại tử. Không tin, ngươi có thể đi trong lao gặp ngươi mẹ. Mẹ ngươi sẽ nói cho ngươi biết chân tướng. À đúng rồi, còn có ngươi anh ruột, hắn cũng tại trong lao đâu. Ta có thể làm chuyện tốt, để cho ngươi một nhà đoàn tụ. Thế nào? Cái gì anh ruột? Ta không có anh ruột. Ta là Tần gia đại tiểu thư. Ngươi cũng là gặp ta. Ta không cần thiết lừa ngươi. Ê, cảnh sát tới, ta sẽ để cho các ngươi một nhà, tại trong lao đoàn tụ. Không cần cám ơn ta. Nói, ra hiệu một bên đã sớm chạy đến cảnh sát, đem Bành Thiện Hoa trực tiếp mang đi. Tốt, giải quyết. Tân Uyển luôn lôi kéo Giang Hạo chạy tới kế tiếp sạp hàng mua đồ ăn. Đối phó loại nữ nhân này, không có gì có thể nói nhiều, liền để cảnh sát đi giáo dục đi. Một nhà đầu óc không bình thường. Bọn hắn người Tần gia nhan trị cao như vậy, lại đột biến gen cũng tìm không thấy giống Bành Thiện Hoa xấu như vậy. Vóc người xấu còn chưa tính, đầu óc còn cùng như leo. Có ít người nhìn xem sinh hoạt có thể tự gánh vác giống như là người bình thường, trên thực tế đều là nhược trí, tái sinh một đám nhược trí. Bành Thị là như thế, Bành Thiện Hoa càng là di truyền nàng tinh hoa, một cái khuôn đúc đi ra, giống không có khả năng giống như. Bành Thiện Hoa cái này thiếu gân lại còn có thể hoài nghi mình là bị nhận nuôi. Lão bà, ngươi tâm tình làm sao tốt như vậy? Tay xé một cái nữ nhân điên, tâm tình đương nhiên được. Ngươi trước kia thế nhưng là không thèm để ý loại nữ nhân này. Cùng với hắn một chỗ những ngày này, là cái gì lặng lẽ cải biến nàng? Là Giang Hạo ra mặt dày. Đại khái không đi làm, người liền đặc biệt nhàn. Quả nhiên, người không thể nhàn rỗi. Tân Uyển luôn suy nghĩ, chính mình có phải hay không phải làm điểm khác sự tình, đuổi bên dưới nhảm chán thời gian. Bằng không còn có 9 tháng một mực không có việc gì, người đều muốn phế. Lão bà, ngươi mang thai. Mang thai liền nên nghỉ ngơi thật tốt. Ngươi muốn làm cái gì? Còn chưa nghĩ ra làm gì. Nhưng là cặn bã đều ngược xong, cảm giác có chút nhàm chán. Lập tức nhàn rỗi xuống tới, toàn thân ngứa ngáy. Lão bà, ngươi muốn thực sự nhàm chán, ta cùng ngươi vui chơi giải trí a. Cam đoan mỗi ngày đều là một ngày mới. Giang Hạo quyết định, toàn bộ thời gian mang thai đều bồi tiếp nhà mình lão bà. Mọi người đều nói, thời gian mang thai cùng hậu sản dễ dàng thụ thai kích thích tố ảnh hưởng, làm ra một chút ngày bình thường sẽ không làm sự tình đến. Hắn nhưng phải hảo hảo nhìn chằm chằm nhà mình lão bà. Mà lại, đầy sau 3 tháng ngươi chắc chắn sẽ không nhàm chán. Giang Hạo tại Tần Uyển Ngôn bên thai cười mở ám. A, vì cái gì? Bác sĩ nói, đầy 3 tháng liền có thể. Lão bà, ngươi sẽ không chơi xấu đi. Giang Hạo biết miệng, vòng quanh nhà mình lão bà nũng nịu. Tần Uyển Ngôn không nói nhìn hắn chằm chằm nửa ngày. Ngươi từng ngày, trong đầu liền trang một chút như thế đồ vật. Ân, tâm nhãn của ta nhỏ, chỉ chứa đến bên dưới một mình ngươi hai người chúng ta, có thể nhiều hơn khai phát giải trí hoạt động, cái kia không thì có ý tứ thôi. Chương 441, ta liền muốn thể nghiệm một thanh ngươi bao nuôi cảm giác của ta. Chương 441, ta liền muốn thể nghiệm một thanh ngươi bao nuôi cảm giác của ta. Ngươi giao khác hỏng tiểu hải. Bọn hắn mới như vậy điểm điểm lớn, biết cái gì? Tân Uyển luôn tức giận, hai cái quai hàm đều nâng lên tới. Làm sao không hiểu? Đều có thể dưỡng thai. Cái kia, thừa dịp bọn hắn ngủ, ta cảm thấy nên cho ngươi tìm một chút sự tình làm một chút. Giang Hạo khổ khuôn mặt, lão bà,
ta không nói còn không được sao?
Không được.
Nói đều nói rồi, nước đổ khó hốt. Ta liền muốn cho ngươi muốn chút sự tình làm một chút.
Giang Hạo làm lấy cầu xin tha thứ động tác, lão bà, hạ thủ lưu tình a.
Ngươi nhưng chớ đem ta đi đẩy biên cương a.
Biên cương?
Cũng được đi.
Ngươi muốn đi đông nam tây bắc cái nào biên cương?
Có thể không đi sao?
Không được.
Cái kia có thể mang ra thuộc sao?
Tân Uyển luôn suy tư một chút.
Được chưa?
Vậy ta tuyển biên giới tây nam cương.
Không được, ta muốn đi đông bắc biên cương.
Lão bà, vậy ngươi còn hỏi ta làm cái gì?
Đi cái đi ngang qua sân khấu, lấy đó tôn trọng.
Thế nhưng là lão bà, nhanh hơn đông, hiện tại đi qua chỉ có thể ở nhà đợi, ta hôm qua nhìn tin tức, bọn hắn đều tuyết rơi.
Trời đông ra rét này, lòng bàn chân vừa trơn cũng là.
Vậy dứt khoát, đi Tây Quốc đi.
Chỗ ấy hoa quả nhiều, bảo bảo muốn ăn.
Phốc phốc.
Ta xem là ngươi muốn ăn đi.
Hắn cưng chiều sờ sờ nhà mình lão bà cái mũi.
Hừ hừ.
Chính là bọn hắn muốn ăn.
Tốt tốt tốt.
Vậy liền đi chỗ đó đi.
Dù sao cũng thuận tiện.
Hai người đều là nói làm liền làm tính cách, ngồi xe trên đường về nhà cùng Tần phụ Tần Mâu báo cáo chuẩn bị một chút, liền xuất phát đi Tây Quốc.
Khi ngồi lên máy bay thời điểm, Giang Hạo cùng Tần Uyển luôn chính mình cũng cảm thấy mình không hợp thói thường.
Chúng ta không phải còn muốn đi trong lao nhìn một chút Bành Vinh Khánh a?
Tần Uyển luôn mỉm cười, nhìn bên cạnh nam nhân.
Không nhìn.
Thời gian mang thai nhìn ta xoái ca như vậy là được rồi.
Nhìn lao già họm hẹm kia làm cái gì?
Dạy hư hài tử.
Tần Uyển luôn biểu bày ra đối với hắn tiêu chuẩn kép rất thưởng thức.
Cũng là, có chút thời gian, còn không bằng đi xem một chút cảnh biển đâu.
Bù một cái đi.
Còn tốt hơn một hồi mới đến đâu.
Nói, liền cùng Tần Uyển luôn cùng một chỗ nằm đã trải tốt trên giường.
Phía ngoài thủ hạ đều thả nhẹ thanh âm, thay phiên đứng gác.
Cân nhắc đến Tần Uyển luôn mang thai không có khả năng sốc này, lần này bọn hắn trực tiếp ngồi máy bay tư nhân.
Tỉnh lại sau giấc ngủ, bọn hắn đã rơi xuống đất tại Tây Quốc.
Tần Uyển luôn thụ thai kỳ ảnh hưởng, cả người ngủ rất say.
Giang Hạo một đường đem nàng ôm đến ở lại biệt thự, nàng đều không có tỉnh.
Tây Quốc cùng Hoa Quốc chênh lệch một giờ, cơ hồ có thể không cần tính.
Giang Hạo còn có thể bổ cái ngủ, thế là lại ôm Hương Hương lão bà, ngủ thẳng tới mặt trời lên cao.
Loại này người lười thời gian, thật hạnh phúc.
Ngủ một giấc đến tự nhiên nói, không sai, Tần Uyển luôn là bị đói tỉnh.
Nhìn xem bên cạnh còn ngủ rất say Giang Hạo, nàng có chút xoắn xuýt.
Đến cùng là đem hắn đánh thức đâu,
hay là chính mình vụng trộm đi tìm một chút ăn.
Ung ung cũng tốt, không cần làm lựa chọn, Giang Hạo đã tỉnh.
Hắn mở mắt ra có như vậy vài giây lát mê mang, có chút không có kịp phản ứng lúc này hắn ở đâu.
Khi nhìn đến nhà mình lão bà thời điểm, bản năng tiến tới hôn một cái, cọ sát.
Sáng sớm tốt lành lão bà sớm Tần Uyển luôn bị hắn cọ có chút nữa, cười đẩy hắn ra,
"Được rồi, ngươi đủ rồi.
Làm sao sao không ngủ thêm một hồi mà?"
Tần Uyển luôn quyết quyết miệng, "Bảo bảo đói bụng thật sao?"
Là đại bảo bảo đói bụng hay là tiểu bảo bảo đói bụng?
Đều đói.
Tần Uyển luôn thuyết lẽ thẳng khí hùng.
Cái kia đại bảo bảo muốn ăn cái gì?
Em Tần Uyển luôn nghĩ nghĩ, nếu không chúng ta đi chợ sáng nhìn một chút.
Mặc dù bây giờ đã qua 9 giờ, nhưng chợ sáng
hẳn là còn có đi.
Tốt.
Giang Hạo nói lên liền lên.
Trời đất bao la, lão bà lớn nhất.
Một cái xoay người xuống giường liền đi ôm nhà mình lão bà đứng lên.
Ui ui ui.
Ta là mang thai cũng không phải sinh bệnh.
Ngươi thả ta xuống, chính ta sẽ đi.
Tần Uyển luôn buồn cười đấm lồng ngực của hắn.
Ta liền ưa thích ôm lão bà làm rèn luyện.
Lão bà hảo, lão bà của ta ngươi liền để ta ôm đi coi như thường ngày kiện thân.
Ngươi người này,
ngươi muốn kiện thân liền đi kiện thân trung tâm a.
Bên này ta nhớ được bên cạnh liền có.
Ta mới không cần cùng một đám xú nam nhân đợi cùng một chỗ.
Ta thích Hương Hương lão bà.
Cái kia kiện thân trung tâm lại không chỉ có nam nhân.
Lão bà ý là để cho ta đi xem những nữ nhân khác.
Tân Uyển luôn răng có chút nữa.
Tính toán, ngươi hay là tiếp tục ôm đi.
Hắc hắc, Giang Hạo đạt được cười.
Lão bà thật đáng yêu. Hai người niêm niêm hồ hồ rửa mặt xong, Giang Hạo là Tân Uyển luôn chọn lấy một bộ khinh bạc mát mẻ lụa trắng bay dài.
Tề Quốc thời tiết tương đối nóng bức, hắn còn thân mật khu vực quạt,
không cần bung dù rồi.
Cửa ra vào đến trên xe mới mấy bước đường, Tần Uyển luôn bất đắc dĩ nhìn xem trên đỉnh đầu thành kia to lớn dù.
Không được,
mấy bước đường cũng rất nóng,
liền đánh cái dù, đừng sợ phiền phức.
Bởi vì mang thai, Tần Uyển luôn hiện tại gần như không trang điểm, cũng không xoa chống nắng.
Giang Hạo sợ Tề Quốc Thái Dương đem nhà mình lao bà phơi khoan khoái ra, cho nên đặc biệt cho nàng đánh cái dù.
Đừng nhìn cửa ra vào cách xe chỉ mấy bước đường, nếu là mỗi ngày đi mấy bước, vậy liền lượng biến gây nên chất biến.
Lưu loát đem dù thu, giao cho một bên thủ hạ. Hai người ngồi xe liền ra cửa.
Tân Uyển luôn lúc này mới đánh giá đến phiến khu này.
Nơi này là chỗ nào nha?
Ta giống như không nhớ rõ ta có như thế một bộ phòng ở.
Hắc, không nhớ rõ là được rồi.
Đây là ta mua.
A,
không phải đã có sẵn sao?
Tại sao muốn một lần nữa mua?
Ta liền muốn thể nghiệm một thanh ngươi bao nuôi cảm giác của ta.
Giang Hạo tuét miệng.
Vậy ngươi bây giờ cảm giác thế nào?
Vô cùng thoải mái.
Dùng tiền nuôi mình lão bà, quá sung sướng.
Đây chính là ta kiếm tiền động lực.
Hắn hiện tại kiếm tiền đều hăng hái mà. Trước kia một ngày nhiều lắm là liền hoa mười mấy phút làm việc công, hiện tại truyền thông cái kia hoa nửa giờ.
Người của công ty cũng khoe lão bản thật cố gắng, công ty sợ không phải phải sập tiệm.
Sau đó hắn vì đánh bọn hắn mặt, cho thêm bọn hắn phát 2 tháng tiền thưởng.
Cảnh vật chung quanh thật không tệ.
Tân Uyển luôn hứng hở xem lấy bốn phía.
Bên này phòng ở đều lớn lên không sai biệt lắm, đơn giản là trước cửa mặt có các nhà không giống mới. Có người thích trồng hoa liền nhiều loại chút, có người liền ưa thích nhẹ nhàng khoan khoái mặt cỏ, liền tất cả đều là sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái mặt cỏ.
Còn có,
ta không nhìn lầm đi.
Bên này còn có nhân chủng đồ ăn.
Ân, chủng cái gì đều có.
Ta đoán, khẳng định là người nước Hoa.
Ha ha, hôm nào đi xem một chút người đoán đúng không có. Bọn hắn muốn ở chỗ này đợi hơn mấy tháng, phụ cận hàng xóm kỳ thật Giang Hạo đều là phái người điều tra. Tính an toàn là không có vấn đề, chỉ là ở người nào, hắn cũng không có nhìn kỹ. Cơ hồ mỗi gia đình trong viện đều sẽ nuôi một con chó. Tại Tây Quốc, mọi người bởi vì tin Phật, cho nên đối với động vật đều rất thân mật. Đương nhiên, bao quát rắn. Giữa đường ở giữa xuất hiện một con rắn thời điểm, lái xe mặt không đổi sắc không cảm thấy kinh ngạc dừng xe xong, xuống dưới, dùng gậy gỗ đem rắn lay mở, tiếp tục bình tĩnh lái xe. Nơi này có nhiều như vậy tiểu khả ái, về sau không thể nhạt. Chính là người nào đó, có thể muốn tụ điểm tội. Ai bảo phòng ở là chính hắn chọn đâu. Chương 442, ta tại sao muốn tặng cho ngươi? Chương 442, ta tại sao muốn tặng cho ngươi? Đến chợ sáng thời điểm, Tân Uyển luôn chọc chọc cứng ngắt thân thể Giang Hạo. Cho ăn, đến. Nam nhân này, trên đường đi gặp các loại kỳ kỳ quái quái động vật đằng sau, liền cái bộ dáng này. Ngươi đến thích đứng một chút. Không phải liền là động vật nhiều chút ta. Giang Hạo khỏe miệng co giật, cái này cũng không chỉ một chút. Ngươi sợ hãi. Nếu không chúng ta trở về. Ai nói ta sợ hãi? Ngươi nơi đó nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ sủng vật ta còn không sợ, làm sao lại sợ những này? Đã cảm thấy chỗ này người thái nhân cùng tự nhiên. Khắp nơi có thể thấy được có người bởi vì trong nhà tiến vào sinh vật kỳ quái báo động, một bên sợ sệt, một bên nói lẩm bẩm, giống như là đang cầu xin Phật tổ phù hộ. Chắc không được nơi này động vật hoang dã nước tràn thành lục đâu. Liên cái này không sát sinh thói quen, muốn tràn lan cũng khó. Không hổ là toàn viên thờ phụng Phật giáo quốc gia. Tốt tốt tốt, ngươi không sợ? Nếu không cho ngươi nuôi con mèo. Nhìn xem Tần Uyển luôn treo chọc bộ dáng của hắn, Giang Hạo hai tay vào ngực, nếu mày nhìn xem nàng. Lão bà ngươi nếu là còn dám rêu cả ta, ta liền chờ không đến 3 tháng a. Tần Uyển luôn ra siết chặt, cho ăn. Ngươi chớ làm loạn. Bác sĩ chỉ nói là thai nhi không ổn định, cần chờ 3 tháng. Ta nhìn ta lão bà nhảy nhót tương mừng, ăn thôi thôi hương dáng vẻ, ta cảm thấy hoàn toàn có thể sớm. Tần Uyển luôn trừng mắt đen lúng liếng mắt to. Chết không được, đang ngồi trước phi cơ hắn hỏi thăm bác sĩ vấn đề làm sao kỳ quái như thế. Lúc đó nàng vẫn không cảm giác được đến thế nào, hiện tại nghĩ như thế nào đều giống như Giang Hạo sớm có dự mưu. Nàng còn nhớ rõ lúc đó Giang Hạo miêu miêu tuy tuy trốn đến một bên, nàng lẻ tẻ nghe được 3 tháng không đến có thể chứ. Tuyển luôn thân thể cẩn thận một chút là được có đúng không? Nàng còn tưởng rằng Giang Hạo là đang lo lắng chính mình có thể hay không đi máy bay, kết quả hắn đầu óc chính là bị màu vàng đất thuốc màu rồi đấy. Giang Hạo gặp nàng coi là thật sau bộ dáng tức giận, đã cảm thấy chơi vui. Đùa ngươi chơi đâu? Ta lại như vậy cầm thú người sao? Hừ hừ, vậy nhưng nói không chừng. Dù sao, nam nhân vọng động, trong đầu đều là phim hành động. Phốc phốc. Lão bà, ngươi đến nơi đâu học được? Ta nhớ được ngươi trước kia không dạng này. Thế nào? Còn không cho phép ta rất nhanh tức thời a? Được được được. Đương nhiên đi. Giang Hạo vòng quanh eo của nàng, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi đám người. Đó là cái gì? Nhìn ăn thật ngon dáng vẻ. Tân Uyển luôn một mặt tò mò nhìn có người cầm một rễ lớn trong vắt đồ vật tại gặm. Ngươi tốt, xin hỏi ngươi ăn chính là cái gì? Ăn hàng trong mắt đều là cây kia trong vắt. Ngươi đẹp quá lệ tiểu thư, đây là đuôi heo. Nam nhân chỉ trong túi một căn khác chưa từng ăn. Ngươi có muốn hay không nếm thử? Giang Hạo đi lên trước, lễ phép cự tuyệt. Không cần, ngươi nói cho ta biết ở đâu mua liền tốt. Đừng tưởng rằng hắn không nhìn thấy trong mắt nam nhân đối với Tần Uyển luôn thưởng thức. Đó là nam nhân nhìn nữ nhân ánh mắt. Đối phương sờ lên cái mũi, chỉ cách đó không xa quầy hàng. Ê, chỗ ấy mua. Tốt, tạ ơn. Giang Hạo lôi kéo Tần Uyển luôn liền hướng nổ đuôi heo quầy hàng đi đến. Ai? Ngươi đi như thế nào nhanh như vậy? Tần Uyển luôn đối với nam nữ sự tình tương đối trì độn, tâm tư căn bản không có ở trên thân nam nhân. Không có gì. Về sau ngươi muốn tìm nữ nhân hỏi. Giang Hạo nghĩ, lại tăng thêm câu, không được, nữ nhân cũng không thể hỏi. Về sau ngươi nói cho ta biết, ta giúp ngươi hỏi. Nơi này, nhân yêu khắp nơi trên đất, ai biết là nam hay là nữ? Nhân yêu, ngươi không lễ phép. Đều là nhân yêu, đương nhiên là nữ nhân. Tân Uyển luôn nhắm lại mở mắt, khoe miệng hơi nhếch, ngươi không phải đâu. Lại ăn dấm? Không có. Có. Không có. Ngươi bây giờ toàn thân cao thấp liền mạnh miệng. Đây còn không phải là ngươi không để cho. Tân Uyển luôn trong con ngươi có một cái chớp mắt mê mang, sau đó kịp phản ứng, nhịn không được meo meo quyền hầu hạ. Ngươi người này, làm sao hư hỏng như vậy? Giang Hạo cầm một cái chế trụ quyền của nàng. Xét đánh không kịp bưng thai tốc độ tại trên mặt nàng hôn một cái. Nam nhân không hỏng nữ nhân không yêu. Lưu manh. Vậy ngươi ưa thích không? Cho ăn. Người ta đều đang nhìn chúng ta. Xem chúng ta làm cái gì. Chúng ta cũng không phải minh tinh. Giang Hạo chỉ vào cách đó không xa đám người. Ê, bọn hắn đang nhìn nơi đó. Bọn hắn đang làm gì? Tân Uyển luôn tò mò nhìn quanh. Có minh tinh đi. Lão bà, ngươi không phải muốn ăn đuôi heo sao? Đi. Giang Hạo không hề có hứng thú với những thứ đó. Tân Uyển luôn tâm lý chỉ có đuôi heo, liền trực tiếp đi nổ đuôi heo quầy hàng. Hai vị khách nhân. Cần gì? Chủ quán nhiệt tình chào mời. Muốn một cây đuôi heo. Tân Uyển luôn lại coi trọng trên quầy hàng bánh chiên, ta còn muốn cái này, cái kia cũng tới một cái. Được. Lập tức căn bài, chủ quán động tác nhanh nhẹn đem đồ vật ném trong chảo dầu trên lại. Mỹ nữ, ngươi Tây Quốc ngữ nói thật tốt. Là người nơi nào a? Chúng ta là Hoa Quốc. Các ngươi nói một chút khẩu âm đều không có, ta đều nghĩ đến đám các ngươi là người địa phương đâu. Lão bản thật sự là sẽ nói chuyện phiếm, bánh chiên công phu, từ trên trời Nam cho tới địa Bắc. Xuyến nhi được, đóng gói hay là nơi này ăn? Nơi này ăn. Nương theo lấy thanh âm một nữ nhân, sau lưng vang lên thét lên. A a a, chúng ta bảo bảo muốn ăn cơm. Bảo bối phát sóng trực tiếp ăn cơm.
Bảo Bảo muốn ăn nuôi heo sao? Tốt tiếp địa khí đâu? Bảo Bảo ăn dầu trên thực phẩm đều gầy như vậy. Quả nhiên là trời sinh người gầy. Một ít phun chúng ta Bảo Bảo người nhìn kỹ. Chúng ta Bảo Bảo nhưng không có giả ăn. Đối mặt chung quanh thanh âm liều díu, Nô Ngộng Ngộng cảm thấy không kiên nhẫn, nhưng nàng ghi nhớ người đại diện lời nói, nhân vật thiết lập không có khả năng băng. Cảm ơn mọi người quan tâm. Ta vẫn luôn có ăn cơm thật ngon. Những cái kia phun ta bình xịt không cần để ý là được. Nói xong, nàng xoay người đối mặt đuôi heo chủ quán. Lão bản, ngươi vừa rồi cây kia đuôi heo, ta muốn. Tại màn ảnh không thấy được địa phương, một mặt ghét bỏ. Thứ này đều là người nào đang ăn? Không có ý tứ vị tiểu thư này, đuôi heo là vị tiểu thư kia. Ngươi muốn, ta một lần nữa cho ngươi nổ. Nô Ngọc Ngọc vừa rồi không có chú ý tới Tần Uyển Ngôn, hiện tại như thế xem xét, cảm giác nguy cơ đột nhiên dâng lên. Tề Quốc lúc nào có xinh đẹp như vậy nữ minh tinh? Là cái nào công ty người mới sao? Làm sao chưa nghe nói qua? Ừ, nếu là tại dưới màn ảnh bị một cái không có danh tiếng gì người mới so không bằng, vậy nàng Ngô Mộng Mộng không bị ngành giải trí người cười chết. Thế là nàng bưng lên một mặt tiền bối tư thái, đối với Tần Uyển Ôn. Vị tiểu thư này, chắc hẳn ngươi nhất định nhận biết ta. Ta liền không tự giới thiệu mình. Là như vậy, ta còn đội vàng đập tiết mục đâu. Ngươi heo này cái đuôi có thể hay không để cho ta? Ta ra gấp đôi giá cả. Nếu như thức thời nói, nên nói thẳng đem đuôi heo đưa cho ta. Ngô Mộng Mộng trong lòng là nghĩ như vậy. Nếu là một chút như thế nhãn lực độc đáo đều không có, còn lăn lộn cái gì vòng tròn? Không nghĩ tới. Ngươi là ai? Ta tại sao muốn tặng cho ngươi? Tân Uyển luôn một mặt ta nhất định phải nhận biết ngươi sao dáng vẻ. Sau lưng vang lên một trận hít khí lạnh thanh âm. Chương 443, khiêu khích. Nhất định là đang gây hấn với. Chương 443, khiêu khích. Nhất định là đang gây hấn với. Khiêu khích. Nhất định là đang gây hấn với. Nô Mộng Mộng là nghĩ như vậy. Làm sao lại có người không biết nàng? Nữ nhân này nhất định là tại đục nhã nàng. Nghĩ như vậy, Nô Mộng Mộng xích tới, thấp giọng tại Tần Uyển luôn bên hai. Ừ. Nếu như ngươi muốn dùng loại mánh khóe này thừa bị, ta khuyên ngươi hay là sớm một chút nghỉ ngơi phần này tâm. Tân Uyển luôn một mặt ngươi có bệnh sao dáng vẻ. Phiền phức nhường một chút, ta muốn bắt ta ăn. Ngươi nếu là có bệnh, đề nghị ngươi treo khoa tâm thần. Ngươi. Nô Mộng Mộng kém chút duy trì không nổi nụ cười trên mặt. A, ta hiểu rất rõ các ngươi loại người mới này, chỉ cần có thể ra vòng, đỏ thâm cũng là đỏ. Muốn dựa vào kéo dẫm ta lên đầu đề. Ngươi hạt bàn tính đều băng trên mặt ta. Giang Hạo không kiềm được phun tới, vừa rồi nếu không phải nhà mình lão bà giữ chặt hắn, hắn đều muốn trực tiếp đem nàng đẩy ra. Từ đâu tới con mụ điên? Có phải hay không nuôi heo ăn nhiều, đầu óc không bình thường? Nô Mộng Mộng khi nhìn đến Giang Hạo một khắc này, nhãn tình sáng lên. Rất đẹp. Nên nói không nói, công ty này người mới thật là tốt nhìn. Nếu có thể đào được công ty bọn họ. Vị này xoái ca, ngươi tốt, ta gọi Nô Mộng Mộng. Vị này là ngươi đồng sự đi. Nô Mộng Mộng một mặt tự tin, ngươi có muốn hay không nhanh chóng thành danh? Nếu như ngươi chịu đi ăn máng khác đến công ty của chúng ta lời nói, ta có thể mang ngươi a ánh mắt của nàng vậy mà tại màn ảnh không thấy được địa phương, như có như không cầu dẫn Giang Hạo. Tân Uyển luôn minh bạch, cái này Ngô Mộng Mộng là coi bọn họ là thành là cái gì còn không có xuất đạo tam lưu minh tinh. Chỉ sợ làm ngươi thất vọng nữa nha. Tân Uyển luôn cố ý đưa tay kéo lại Giang Hạo, ta ở đâu, hắn ngay tại chỗ nào đâu. Ngươi chẳng lẽ không biết, minh tinh yêu đương là tối kỵ sao? Ngươi chẳng lẽ muốn hủy hắn? Vị nữ sĩ này, ngươi là hắn người nào không? Ăn thật ngon ngươi đôi heo đi. Một bên chủ quán tận dụng mọi thứ, tiểu thư, ngươi đôi heo còn cần không? Ngươi đôi heo? Cả nhà ngươi đều là đôi heo. Ngô Mộng Mộng mau tức chết, các loại giống xong câu này mới phát hiện, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Nguy rồi, nàng quên bây giờ còn đang thu tiết mục, chung quanh cũng đều là fan hâm mộ. Nô Mộng Mộng làm sao hung ác như thế? Nàng còn mắng chửi người đôi heo. Người ta quán nhỏ lão bản có lỗi gì? Không phải mới vừa nàng muốn ăn đôi heo sao? Cho nên nàng trước đó ôn nhu hảo phóng bộ dáng, đều là giả vờ đi. Nô Mộng Mộng cương cười bù. Ta có chút tuột huyết áp, cho nên vội vã ăn đôi heo. Lão bản, ngươi tranh thủ thời gian lên cho ta một phần đôi heo đi. Tân Uyển luôn cùng Giang Hạo phối hợp tìm hẻo lánh chỗ ngồi xuống. Sự tình giống như miễn cưỡng đi qua, nhưng Nô Mộng Mộng không nghĩ tới, sự tình vừa mới bắt đầu. Nàng phát hiện mặc kệ nàng làm sao giả bộ như đôi heo ăn ngon lắm bộ dáng, fan hâm mộ của nàng bọn họ ánh mắt cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía Tần Uyển luôn cùng Giang Hạo. Các ngươi có phát hiện hay không, đôi nam nữ kia dáng dấp xem thật kỹ a. Ăn cái gì không có chút nào nhăn nhó. Tốt có thèm ăn, ta cũng muốn ăn. Như thế vừa so sánh, Nô Ngọc Ngọc làm sao ăn như thế giả? Ăn nửa ngày, đôi heo mới chịu chút da bị thương ngoài da. Ta thế nhưng là thích nhất nổ đôi heo răng rắc xốp giòn thanh âm. Rất muốn đi cùng tiểu tỷ tỷ kia chào hỏi. Chí ít biết bên dưới tiểu tỷ tỷ danh tự. Dáng dấp thật là dễ nhìn. So ta nhìn thấy tất cả minh tinh cũng đẹp. Vừa rồi nghe Ngô Mộng Mộng ý tứ, giống như bọn hắn là ngành giải trí người mới. Không có khả năng đi. Không nghe nói cái nào công ty gần nhất có ký kết người mới. Hẳn là còn không có xuất đạo đi. Lúc này, tổ tiết mục người kiềm chế không được. Vừa rồi bọn hắn liền nhìn chúng Tần Uyển luôn cùng Giang Hạo CV cảm giác, nếu để cho bọn hắn tham gia tống nghệ, bằng vào bọn hắn tự nhiên ăn ý, không chút nào kiểu vò làm ra vẻ tư thái, nhất định có thể vòng một sóng lớn vấn. Thế là, ngươi tốt, vị tiên sinh này tiểu thư, xin hỏi có thể cho ta vài phút sao? Tổ tiết mục đạo diễn đi đến Tần Uyển luôn cùng Giang Hạo bên cạnh bàn. Chuyện gì? Giang Hạo nhíu mày, bọn hắn ăn thật ngon đống nhiên điểm tâm đều không yên ổn. Là như vậy, ta là 32 kênh tiết mục tổng giám Vương Chí Hoa, có thể hỏi thăm, hai vị có tham gia tống nghệ dự định sao? Không có ý tứ, không có. Giang Hạo không do dự chút nào, trực tiếp cự tuyệt. Bọn hắn là khách du lịch, không phải làm việc. Lại nói, muốn làm việc, bọn hắn Giang Hành Giải Trí còn nhiều thông cáo. Vương Chí Hoa cho là mình chuyển ra tiết mục tổng giám tên tuổi, hai người bao nhiêu sẽ lợi điểm bán hàng mặt mũi, không nghĩ tới. Mặt mũi? Nát bét. Hẳn là, hai người này là ngoài vòng tròn nhân sĩ, cho nên không biết hắn. Nếu như là ngoài vòng tròn nhân sĩ lời nói, vậy thì phiền toái. Ta lại tiến hành xuống tự giới thiệu. Ta là 32 đài tiết mục tổng giám Vương Chí Hoa. Chúng ta 32 đài tại Tây Quốc là nổi tiếng điện đài. Rất nhiều minh tinh đều là bị đài truyền hình chúng ta nâng đỡ. Ân, sau đó thì sao? Giang Hành một mặt không có chuyện có thể lập tức đi. Sau đó, ta nhìn hai vị ngoại hình ưu tú, phi thường phù hợp chúng ta điện đài tuyển người tiêu chuẩn. Nếu như các ngươi muốn trở thành nổi tiếng minh tinh chúng ta không muốn. Tạ ơn. Có thể rời đi sao? Chúng ta muốn ăn cơm. Vị tiểu thư này vẫn chưa trả lời đâu. Vương Chí Hoa chưa từ bỏ ý định. Không có ý tứ, lão công ta ý tứ chính là ta ý tứ. Tân Uyển luôn đối với làm minh tinh không có chút nào hứng thú, đừng nói Giang Hạo không đồng ý, coi như đồng ý, nàng cũng không có ý nghĩ này. Lão công. Vương Chí Hoa hiện lên một vòng đáng tiếc. Vậy được rồi. Quấy rầy. Kết hôn, thật đáng tiếc. Làm minh tinh lời nói, độc thân rất trọng yếu. Nô Ngọc Ngọc gặp Vương Chí Hoa vậy mà tự mình đi xin mời Tân Uyển luôn cùng Giang Hạo, thật đến nghiến răng. Nhớ nàng có thể lên tiết mục, chứ nàng còn không có trở ngại nhân khí bên ngoài, chính là công ty tương đối ra sức, muốn nâng nàng. Nàng có thể được đến cơ hội này thu 32 đài tiết mục, có thể nói là tương đương không dễ dàng. Thế nhưng là Tần Uyển luôn bọn hắn đang làm cái gì? Vậy mà cự tuyệt. Tốt như vậy, đưa tới cửa, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu cơ hội. Bọn hắn vậy mà cự tuyệt. Bọn hắn có biết hay không có bao nhiêu minh tinh muốn cơ hội này? Thậm chí Tây Quốc đỉnh lưu minh tinh đều chỉ có thể sắp xếp đội các loại 32 đài tiết mục tổng giám an bài. A, nhất định là dục cầm cố túng. Vậy mà dùng phương pháp như vậy để Vương Chí Hoa khắc sâu ấn tượng. Tần Uyển luôn mới không thèm để ý nàng cái kia nhanh đốt xuyên tầm mắt của nàng. Phối hợp cùng Giang Hạo an điểm tâm. Lao công, có chút dính. Sát vách nước rửa giống như uống rất ngon bộ dáng. Ngươi ngồi, ta cho ngươi đi mua. Rau trộn cây đu đủ ta cũng muốn ăn. Tốt, ta đi mua. Giang Hạo một mặt cưng chiều hôn nàng một ngụm, mới đứng dậy rời đi chỗ ngồi, chạy đến khắc quầy hàng đi cho Tần Uyển luôn đóng gói. Như thế tự nhiên ngọt ngào không khí, đem tầm mắt mọi người đều không tự giác hấp dẫn. Dù là Ngô Ngọc Ngọc lại thế nào biểu hiện, tất cả mọi người không hướng trên người nàng nhìn. Nàng thậm chí vì thu được ánh mắt, vậy mà tại đuôi heo tăng thêm rất nhiều hồng hồng quả ớt, sau đó một hơi cây đuốc cay đuôi heo một ngụm ớt. Lần này, nàng đích xác thắng được mọi người nhìn chăm chú. Bất quá, khoe khoang mang tới hậu quả là nghiêm trọng, nàng được cứu hộ xe, trực tiếp khiêng đi. Chương 444, không cần. Chương 444, không cần. Tân Uyển luôn cùng Giang Hạo nhìn một trận cho hay, tăng tiến thêm ăn. Cho nên hai người quyết định lại đi dạo một vòng, thêm cái bữa ăn. Lão bà nóng lên không có. Nếu không tìm mát mẹ phòng ăn thổi một lát điều hòa không khí. Tây Quốc thời tiết tương đối nóng, thảm thực vật rậm rạp lại bên biển, cho nên không khí tương đối chiều. Chỉ chốc lát sau, Tân Uyển luôn trên trán liền đều là mồ hôi. Ăn trước cái kem ly vỏ kem ốp quế đi. Nàng liếm môi một cái, nhìn xem một cái tiểu học cửa ra vào kem ly sạp hàng chảy nước miếng. Chúng ta đi trong tiệm cũng có thể ăn. Không cần, ta cảm thấy trên tay bọn họ càng ăn ngon hơn. Tề Quốc học sinh tiểu học đến trường không có sớm như vậy, cho nên một chút hài tử thói quen ở cửa trường học mua chút ăn lại đi vào. Lúc này kem ly cạnh bày hàng bên cạnh vây quanh một đám tiểu bằng hữu, em còn có lẫn vào đám người lớn bằng hữu. Thích ăn thế nào? Huống chi lại tiện nghi lại tốt ăn. Một cái nho nhỏ cuốn trứng phía trên sừng sốt cho người đảo thượng tam khỏa quả kem ly, lại vung đầy tuổi rửa nát. Mới thu 3 khối tiền. Khoái hoạt như vậy, ngươi không muốn có được sao? Dù sao Tần Uyển luôn rất muốn có được. Lão bà, Giang Hạo một chút không nhìn thấy, nhà mình lão bà đã thành công cùng một đứa bé ca mặc lên bảo. Có đúng không? Màu hồng ăn ngon. Là dâu tây khẩu vị sao? Cái kia màu trắng ăn ngon không? Ta có chút muốn ăn màu trắng tiểu tỷ tỷ, ta giúp ngươi đi mua. Ta cùng lão bà quen. A, thật sao? Vậy thì thật là rất đa tạ ngươi. Sau đó đứa trẻ kia ca liền hấp tấp chạy đến phía trước nhất, hét lớn một tiếng. Mẹ, cho ta tới một cái vợ si ẩn bíp Emily. Tiểu tử thối, vừa rồi nếm qua một cái, hiện tại lại tới ăn. Ta mời ngươi ăn măng xào thịt đi. A a a, không phải ta muốn ăn, là tiểu tỷ tỷ kia muốn ăn. Còn dám gạt ta? Ngươi tiểu tử túi này, người ta đại nhân sẽ thèm kem ly. Tân Uyển luôn ở một bên nhìn ha 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 cười. Tiểu hài ca một bên chạy một bên hô, tiểu tỷ tỷ, ngươi đừng chỉ cố lấy cười, mau tới đây giúp ta cùng mẹ ta nói một chút, có phải hay không là ngươi muốn ăn kem ly? Tiểu hài ca dứt khoát trốn đến Tân Uyển luôn sau lưng, nói cái gì cũng không chịu đi ra. Đại đương, đích thật là ta muốn ăn. Hắn nói hắn cùng ngươi quen, có thể giúp ta chèn ngang, cho nên liền giúp ta đi mua. Tân Uyển luôn cười nhẹ nhàng giải thích. Mẹ, ta nói có đúng hay không? Ngươi lão đoan buồn ta. Tiểu tử thối, đại nương ngượng ngùng đối với Tân Uyển luôn cười cười, không có ý tứ a. Ta lập tức cho các ngươi đi làm. Không có chuyện đại nương, chúng ta không thời gian đang gấp. Ngươi trước cho các tiểu bằng hữu làm. Cái này chúng ta thật không thời gian đang gấp. Ngay tại ngươi cạnh bày hàng vừa nhìn tiểu bằng hữu. Vậy được. Một lát nữa đợi bọn hắn đều đi vào đi học, ta làm cho ngươi cái siêu cấp lớn. Ha ha ha. Đại đương vui tươi hớn hở cho một đám tiểu bằng hữu làm kem ly đi. Tân Uyển luôn liền cùng Giang Hạo đứng tại quán nhỏ bên cạnh, nhìn xem chiều khí phồn thịnh các tiểu bằng hữu. A a a. Đến chế. Đại đương nhanh cho ta làm một phần kem ly, ta muốn dẫn phòng học đi ăn.
Một cái mập mạp tiểu tử ba chân bốn cẳng chạy tới. Liên một phút đồng hồ, ngươi còn muốn mua? Một hồi bị lão sư nhìn thấy, ngươi muốn bị phê bình. Không có chuyện đại đường, hôm nay lớp chúng ta chủ nhiệm xin nghỉ. Ta có thể tại lớp tự học vụng trộm ăn. Tiểu ban tử vừa lòng thỏa ý cầm kem ly điều nghiên địa hình lên lớp dáng vẻ, để Tần Uyển Nôn nhìn chưa phát giác hiểu ý cười một tiếng. Đây chính là đi học cảm giác sao? Các tiểu bằng hữu trên khuôn mặt mang theo ngây thơ dáng tươi cười, chỉ cần có cả lâm, trong mắt liền đều là ánh sáng. Muốn lên học sao? Giang Hạo nghiêng đầu hỏi Tần Uyển Nôn. Ngươi không phải là muốn để cho ta đi học đi? Hắc hắc, vì cái gì không thể? Ngươi thần kinh đi. Tần Uyển Nôn cười cười, không có coi ra gì, ta hiện tại ngay cả đại học đều lăn lộn không vào đi. Dạ? Ai nói dạ? Lão bà của ta xinh đẹp như vậy, nói là học sinh cấp 2 đều không có người hoài nghi. Tần Uyển Nôn lườm hắn một cái. Ra mặt ngươi làm sao dạy như vậy đâu? Ta đều muốn người làm mẹ. Thật? Không tin, chúng ta đánh cược. Đánh cái gì cược? Chúng ta tùy tiện tìm trường học, ngươi đi vào, nhìn xem lão sư các bạn học có thể hay không đem ngươi nhận thành là học sinh. Ta không đi. Nhiều mất mặt ta. Ra đầu rồi còn muốn đi trang học sinh. Đi thôi Giang Hạo lôi kéo Tần Uyển Nôn quần áo đúng nịu. Chính ngươi đi. Đừng kéo lên ta. Không được. Ta muốn đến một trận sân trường ngọt ngào yêu đương. Đi thôi cuối cùng tại Giang Hạo quấy giày đòi hỏi bên dưới, Tần Uyển Nôn. Bị ép đồng ý hắn chủ ý ngu ngốc. Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Tần Uyển Nôn nhìn xem trước mặt. Chợ thức ăn. Chúng ta tới chọn quần áo a. Giang Hạo lôi kéo Tần Uyển Nôn, 7 lần và 8 lần rẽ đi tới một nhà cửa trước hiệu. Đến. Giang Hạo chỉ vào một nhà phi thường thanh xuân rào rạt ổn định giá tiệm bán quần áo. Chọn quần áo. Tần Uyển Nôn còn mộng về đâu, Giang Hạo đã vì nàng chọn tốt một bộ. Một bộ này thế nào? Lão bà ngươi mặc vào nhất định nhìn rất đẹp. Chủ quán cũng ở một bên truy phủng, bất quá cùng nâng những người khác không giống với chính là, hắn lần này là thật lòng. Lão bà nghĩ thầm, cô nương này dáng dấp cũng quá tốt đi. Một tấm mối tình đầu mặt, thay đổi quần áo thoải mái, thỏa thỏa giáo hoa. Bộ quần áo này cô nương ngươi mặc vào nhất định đẹp mắt. Ta dùng ta mở tiệm mấy chục năm danh dự làm đảm bảo. Lão bản đều đánh cược danh dự của mình, ý phục này không thử cũng phải thử. Tân Uyển luôn đành phải cầm quần áo tiến vào phòng thử áo. Khoan hay nói, mặc dù tiện nghi, nhưng vật liệu đều là thuần cô tông sợi tổng hợp, vẫn rất dễ chịu. Ta như vậy mặc, có thể hay không rất kỳ quái. Tân Uyển luôn từ trong phòng thay quần áo đi ra, ngẩng đầu nhìn lên, chủ quán cùng Giang Hạo đều chỉ ngây ngốc mà nhìn mình không nói lời nào. Chán. Quả nhiên rất kỳ quái đi. Ta vẫn là đi đổi đi. Không cần. Giang Hạo cùng chủ quán trăm miệng một lời, chủ quán càng là âm thanh kích động đều dạng thẳng chân. Giang Hạo mau tới trước, lôi kéo Tần Uyển luôn hướng trước gương đi. Lão bà chính ngươi nhìn xem. Rất dễ nhìn a. Không muốn đổi. Liên một bộ này. Muốn hay không nhiều tuyển mấy bộ. Thật sự là quá đẹp. Ta miễn phí tài trợ. Chủ quán cảm thấy, rốt cục có người có thể xuyên ra hắn quần áo cao cấp cảm giác. Hoàn mỹ. Quá hoàn mỹ. Không cần. Ta liền một bộ này liền tốt. Một bộ đều để nàng cảm thấy sát tử, còn tuyển mấy bộ. Nàng lúc nào có thể mặc. Cuối cùng tại lão bản lưu luyến không rời trong ánh mắt, bọn hắn thay đổi vừa mua quần áo, rời đi trong tiệm. Lão bản kia trong mắt đều không rời ra. Giang Hạo ăn dấm. Cho ăn. Là ngươi dẫn ta đến mua quần áo. Tại sao lại ăn dấm? Lão bà quá đẹp đẽ, thật sự là xấu chết. Cáo bẩn. Vừa vặn phụ cận liền có một chỗ cấp 3, hai người nhìn một chút, khoảng cách không xa, liền dứt khoát trực tiếp đi qua, coi như tản bộ. Bọn hắn đến trường thật nhàn nhã đi chơi a. Đều 9 giờ rưỡi, còn chậm rãi. Tân Uyển luôn giêu nhớ tới mình tại bọn hắn cái tuổi này thời điểm, đây chính là một chút thời gian cũng không dám chậm trễ. Một bên phải nắm chặt học tập, một bên công ty làm việc cũng không thể rơi xuống. Cho nên có thể nói, nàng căn bản không có cái gì tuổi dậy thì a tuổi thơ loại hình. Chương 445, trường học không để cho yêu đương. Đông ra. Chương 445, trường học không để cho yêu đương. Đông ra. Cho ăn. Hai người các ngươi. Lớp nào? Đều muốn lên lớp còn không mau một chút. Vừa nói xong đâu, một cái lão sư liền đối với Giang Hạo cùng Tần Uyển luôn hô. Ta không phải Tần Uyển luôn muốn nói chính mình không phải lớp nào học sinh, bị Giang Hạo cản lại nói. Lão sư tốt, chúng ta lập tức liền tiến vào. Nói, lôi kéo Tần Uyển Ngôn liền muốn đi vào trong. Dừng lại. Giang Hạo cùng Tần Uyển Ngôn thân hình dừng lại. Lại thế nào? Bị nhìn đi ra. Lão sư vòng quanh bọn hắn đi hai vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào bọn hắn giao ác trên tay. Trường học không để cho yêu đương. Buông ra. Tần Uyển Ngôn tranh thủ thời gian hất ra Giang Hạo tay. Có lỗi với lão sư, không có lần sau. Ân, lão sư trừng mắt nhìn Giang Hạo, tuổi con nhỏ không học tốt, mau tới khóa đi. Lại bắt được liền bảo ngươi cha mẹ tới. Đúng. Lão sư ta sai rồi. Giang Hạo nắm lô mũi nhận lấy. Lần thứ nhất dắt lão bà tay như thế biệt khuất đâu. Hai người một trước một sau đi vào trường học thời điểm, còn có thể cảm nhận được lão sư nóng bỏng ánh mắt. Thằng đến đi xa, lão sư mới lưu luyến không rời đi ánh mắt. Phốc phốc. Tân Uyển muốn cười, ngươi khi đó thời điểm ở trường học, có phải hay không bị lão sư bắt được liền co lại giống như cái cháu trai? Vậy sẽ không. Lão sư đều rất thích ta. Hắn như thế đáng thương thân thế, có thể ở trường học không bị bắt nạt, toàn bộ nhờ chính mình thành tích ưu tú, có lão sư che chở. Hừ hừ. Ta không tin. Lão bà ngươi thật giống như rất hy vọng ta ở trường học bị lão sư dạy bảo đâu. Nơi đó có. Tân Uyển luôn cố gắng đem khóe miệng của mình đè xuống, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Tùy tiện dạo chơi thôi. Mang ngươi lưu lưu trường học. Giang Hạo đem bàn tay đến Tân Uyển luôn trên lưng, bị nàng một trường vô rơi. Đồng học, đây là đang trường học, xin tự trọng. Giang Hạo sững sờ,
không biết nên khóc hay cười.
Lão bà, ngươi nhập hí thật nhanh.
Bất quá lão bà, ngươi có phải hay không quên sự kiện?
Chuyện gì?
Vừa rồi chúng ta đánh cược. Ta nói bọn hắn khẳng định sẽ đem ngươi nhận thành là học sinh đi nhận thua của cá Tần Uyển luôn nghĩ đến đổ ước kia, người thua. Lúc đó nàng đáp ứng có bao nhiêu sảng khoái, hiện tại liền có bấy nhiêu hối hận. Ngại hung chừng mắt nhìn hắn một chút. Còn không có kết thúc đâu. Lại nói, rõ ràng là ngươi chơi xấu.
Ta làm sao ăn bạn?
Giang Hạo một mặt vô tội.
Ngươi cố ý cho ta xuyên thành dáng vẻ học sinh.
Ta xem như đã nhìn ra, ngươi ngay từ đầu ngay tại sáo lộ ta.
Áo sơ mi trắng, váy ngắn nhỏ, có vấn đề gì a?
Đương nhiên là có vấn đề.
Ta vừa rồi nhìn,
người ta đồng phục tiểu dáng cũng đều không sai biệt lắm.
Ngươi đây là lẫn lộn ánh mắt.
Cái kia nếu không, ngươi đổi lại một kiện nhìn xem.
Đổi cái gì?
Ê, màu hồng tơ sớt, dài hơn quần.
Cái này tổng không giống giáo phục đi.
Ngươi chừng nào thì mua?
Không phải ta mua, là lão bản kia tặng.
Thật hay giả?
Tân Uyển luôn biểu bày ra hoài nghi.
Thật.
So 999 Trần Kim thật đúng là.
Tốt đa, ta liền miễn cưỡng tin ngươi một lần.
Tân Uyển luôn cầm quần áo lên, liền đi vào một bên nhà vệ sinh nữ.
Giang Hạo biếng nhác đứng tại gốc cây bên dưới, nhẹ nhàng nhảy lên, hái được hai mảnh lá cây.
Nghĩ đến khi còn bé không có gì đồ vật có thể chơi thường xuyên thổi lá cây, liền dùng hái cái kia hai mảnh lá cây thử một chút âm.
Ân, quả nhiên bảo đao chưa giả.
Giang Hạo dựa vào tại bên cây, nhẹ nhàng thổi lên một ca khúc khúc.
Năm đó mùa hè, năm đó mùa mưa, năm đó ngọt ngào mỉm cười ngươi.
Phòng học bệ cửa sổ gió vung lên mái tóc dài của ngươi, mê người lúng đồng tiền giống như là được đầy rượu ngon, để cho ta say mê.
Ba ba ba.
Một trận vỗ tay truyền đến, một cái ăn mặc dở dở ương ương nữ sinh ghim một đầu bím tóc, trong miệng còn nhai lấy kẹo cao su.
Đồng học, thổi đến không tệ a.
Lớp nào?
Giống như là vì tại nhìn thấy nam thần trước mặt bảo trì hình tượng, nàng còn phi một chút, đem kẹo cao su nôn trong bụi cỏ.
Đẹp trai.
Thật là đẹp trai.
Nếu như là dạng này nam chính, yêu đương cũng không phải không có khả năng đàm luận.
Giang Hạo chính thổi tới cao hứng, bị nàng đánh gãy, căn bản không muốn để ý đến nàng, xoay người nhìn địa phương khác.
Tiểu thái muội tâm lý, bị ta đùa giỡn còn không đi, người này không phải là chuyên môn chờ ở chỗ này đi.
Đồng học, chuyên môn ở chỗ này chờ ta, chờ lâu lắm rồi đi.
Giang Hạo, người này sợ không phải có ma bệnh.
Tân Uyển luôn lúc đi ra, liền thấy có cái tiểu thái muội, một đầu loạn thất bát tao bím tóc.
Trên người đồng phục sơ mi một góc ở bên trong một góc ở bên ngoài.
Váy cũng ăn mặc siêu siêu bẹo bẹo.
Ngay tại đùa giỡn chồng nàng.
Nàng thừa nhận, Giang Hạo một thân sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái đen trắng vối, xuyên qua lá xanh ánh nắng vẩy vào trên mặt hắn, thật rất sân trường.
Bất quá nàng thay quần áo như thế một lát thời gian liền trêu chọc một người nữ sinh, là nàng không có dự liệu được.
Giang Hạo,
Tân Uyển luôn lên tiếng.
Giang Hạo đứng thẳng người, thấy được nàng thay xong quần áo, hai mắt tỏa sáng.
Màu hồng quần áo rất kén cho người, ăn mặc không tốt lộ ra đen, nhưng xuyên tại Tân Uyển luôn trên thân, thấy thế nào làm sao có loại gọi động tâm cảm giác.
Thỏa thỏa mối tình đầu mặt.
Nhà mình lao bà còn già nói mình không giống học sinh, hắn thấy, học sinh cấp 2 đều không có nàng non.
Tiểu thái muội khi nhìn đến Tân Uyển luôn lần đầu tiên, trong lòng địch ý tự nhiên sinh ra.
Xinh đẹp như vậy học sinh, là tân sinh sao?
Cho ăn.
Người lớp nào?
Loại này cô gái ngoan ngoãn tốt nhất hù dọa.
Chỉ cần trang hung thần ác sát một chút, liền có thể dọa đến kẻ ra quần.
Không nghĩ tới đối phương chỉ là nhàn nhạt lườm nàng một chút, ta đã nói cho phòng giáo vụ chủ nhiệm, nếu như ngươi không muốn chạy trốn học bị bắt, tốt nhất nhanh lên chạy.
Làm sao ngươi biết ta muốn chạy trốn? Tiểu thái muội che miệng của mình.
Còn có một phút đồng hồ, ngươi xác định không đi?
Ừ, ta sẽ còn trở lại.
Ngươi đợi đấy cho ta lấy.
Tiểu thái muội nói nghiêm túc, liền leo tường chạy.
Nàng nhất định phải tìm ra hai người kia là lớp nào, tại dưới mí mắt của nàng, nàng vậy mà không biết bọn hắn.
Giang Hạo hai tay vào ngực, dù bận bận ung dung mà nhìn xem nàng.
Hảo lão bà của ta cho nên, thầy chủ nhiệm đâu?
Thầy chủ nhiệm, khả năng tiêu chạy làm trễ mãi đi.
Phốc phốc.
Lão bà, ngươi cũng thay đổi hỏng đâu.
Này làm sao có thể là làm hỏng đâu?
Cái này gọi lấy dùng trí thắng.
Nàng đem trong tay quần áo ném cho Giang Hạo, Giang Hạo thuận tay cất vào một bên trong túi.
An ý mười phần.
Lão bà, giống như vừa rồi, lại là ta thắng. Á Tần Uyển luôn biểu hiện trên mặt cứng đờ.
Vậy cũng tính.
Đương nhiên tính toán.
Mặc dù là cái thái muội, không có khả năng phủ nhận là cá nhân đi.
Nói như vậy, giống như cũng có đạo lý.
Được chưa?
Sau đó ta sẽ không thua.
Tần Uyển luôn tin tưởng vững chắc, chính mình thành thục khí chất, nhất định có thể cho mọi người cho là nàng là cái lao sư.
Giang Hạo cười cười không nói lời nào.
Nhà mình lao bà thật đáng yêu, hắn đúng vậy dự định trước thời gian chọc thủng mộng đẹp của nàng, liền để nàng đẹp một hồi đi.
Đi ở trường học trên thao trường, đã lâu ký ức đánh tới.
Giang Hạo cảm thấy thật là thân thiết.
Vô luận là trường học nào thao trường, luôn luôn như vậy tương tự.
Còn nhớ do hắn trước kia vì có thể cầm học đồng, mỗi ngày huấn luyện chạy bộ.
Trời còn chưa sáng, người khác đều còn tại đi ngủ, hắn liền đến thao trường bắt đầu chạy bộ sáng sớm.
Cũng bởi vì tham gia đại hội thể dục thể thao tranh tài đoạt giải, có thể tại học đồng bình xét càng thêm phân.
Chương 446, sớm nghe nói Tê Quốc giáo dục lòng, không nghĩ tới như thế tùng.
Chương 446, sớm nghe nói Tê Quốc giáo dục lòng, không nghĩ tới như thế tùng.
Đám người bọn họ đang làm gì nha?
Thật náo nhiệt.
Tân Uyển luôn tò mò nhìn phía trước náo nhiệt đám người.
Chán.
Ta cũng không biết, chúng ta lên đi xem một chút đi.
Hắn là tại Hoa Quốc bên trên học, trời mới biết học sinh nơi này làm sao thời gian lên lớp không lên lớp, tại thao trường quỷ kêu cái gì.
Đến gần xem xét, một đám người vây quanh ở giữa, lại là tại đấu vũ.
Thật sao?
Hắn thật muốn hét lớn một tiếng, các ngươi lão sư đều mặc kệ còn sao. chỉ thấy một bên lão sư bộ dáng ở một bên cầm máy ảnh ngựa đi gọi. A a lợi hại. Lại đến một cái sớm nghe nói Tề Quốc giáo dục lòng, không nghĩ tới như thế tùng. Đến trường, giống như thật có ý tứ. Tân Uyển luôn một mặt hâm mộ. Nàng giống như cho tới nay trừ chính mình, chính là lão sư. Có một lần, nàng tại trải qua một trường học phụ cận, nhìn thấy rất nhiều học sinh hết giờ học cùng lão hổ về núi giống như lao ra. Có thành quần kết đội chính mình về nhà, sẽ từ trong túi móc ra nhiều nếp nhăn tiền tiêu vặt, ở cửa trường học trên quầy hàng mua đồ ăn. Mà bị cha mẹ tiếp đi những người kia thì là một mặt hâm mộ. Mụ mụ, ta cũng muốn ăn. Sau đó phụ mẫu cuối cùng sẽ nói, thực phẩm kém, tiểu bằng hưu không thể ăn. Cảnh tượng như vậy một mực lượn vòng tại trong đầu của mình. Rốt cuộc có một ngày, nàng cũng cùng quản gia đưa ra, mình muốn đi trường học đến trường. Quản gia một mặt khó xử, đại tiểu thư, ngươi quên khi còn bé bị bắt đi sự tình sao? Chúng ta Tần gia liền ngươi một cái người thừa kế, ngươi cũng không thể xảy ra một chút trở ngại. Tần Uyển luôn biết thông thường đường tắt, người trong nhà khẳng định là sẽ không đồng ý, cho nên nàng làm nhân sinh bên trong mạo hiểm nhất một cái quyết định. Nàng muốn chuẩn em đi ra ngoài chơi mà. Ngày đó nàng như thường lệ lên lớp, chăm chú hoàn thành làm việc. Luyện đan thời điểm, nàng đột nhiên nổi giận, để tất cả người hầu đều ra ngoài. Dù sao nàng nhiệm vụ hàng ngày đều hoàn thành, đánh đàn không bắn cũng không đáng kể, cho nên đám người hầu liền đều rời đi, chỉ là canh giữ ở cửa ra vào. Nàng xuất ra sớm thu tốt luyện tập ca khúc mục lục, cơ lắc đơn khúc tuần hoàn, sau đó vụng trộm từ mật đạo chuẩn ra lao chạch. Mật đạo này là nàng trong lúc vô tình phát hiện, vậy mà có thể trực tiếp thông hướng bên ngoài. Nhưng đây là nàng lần thứ nhất sử dụng. Trải qua hành lang rất dài, rốt cục thấy được một cánh cửa, mở ra sau khi, nàng liền xuất hiện ở lão trạch phía sau núi. Ngọn núi này là nàng từ tiểu học tập đi săn, bí mật huấn luyện căn cứ, tự nhiên rất quen. Không bao lâu nàng đã tìm được đại lộ. Tiện tay ngăn cản một chiếc xe, đã đến hôm qua nhìn thấy cái kia trường học phụ cận. Đại khái là bởi vì tan học đã có một đoạn thời gian, cho nên ở cửa trường học mua đồ tiểu bằng hữu không phải rất nhiều. Mượn màn đêm che giấu, Tân Uyển luôn cũng len lén xếp tới những người kia sau lưng. Tiểu cô nương, ngươi muốn ăn cái gì? Chán nho nhỏ Tân Uyển luôn ánh mắt lóe lên một vòng bối rối, liền cùng phía trước tiểu bằng hữu kia một dạng. Được, chờ một lát. Nhiều, bao nhiêu tiền? Tinh bột ruột một khối tiền a. Một khối? Tân Uyển luôn còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Thằng đến nàng xuất ra 100, A Di một mặt khó xử. Tiểu cô nương, ngươi có hay không tiền lẻ? Nhiều tiền như vậy, A Di đúng không mở? A, vậy cũng không cần tìm. Nói xong, Tân Uyển luôn quay người muốn đi. Đối với nàng mà nói, 100 khối tiền không đáng kể chút nào. Ai? Tiểu cô nương, cái này không được. Ta chỗ nào có thể muốn ngươi 100 a? Như vậy đi, tiền này ngươi lấy bể, ruột coi như ta mời ngươi. Đại nương một tay lấy tiền nhét vào Tân Uyển luôn trong tay, lại trở về bảy quầy bán hàng. Tân Uyển luôn một mặt mở mịt nhìn xem tiền trong tay. Vì cái gì nàng không cần tiền? Cho thêm không phải chuyện tốt sao? Từ nhỏ nàng nhận giáo dục chính là, người đều là tham tiền, cho nên phải giải quyết vấn đề, nhất định phải đứng tại đối phương lợi ích góc độ bên trên cân nhắc, mới sở trường gấp dưới. Nhưng bây giờ có người lại nói cho nàng, mời nàng ăn, không cần nàng tiền. Tân Uyển luôn cũng là từ khi đó biết, lão sư dạy không nhất định đều là đúng, cho nên tại sau này học tập bên trong, nàng không tiếp tục lệch nghe lão sư, mà là không ngừng lên mạng kiểm chứng sau lại có kết luận. Kéo xa, nàng trốn đi cũng không có gây nên người trong nhà chú ý, tại nàng chỉ có một lần phản nghịch bên trong, nàng đối với trường học ấn tượng là rất tốt. Giang Hạo biểu thị, ngươi thật sự là không có trải qua trường học đánh đập. Bất quá nhìn nhà mình lão bà một mặt ước mơ dáng vẻ, Giang Hạo cũng không ngừng phá nàng đối với trường học mỹ hảo huyết tưởng. Cũng là không phải nói trường học không tốt, chủ yếu là mọi người bận bịu việc học cũng không kịp, kỳ thật sinh hoạt cũng không có nhiều như vậy tư thế nhiều màu. A, Tân Uyển luôn một tiếng kinh hô, một cái con rối bay tới, nàng phản xạ có điều kiện tiếp được. Vê đút o vê đút hoan nên vận may của chúng ta bên trên đài biểu diễn. Tới một cái người chung quanh cũng bắt đầu reo hò. Một thân băng cơ da tuyết Tần Uyển luôn tại một đám cổ đồng làn da tê người trong nước bên trong, là như vậy dễ thấy. Mọi người khi thấy rõ là nàng ai nhận được con rối thời điểm, hít một hơi lanh khí. Đẹp, quá đẹp. Cho dù là bởi vì viêm liệt nhật, để trên mặt nàng hiện đầy mồ hôi mịn, cũng khó nén nàng tuyệt sắc. Đôi này cả đời tận sức tại truy cầu da trắng mỹ mạo tê người trong nước tới nói, đơn giản chính là bạo kích. Hoa, đây là cái nào ban đồng học a? Xinh đẹp như vậy, ta cảm giác yêu đương. Đồng học, ngươi trắng đẹp bí tịch cho chúng ta chia sẻ một cái đi. Khi Tần Uyển luôn được mọi người ồn ào vây quanh lên đài thời điểm, nàng là cự tuyệt. Nàng chỉ là một cái lén qua tiến đến tên giả mạo, mà lại nàng chưa từng có tại trước mặt nhiều người như vậy biểu diễn tiết mục. Nàng cảm thấy đầu trống rỗng. Nàng có thể cùng các quốc gia công ty quản lý bọn họ chậm rãi mà nói, lưu loát hoán đổi khác biệt ngôn ngữ. Duy chỉ có tại đối mặt không có gì lợi ích quan hệ học sinh trước mặt, nàng không biết làm sao. Nàng cầu cứu nhìn về phía Giang Hạo, Giang Hạo chỉ là đứng tại dưới đài, đối với nàng làm cái cổ vũ thủ thế, giống như đang nói ủng hộ. Lão bà của ta tốt nhất, ta không biết muốn làm gì. Một bên lão sư cổ vũ, đồng học, ngươi biết cái gì liền biểu diễn cái gì, dù là cũng sẽ chỉ nói mấy câu cũng được. Đối với đồng học ngươi xinh đẹp như vậy, đứng ở phía trên chính là một bức họa. Đúng đúng đúng, cảnh đẹp ý vui. Tân Uyển luôn bị bọn hắn thổi phồng đến mức đều không có ý tứ. Cái kia, vậy ta liền cho mọi người hát một bài đi. Có thể. Đồng học cần nhạc đệm sao? Chán. Đồng học kia guitar, có thể cho ta mượn bên dưới sao? Tân Uyển luôn hỏi trước mặt nam sinh. Nam sinh có chút ngại ngùng, nhẹ gật đầu, đem guitar đưa cho nàng. Tân Uyển luôn tiếp nhận, đưa tay thử mấy cái âm, thuận tay điều điều. nàng tiện tay giọng ghi âm và ghi hình một bài mỹ diệu ca khúc, trong nháy mắt đem tất cả ánh mắt hấp dẫn lấy. Các loại dây đàn điệu tốt, nàng không có lập tức liền đạn, mà là khẽ hừ nhẹ một đoạn, sau đó gia nhập guitar thanh âm. Tiếng ca cùng guitar âm thanh liền thành một khối. Cao cấp như vậy diễn tấu, đem đám kia Tê Quốc học môn sinh nghe được sửng sốt một chút. Giang Hạo ngậm lấy cười, nhìn xem tại trên sân khấu phát sáng Tần Uyển Ôn. Một cỗ tự hào tự nhiên sinh ra. Chương 447, cũng không biết dùng lời như vậy lừa qua bao nhiêu tiểu cô nương. Chương 447, cũng không biết dùng lời như vậy lừa qua bao nhiêu tiểu cô nương. Một khúc kết thúc, hiện trường an tĩnh rất lâu, mới vang lên như sấm vỗ tay. Tần Uyển Ôn mở to mắt, liền thấy dưới đài các bạn học từng tấm khuôn mặt tươi cười, trong mắt tràn đầy đối với nàng sùng bái. Loại cảm giác này tốt lạ lắm, nhưng là còn không tệ. Tới một cái, lại đến một cái. Thật tuyệt a. Tần Uyển Ôn đỏ mặt xuống đài, lôi kéo Giang Hạo liền hướng phía ngoài đoàn người đi. "Lão bà, đi chậm một chút." "Hải tử, Hải tử." Giang Hạo lôi kéo nàng dừng lại. "Tại sao phải chạy nhanh như vậy? Ngươi không phải làm rất tốt sao? Mắc cỡ chết người rồi. Nhiều người nhìn như vậy ta làm sao lại mất mặt? Ngươi rất tuyệt thật sao?" Giang Hạo một mặt khoa trương, "Ta nếu là tại học sinh thời kỳ gặp gỡ ngươi, khẳng định đều vô tâm học tập. Dạng này muội tử, ta nhất định phải đuổi tới tay." "Tới ngươi." Tần Uyển Ôn trừng mắt liếc hắn một cái, "Ngươi đang còn muốn trường học yêu sớm?" Nói, "Nếu là thật gặp gỡ giống như ta nữ sinh, có phải hay không liền không có ta chuyện gì?" "Lão bà, ngươi cho rằng giống như ngươi lại ưu tú lại xinh đẹp sẽ còn kiếm tiền dưỡng lao công lão bà rất nhiều sao? Phượng Mao lân giác được chứ? Bị ta nhặt nhạnh chỗ tốt đều là ta toàn tám đời phúc khí." Miệng lưỡi trơn tru, cũng không biết dùng lời như vậy lừa qua bao nhiêu tiểu cô nương. Đầu năm nay nói câu nói thật làm sao lại khó như vậy đâu? "Lão bà ngươi ưu tú như vậy, chính mình cũng không biết sao? Ta cảm thấy ta rất bình thường a. Từ nhỏ đến lớn đều không có người tán dương chính mình, đám người hầu sợ nàng. Cha mẹ một năm cũng không gặp được mấy lần, các lão sư sẽ chỉ đối với nàng yêu cầu nghiêm khắc. Mỗi lần nàng đạt đến yêu cầu, bọn hắn lại sẽ tiếp tục gia tăng độ khó, giống như vĩnh viễn không có điểm dừng một dạng." Giang Hạo khinh thở dài, bưng lấy nhà mình lão bà khuôn mặt. "Lão bà, ngươi không tin ta, tổng tin tưởng mọi người ánh mắt đi. Ngươi có thể nói ta nhìn ngươi tự mang quang hoàn, nhưng tất cả mọi người là cho rằng như vậy, có phải hay không nói rõ, kỳ thật ngươi cảm thấy phổ thông, trên thực tế cũng không phổ thông. Có đúng không?" "Ân, đương nhiên là. Mà lại lão bà ta phải nói cho ngươi một sự kiện." "Chuyện gì?" Tần Uyển luôn vẻ mặt thành thật hỏi. "Ta phải nói cho ngươi, lão bà ngươi thua." "Ha ha ha, nhiều người như vậy đều không có nhìn ra ngươi không phải ngôi trường học này." "Ha ha ha." Tần Uyển luôn có trong nháy mắt kinh ngạc, ngay sau đó đôi bàn tay trắng như phấn liền đập đi qua. "Ta còn tưởng rằng ngươi phải nói chuyện trọng yếu gì nghiêm túc như vậy, ngươi thực sự biết phá hư bầu không khí." "A, lão bà đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta sai rồi." "Ngươi bất giận, ta không phải liền là thua thôi, thua cũng là vui vẻ, dù sao thua đại biểu lão bà liền dáng rất non." Hai người ở trong sân trường đùa giỡn, tiếng cười truyền khắp thao trường. "Lão bà, bên này có cái không phòng học đâu. Ngươi muốn làm cái gì?" Tân Uyển luôn một mặt cảnh giới. "Lão bà, ngươi biểu tình gì? Ta sẽ không phải cho là ta sẽ ở trong trường học làm ẩu đi." "Ngươi sẽ không?" Tân Uyển luôn biểu thị không tin. "Người này đi lên, cái gì cũng có khả năng." Giang Hạo cười, một tay chống tại trên tường, đem Tân Uyển luôn giam cầm trong lực. "Đã ngươi nghĩ như vậy để cho ta làm chút gì, vậy ta không làm chút gì giống như đều có lỗi với ngươi nữa nha. Cho ăn. Ngươi chớ làm loạn a." Tân Uyển luôn thần sắc bối rối nhìn bốn phía. Phòng học tại cuối hành lang, nhưng không có nghĩa là liền không có người trải qua. Giang Hạo khinh cười đè thấp thân thể, "Lão bà, ngươi chớ khẩn trương. Dù là bắt được, chúng ta cũng có thể nói không phải học sinh nơi này. Lão công, chúng ta trở về đi, dù sao trường học cũng nhìn, cực ta cũng thua. Chúng ta bây giờ trở về, có được hay không?" Tân Uyển luôn khai thác hoài nhu biện pháp, nếu như Giang Hạo thật ở chỗ này đối với nàng làm cái gì, nàng cảm giác mình đều không có mặt. Vừa rồi tại nhiều người như vậy nhìn soi mói biểu diễn đã rất khoa trương. Nếu là ở phòng học bị bắt bao, nàng căn bản không dám tưởng tượng. Tiếng kêu hảo lão công, chúng ta liền đến trong phòng học đi. Giang Hạo tại bên thai nàng dụ hoặc. Tại sao muốn đến phòng học? Ngươi nàng nghĩ đến một chút không thể miêu tả đồ vật. Sự tình gì cần đóng kín cửa tới làm? Giang Hạo một mặt vô tội, cái kia đóng kín cửa. Dù sao cũng so tại hành lang tốt ta. Tân Uyển luôn một nghẹn. Hắn nói như vậy giống như cũng có đạo lý. Thế nào? Gọi không gọi? Tân Uyển luôn khẽ cắn môi dưới, phấn nộn cánh môi bị nàng cắn đều trắng bệch. Gia công nàng cứng nhắc nũng nịu. Đại khái là bởi vì mở miệng, sau đó liền dễ dàng nhiều. Lão công người ta không muốn tại hành lang. Nàng còn tự do phát huy, giật giật Giang Hạo cổ áo. Giang Hạo hầu kết khẽ động, kém chút đùa mà thành thật. Nhà mình lao bà còn tưởng là thật, cái này không rõ lắc lư dụ hoặc chính mình thôi. Hắn một tay lấy người kéo vào phòng học, phanh đóng cửa lại. A. Nô Tần Uyển luôn môi bị ngăn chặn, ngay từ đầu còn có chút kháng cự. Dù sao nơi này không chỉ có hoàn cảnh lạ lẫm, thậm chí là phòng học. Nếu có nhân vọng tới, phòng học cửa sổ thế nhưng là nhìn một cái không sót gì. Cho nên ngay từ đầu, thân thể của nàng là căng cứng. Nhưng là tại Giang Hạo kiên nhẫn dẫn đạo bên dưới, Tần Uyển luôn rất nhanh liền buông lòng xuống. Thời gian dần trôi qua, trên vòng tay cổ của hắn, Giang Hạo phi thường có cảm giác thành công, từng bước một để nhà mình lão bà đột phá bản thân, thật sự là hắn cả đời làm không biết mệnh sự tình đâu. Tại cuối cùng khẩn yếu con đầu, Giang Hạo ngạnh sinh sinh thắng xe lại. Xe này, không giẫm không được, hắn cũng sẽ không thật ở trường học đối với nhà mình lão bà dạng này như thế. Để Tần Uyển luôn đột phá bản thân là một chuyện, thật phát sinh chút gì, đó chính là biến thái. Tần Uyển luôn nâng lên nước mắt, tựa hồ muốn nói, làm sao không tiếp tục. Giang Hạo lấy tay che con mắt của nàng. "Lão bà, chớ nhìn ta như vậy." Các loại hai người tỉnh táo đằng sau, Giang Hạo mới lôi kéo Tần Uyển luôn đến chỗ ngồi tọa hạ. Hắn thì ngồi tại Tần Uyển luôn phía sau. Tần Uyển luôn xoay người lại, một mặt khó hiểu. "Ngươi muốn làm gì?" Tần Uyển luôn đồng học, lên lớp không cần nói chuyện. "Lão sư còn tại lên lớp đâu?" Giang Hạo một mặt nghiêm túc. Tần Uyển luôn sững sốt một chút, sau đó minh bạch hắn muốn làm gì. "Ngươi là muốn đền bù ta không có đi học tiếp với?" "Hừ hừ, thế nào? Tần đồng học thích cùng ta như vậy đồng học ngồi trước sau bàn sao? Ta hoài nghi ngươi muốn dở trò quỷ." "Làm sao có thể? Ta là hạng người như vậy sao?" "Khụ khụ. Tần đồng học, lão sư tại trường ngươi đây." Nhanh xoay qua chỗ khác. "Không nên quấy rầy ta lên lớp." Tần Uyển luôn nhếch miệng, xoay người. "Báo cáo lão sư, Giang Hạo đồng học vừa rồi lâm ta." "Ta không có. Người này làm sao còn ác nhân cáo chẳng trước?" "Ngươi liền có. Không phải vậy ta như thế phẩm học kiêm ưu học sinh, làm sao lại không chuyên tâm nghe giảng bài?" "Hừ, xem như ngươi lợi hại." Giang Hạo ngâm đâm đâm đi lại, các loại Tần Uyển luôn xoay người thời điểm, bắt đầu chơi tóc của nàng. Một hồi đem tóc của nàng tập cái bím, một hồi đông kéo một chút tây kéo một chút. Lúc đi học, rất nhiều nam sinh đều ưa thích chơi nữ sinh tóc. Giống như tóc dài nữ sinh đối bọn hắn có sức mê hoặc chí mạng. Giang Hạo đương nhiên chưa làm qua loại sự tình này, cho nên chơi Tần Uyển luôn tóc, đền bù hắn học sinh thời kỳ tiếc nuối. "Giang Hạo, ngươi vì cái gì giả chơi tóc của ta?" Chương 448, buông ra đồng học kia. Chương 448, buông ra đồng học kia. Chơi một người nữ sinh tóc, đại biểu nam sinh này thích nàng. Giang Hạo trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. "Cho nên, ta thích ngươi mới chơi tóc của ngươi." Tần Uyển luôn trừng mắt mắt to, "Ngươi đừng gạt ta. Ta tại sao muốn lừa ngươi?" "Không cần thiết thôi." Tần Uyển luôn ngẫm lại, giống như cũng là. "Vậy ngươi chơi qua nữ sinh khác bím tóc thôi." "Không phải vậy làm sao lại rõ ràng như vậy?" "Lão bà, chưa từng ăn thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao? Những này cho bạn, khi còn đi học mà mỗi ngày có người trình diễn." "A, làm sao diễn? Ngươi cho ta diễn một cái." Tần Uyển luôn một tay bám lấy đầu, dù bận bận ung dung trở lại nhìn xem Giang Hạo. "Khụ khụ, vậy ngươi ngồi trước tốt." Tần Uyển luôn nghe lời xoay người, giả bộ như lên lớp dáng vẻ. Đột nhiên, phía sau của nàng liền bị chọc lấy hai lần. Nàng xoay người, một cái viên giấy nhỏ lập tới. Nàng một mặt tò mò tiếp nhận. "Có chuyện gì, còn cần truyền tờ giấy?" "Tần đồng học, ngươi hôm nay tóc chải thật là dễ nhìn. Có thể hướng phía trước trêu chọc một chút không?" Tần Uyển luôn trên mặt một cái viết kép một bức. "Hướng phía trước trêu chọc tóc." Nàng không rõ, bất quá nàng quyết định trước dựa theo hắn nói làm. Thế là, nàng lấy mái tóc hướng phía trước trêu chọc một chút, lộ ra phía sau lưng. Phía sau lại bị chọc lấy bên dưới. Quả nhiên lại là một cái viên giấy nhỏ. "Tần đồng học tiểu khả ái, hôm nay là màu hồng đây này." Tần Uyển luôn phản ứng một cái chớp mắt, trên mặt anh một chút nổ tung. "Ngươi cái đồ lưu manh, làm sao nhìn chằm chằm nữ sinh?" "Nơi đó, bi bi bi, cũng không phải ta làm, ta là học những nam sinh kia. Thật, ta dùng lão bà của ta danh dự thể." "Ngươi dùng của ta danh dự thể? Ngươi tốt ý tứ. Lão bà của ta mặt đáng tiền, ta không đáng tiền." Giang Hạo cười đùa tí tưởng. "Hừ, liên loại này bẩn thỉu thủ đoạn." "Không có." "Đương nhiên còn có." Ngươi lại xoay qua chỗ khác. Chỉ chốc lát sau, Tần Uyển luôn cũng cảm giác được cái mông dưới đáy cái ghế bị đá một cước. Nàng tưởng rằng Giang Hạo không cẩn thận đã đến, liền không có phản ứng. Bất quá, ai sẽ không cẩn thận ba lần? "Giang Hạo, ngươi vừa đang làm gì?" Giang Hạo một mặt vô tội, "Tần đồng học, ta không làm cái gì a. Ngươi vừa rồi đá ta cái ghế." "Ta không có." "Mạnh đồng học, ta biết ngươi đối với ta có hảo cảm, nhưng không cần tìm như thế vụng về lấy cớ được không?" "Ta kiếm cớ? Rõ ràng vừa rồi chính là ngươi tại đá ta." "Ai thấy được?" Tần Uyển luôn có miệng khó trả lời, một mặt biệt quất. "Các ngươi lúc đi học đều ác liệt như vậy sao? Ngươi xác định đây là đối với nữ sinh có hảo cảm? Sợ không phải cùng nữ sinh có thù đi?" Giang Hạo nhún vai, tuổi dậy thì nhị bức thanh niên, biểu thị đối với nữ sinh hảo cảm chính là như thế bộ bề. Kỳ thật chính là muốn gây nên nữ sinh chú ý. Tần Uyển luôn một lời khó nói hết, "May mắn ta không phải tại ngươi học sinh thời kỳ nhận biết ngươi, bằng không ta sẽ cảm thấy ngươi là bệnh xạ tinh." "Uy uy uy, học trò ta thời kỳ cũng không dạng này." Ta Giang Hạo vừa định nói hắn cấp 3 thời điểm trừ học tập liền vội vàng kiếm tiền nuôi sống chính mình, chỗ nào sẽ có tâm tư trô đi đối tượng. Dù là thật đối với đối phương có hảo cảm, hắn cũng sẽ không ngây thơ như vậy thôi ta. "Ngươi cái gì? Cũng không nói ra được đi." Tần Uyển ngôn ngữ khí hế ẩm, "Nếu như lúc trước thật sự có một cái để cho ngươi động tâm nữ sinh, ngươi cũng sẽ dùng vừa rồi đối ta phương thức đối với nàng sao? Để mất mạng." "Lão bà, ta đối với một mình ngươi tâm động. Cái kia Lục Ngưng Sương đâu?" "Chán. Làm sao hảo hảo lật lên nợ cũ tới? Nhất định là bởi vì mang thai, kích thích tố ảnh hưởng. Ta lúc đầu cho là mình thích nàng, kỳ thật gặp ngươi đằng sau mới biết được, ta nhiều lắm là chính là cảm thấy hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đột nhiên toát ra một người đem nàng cướp đi, không có cam lòng mà thôi." "Thật, thật, ta thề với trời." Phốc phốc. Tân Uyển luôn gặp hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng, rốt cục không kiềm được mà cười. "Hắc hắc." Gặp nhà mình lão bà cười, Giang Hạo liền biết, nhiều mây chuyển tinh. Hắn từ trong túi móc ra một viên đường sữa. "Lão bà, có ăn hay không đường? Ngươi làm sao còn tùy thân mang đường?" "Hắc, ngươi mang thai thôi, ta sợ ngươi đói bụng, tuột huyết áp, cho nên ở trên người dự sẵn." Giang Hạo đem đường sữa giấy xé mở, phóng tới trong miệng nàng. Điểm ti ti hương vị tại trong miệng lan tràn ra. Là Tần Uyển luôn nữa thích nhạt sữa vị. "Chính ngươi không ăn sao?" Ta cũng không phải tiểu cô nương, còn thích ăn đường sữa. Ai nói chỉ có tiểu cô nương thích ăn đường sữa? Tần Uyển luôn biểu bày ra không phục. Chán. Tốt ta, có chút tiểu nãi cẩu cũng thích ăn đường sữa. Vậy ngươi không phải tiểu nãi cẩu sao?
Không phải, ta là tiểu lang cẩu.
Ngao. Giang Hạo cười bổ nhào qua, làm bộ muốn cắn nàng. Tần Uyển luôn rít lên một tiếng, liền muốn đứng dậy chạy trốn. Bị Giang Hạo tay chân linh hoạt ôm chặt lấy.
Chạy a.
Ngươi tiếp lấy chạy a. Ta nhìn ngươi còn thế nào chạy. Nghiễm nhiên một đầu đại sắc lang muốn trắng trợn cướp đoạt dân nữ dáng vẻ.
A ngươi tốt đầy mỡ a.
Ta không thích ngươi.
Vậy không được, một khi phát ra, tổng thể không trả hàng.
Tiểu cô nương, nhanh cho ca ca ta hôn một cái. Phanh một tiếng vang thật lớn, cửa phòng học vậy mà hoa lệ lệ đất bị người đạp ra. Một cái quóng guitar nam đồng học hét lớn một tiếng, buông ra đồng học kia. Liền ngao một tiếng đánh tới. Giang Hạo mau đem Tần Uyển luôn bảo hộ ở sau lưng, nhanh gọn giữ lại tay của đối phương về sau vặn một cái, động tác gọn gàng mà linh hoạt. Nam sinh không tránh thoát, gấp đỏ bừng cả khuôn mặt.
Là ngươi a?
Giang Hạo cười hắc hắc, xét đối phương cùng xét con gà con giống như. Tần Uyển luôn xem xét, nguyên lai là cái kia mượn nàng guitar nam sinh.
Ngươi làm sao ở chỗ này?
Tần Uyển luôn tiến lên.
Ta.
Đường ta qua phòng học, nghe được thanh âm của ngươi nam sinh không có có ý tốt nói tiếp. Nhưng Tần Uyển luôn cùng Giang Hạo đã hiểu.
Nghe được cái gì thanh âm, không cần nói cũng biết.
Nam sinh này cho là nàng bị người phi lễ, liền đần độn xông vào, muốn cứu nàng.
Lão công, ngươi buông hắn ra.
Người ta cũng là tốt bụng, chẳng qua là không hiểu rõ tình huống mà thôi.
Huống chi,
nàng cùng Giang Hạo hoàn toàn chính xác chơi có chút quá mức.
Lão công,
Nam Hải trên mặt một mặt một bước.
Tình huống như thế nào?
Hai người này là tình lữ.
Hắn mê mang,
không có ý tứ a.
Vừa rồi ta cùng lão công ta đang nói đùa.
Kỳ thật chúng ta cũng không phải là học sinh của trường học này, hôm nay là chuẩn em tiến đến.
A, nam sinh biểu thị lượng tin tức quá lớn, hắn có chút không tiếp thu được.
Hắn thấy thế nào Tần Uyển Ôn, đều cảm thấy nàng là học sinh.
Ngươi thật không phải chúng ta trường học học sinh.
Vậy là ngươi trường học nào?
Phốc phốc.
Giang Hạo tại sau lưng cười trộn.
Tần Uyển Ôn đâm tâm, nàng liền không phải là học sinh sao?
Ta không phải học sinh.
Đã công tác.
Chỉ là đến nơi đây chơi.
Vậy hôm nay ở trên đài vì cái gì không có phủ nhận?
Chán.
Nhiều người như vậy đều muốn để cho ta biểu diễn tiết mục, ta cũng không thể nói thẳng ta nhưng thật ra là tiến vào tới đi.
Tốt ta.
Đúng là không tốt lắm mở miệng.
Hôm nay, cảm ơn ngươi ghi ta.
Tần Uyển luôn đem hắn cười đều không có ý tứ.
Không khách khí.
Hắn chỗ nào gặp qua xinh đẹp như vậy giống tiểu tiên nữ một dạng nữ sinh.
Lập tức đỏ lên một mặt.
Chương 449, sẽ còn mang đạo cụ.
Chương 449, sẽ còn mang đạo cụ.
Nghĩ đến là chính mình làm cái lớn ô long, nam sinh hận không thể lập tức liền rời đi nơi này.
Ta muốn lên khóa đi.
Đã ngươi không có việc gì, ta liền đi trước.
Ân, cảm ơn ngươi a.
Nam sinh rời phòng học, Giang Hạo ở một bên chua chua.
Đã ngươi không có việc gì, ta liền đi trước.
Ân,
cảm ơn ngươi. Hắn nắm luốt cuống họng bắt trước đối thoại của bọn họ.
Tần Uyển luôn tức giận đập hắn một chút.
Ngươi đủ a.
Nếu không phải ngươi hồn náo, hắn làm sao lại xuống tới?
Sớm cùng ngươi nói, ở trường học đừng như vậy.
Ngươi láo không nghe.
Giang Hạo ủy khuất mặt, lão bà, ngươi còn giúp một ngoại nhân.
Quả nhiên, tới tay tình yêu liền không chân quý.
Đi a.
Liền ngươi đùa rất nhiều.
Tần Uyển luôn tức giận nói, đi.
Mau trở về,
đợi tiếp nữa, mặt mò mất hết.
Sau đó ở chỗ này trong sân trường liền lưu truyền một đôi lão sắc phê cố sự.
Ngươi mất mặt hay không?
Có thể cùng lão bà cùng một chỗ thành danh, ta không cảm thấy mất mặt.
Hắc hắc.
Đối với nhà mình lão công ra mặt dày, Tần Uyển luôn biểu kỳ không có nói giảng.
Miêu miêu túy túy tránh đi đám người, vừa định từ trường học cửa sau rời đi, liền nghe đến một tiếng.
Cái kia hai cái chui bụi cỏ học sinh.
Đối với,
chính là các ngươi.
Đừng tưởng rằng các ngươi trộm đạo tránh trong bụi cỏ hẹn hò ta liền không thấy được.
Ta nói cho các ngươi biết, thị lực ta dễ dùng đây.
Chỉ gặp vừa rồi tại cửa trường học gặp phải lão sư chuyển lấy chân ngắn nhỏ chạy tới.
Đúng bọn tới Giang Hạo trước mặt bọn hắn.
Tại sao lại là ngươi?
Giang Hạo bó tay rồi.
Đều muốn đi, còn bị lão đầu này cho chặn lại.
Ta là các ngươi giáo vụ chủ nhiệm.
Không phải ta ngươi còn muốn hiệu trưởng đến bắt các ngươi sao?
Giáo vụ chủ nhiệm con mắt trợn thật lớn, ta nói cho các ngươi biết, sân trường cấm chỉ yêu đương.
Nhanh cho ta buông ra.
Lão sư, chúng ta không phải học sinh của trường học này.
Giang Hạo vẻ mặt thành thật.
Không phải học sinh, giáo vụ chủ nhiệm trên dưới liếc nhìn hai người, các ngươi lén lén lút lút. Có phải hay không dự định từ cửa sau trốn đi?
Hiện tại còn gạt ta nói không phải trường học học sinh.
Lừa gạt ai đây?
Lão sư, chúng ta thật không phải Tần Uyển luôn lời nói còn chưa nói xong, liền bị giáo vụ chủ nhiệm cản lại câu chuyện.
Còn nói chính mình không phải.
Vừa rồi ta đều nhìn thấy ngươi lên đài biểu diễn.
Không phải học sinh ngươi lên đài biểu diễn cái gì?
Cho đùa đâu?
Tần Uyển luôn cũng không thể nói, nàng là bị bất đắc dĩ đi.
Không có nói rằng đi.
Nhìn ngươi thành thật, làm sao cũng lừa gạt lão sư.
Có phải là hắn hay không xúi giục ngươi?
Giáo vụ chủ nhiệm chỉ vào Giang Hạo.
Giang Hạo khẽ miệng co giật, thì ra chuyện xấu đều là hắn làm thôi.
Vị nữ đồng học này,
có phải là hắn hay không dẫn dụ ngươi cũng học?
Ta cho ngươi biết, nam nhân đều rất xấu.
Hắn đem ngươi lừa gạt ra ngoài, cũng không có an hảo tâm.
Tân Uyển luôn nhìn một chút Giang Hạo dần dần hắc hóa mặt, xấu hổ cười một tiếng.
Lão sư, không phải,
hắn thật không có để cho ta làm cái gì.
Đồng học, ngươi còn nhỏ,
tuyệt đối đừng bị nam sinh hoang luôn xảo ngữ cho lừa gạt.
Nghe lão sư lời nói, nhanh lên trở về lên lớp.
Giáo vụ chủ nhiệm đối mặt Tân Uyển luôn là có thể nói là như gió xuân ấm áp, hướng dẫn từng bước.
Quay người đối mặt Giang Hạo lúc, mặt đen có thể nhỏ ra mực đến. Danh tự, lớp nào? Chán, lớp 12 ban năm. Khương Tử Nha, giáo vụ chủ nhiệm sắc mặt trong nháy mắt vừa đen một lần, từ đâu tới lớp 12 ban năm? Đến bây giờ còn muốn lừa phỉnh ta? Thành thật khai báo, lớp nào? Ai? Lão sư, chúng ta thật không phải học sinh nơi này. Không tin ta cho ngươi xem thẻ căn cước của ta. Giang Hạo đem thẻ căn cước của mình móc ra. Ê, ta là người nước Hoa, tuổi tác 21. Ta thật không phải là các ngươi bên này trường học. Giáo vụ chủ nhiệm đeo lên kính mắt, khép mắt lại nhìn hắn thẻ căn cước. Nhìn hồi lâu, xem không hiểu. Người chỗ nào lấy được? Học sinh thời nay lừa dối người kỹ thuật càng ngày càng cao, sẽ còn mang đạo cụ. Phốc phốc. Tân Uyển luôn nhịn không được cười phun ra. Nhìn thấy Giang Hạo một mặt ăn quả đắng, có miệng khó trả lời dáng vẻ, cuối cùng là báo vừa rồi hắn chọc ghẹo mối thù của mình. Vị nữ đồng học này, ngươi trước tiên có thể đi. Về sau cũng đừng lại dễ dàng tin tưởng nam sinh lời nói biết không? Ân. Bất quá lão sư, chúng ta thật không phải là trường chính. Tân Thị tập đoàn ngươi nghe nói qua sao? Tân Thị, ta đương nhiên biết. Đây chính là đệ nhất thế giới xí nghiệp. Ta chính là Tân Thị Tần Uyển Nôn. Hắn là trượng phu ta, Giang Hạo. Giáo vụ chủ nhiệm trên mặt thần sắc đặc sắc cực kỳ. Cho nên, các ngươi chẳng những không phải trường học học sinh, ngươi hay là Tần Thị người thừa kế Tần Uyển Nôn tiểu thư. Đúng vậy. Thực sự thật có lỗi, lấy loại phương thức này đi vào trường học. Chúng ta chủ yếu là hiếu kỳ, muốn thăm một chút, cũng không có ác ý. Giáo vụ chủ nhiệm có chút hoảng, hắn lại đem Tần Thị tập đoàn Tần đại tiểu thư ngăn lại không nhường ra cửa trường. Mới vừa rồi còn dạy dỗ nửa ngày, hắn muốn phân. Nếu để cho hiệu trưởng biết, chức vị của mình khó giữ được a. Tần đại tiểu thư, có lỗi với, ta có mắt mà không thấy Thái Sơn. Kia cái gì? Ngài nếu không, đến chúng ta phòng làm việc ngồi một chút. Không cần khách khí. Chúng ta vừa rồi đi dạo một vòng trường học, cảm giác quý trường học lãnh đạo đều chăm chú phụ trách, lên lớp hình thức đa dạng hóa, đầy đủ kích phát bọn nhỏ hứng thú năng khiếu, 10 phần không sai. Có lẽ sau đó còn có cơ hội cộng đồng hợp tác. Thật nhé. Chúng ta lần sau lúc nào liên hệ? Giáo vụ chủ nhiệm có chút nói năng lộn xộn. Tân đại tiểu thư cũng không phải cái gì người muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Hắn cũng là tốt rồi, lại có thể ngẫu nhiên gặp Tần đại tiểu thư. Các ngươi trực tiếp cùng Tê Quốc công ty chi nhánh người phụ trách liên hệ là được, ta trở về sẽ sớm cùng bọn hắn chào hỏi. Tốt. Cái kia, vậy các ngươi có muốn hay không ta mang theo đi dạo nữa một vòng? Không cần lão sư, tất cả mọi người không biết ta đến trường học, mới là trường học chân thật nhất dáng vẻ. Ta rất hài lòng. Tân Uyển luôn mặc dù thân mang màu hồng tơ sợi, học sinh bộ dáng, cùng trước mặt hói đầu giáo vụ chủ nhiệm nhìn xem đều kém thế hệ, nhưng nàng bẩm sinh tự phụ khí chất lại là người khác không cách nào bắt trước. Giáo vụ chủ nhiệm lúc này đã triệt để bài phục. Mặt khác không có việc gì, ta cùng lão công ta liền đi về trước. Tân đại tiểu thư, xe đâu của các ngươi? Ta đưa các ngươi lên xe. Chán. Chúng ta là đi tới. Cái kia có muốn hay không chúng ta nhân viên nhà trường phái xe đưa các ngươi trở về? Không cần. Chúng ta lúc đầu cũng là tản bộ tới, một hồi cũng tản bộ trở về. Tốt. Tản bộ cũng là một loại rất tốt vận động phương thức đâu. Giáo vụ chủ nhiệm thực sự không biết như thế nào lấy lòng, từ đến lúc dùng mới thấy ít. Cái kia không có việc gì ngươi đi trước bận điệu, chúng ta đi trước. Bái biệt giáo vụ chủ nhiệm, hai người ra trường học mới bật cười. Phốc. Cái này giáo vụ chủ nhiệm cũng quá đáng yêu. Đều sắp bị chúng ta sợ thẻ ra quần. Giang Hạo cười đến không có chút nào gánh vác. Ngươi có phải hay không tại ghi hận vừa rồi hắn gian dạy ngươi, cho nên cười đến đặc biệt lớn tiếng. Hừ. Vậy mà nói ta lừa gạt ngươi. Rõ ràng chúng ta là trời đất tạo nên một đôi. Giang Hạo biểu thị không phục, hắn thấy thế nào làm sao không phải hoa tâm đại củ cải đi. Chương 450, cường giả từ trước tới giờ không phàn nàn hoàn cảnh. Chương 450, cường giả từ trước tới giờ không phàn nàn hoàn cảnh tốt, chớ hạ tiện. Đều nhanh nóng đến chết rồi. Tân Uyển luôn lấy tay che thái dương. Bên cạnh có cái cửa hàng giá rẻ, đi gọi một lát điều hòa không khí đi. Vừa rồi đi tới không có cảm giác gì, giữa trưa, ánh nắng đặc biệt chói mắt. Nhất là tại Tây Quốc, mặt trời này thật sự là nóng bỏng. Chỉ chốc lát sau, Tân Uyển luôn cùng Giang Hạo trên thân liền ra một thân mồ hôi. Hai người đi mau hai bước chạy vào cửa hàng giá rẻ. Nếu như ngươi tại Tây Quốc muốn mua ít đồ, có điểm điều hòa không khí hoặc là ăn một bữa cơm lời nói, cửa hàng giá rẻ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Vừa mới mở cửa, gió nhỏ lạnh lẽo thổi ra, trong nháy mắt để cho người ta mừng rỡ. Lão công, ta muốn ăn kem ly. Bị nóng lên một chút, Tân Uyển luôn liền đặc biệt thèm mát. Lão bà, ăn nhiều đối với thân thể người không tốt. Nếu không dạng này, ta làm cho ngươi một phần đồ ngọt. Cái gì đồ ngọt? Ở chỗ này. Ân. Chỗ này giống như tài liệu gì đều có, ta làm cho ngươi cái hoa quả vớt. Tốt. Hoa quả vớt cùng mùa hè sớm nhất. Vậy có thể hay không làm tiếp cái chua cũng? Giang Hạo bốn phía nhìn quanh, giống như không thấy được ô mai phấn. Bất quá, ta phát hiện một cái khác đồ tốt. Có thể cho ngươi làm Tê Quốc đặc sắc chua cũng. Tân Uyển luôn nghĩ đến ê ẩm hương vị, nước bọt đều ức chế không nổi bài tiết. Ân. Nàng chọn lấy cái vị trí gần cửa sổ, chống cằm nhìn xem Giang Hạo tại trong cửa hàng giá rẻ trên nhảy dưới tránh. Cuối cùng, hắn cầm một đống đồ vật kết xong sổ sách, ngay cả thu ngân viên tiểu tỷ tỷ đều hiếu kỳ đưa ánh mắt đầu tới. Đại khái là bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ ở cửa hàng giá rẻ làm loại chuyện này đi. Cương giả từ trước tới giờ không phàn nàn hoàn cảnh. Giang Hạo mượn cửa hàng giá rẻ vòi nước, đem hoa quả rửa giấy sạch sẽ, trên tay liền bắt đầu tay không cắt hoa quả, bỏ vào một cái chén nhựa bên trong. Đại khái thả 4-5 chất nước quả, hắn lại đem một bình nguyên tương rửa sữa đổ đi vào, tăng thêm điểm mật ong thông suốt lăng, một chén giản dị hoa quả vớt liền làm xong. Lão bà, cho. Tần Uyển Nôn tiếp nhận, tạ ơn lão công. Sau đó uống một hớp lớn, con mắt đột nhiên phát sáng lên. Hào hào uống. Tê Quốc dừa sữa quả nhiên dễ uống, dừa mùi thơm mười phần, cùng hoa quả đơn giản chính là tuyệt phối. Giang Hạo cười hắc hắc, bắt đầu làm tê thức chua cũng. Kỳ thật rất đơn giản, cũng chính là chọn sinh một điểm quả xoài, ba bùi, dương đào, quả đào chờ chút cứng một chút hoa quả, làm bộ giấm nước đơn giản rết rết nước, sau đó vớt ra trực tiếp trộn lẫn bên trên chanh trăm hương quả chua cay tương là được rồi. Lão bà, đến, ngươi nếm một chút. Giang Hạo một mặt mong đợi nhìn xem Tần Uyển Nôn. Tần Uyển Nôn phi thường cho mặt mũi đâm một khối ăn. Chua chua ngọt ngọt mang một ít vị cay tương liệu phối hợp hoa quả bản thân vị chua, khoang miệng nước bọt trong nháy mắt bộc phát. Ăn thật ngon. Tần Uyển Nôn đều có thể nghe được người chung quanh nuốt nước miếng thanh âm. Bất quá người ta hiển nhiên là không có ý tứ tiến lên đây hỏi thăm có thể hay không bán bọn hắn một phần, thế là án chiếu lấy vừa rồi Giang Hạo mua vật liệu, cũng mua một phần, vụ trộm đậu thủ làm. Người cũng ăn. Tần Uyển Nôn đâm một khối hoa quả, đưa tới Giang Hạo trong miệng. Nô, thủ nghệ của ta tuyệt. Nguyên điểm mở tiệm. Phốc phốc. Làm sao? Ngươi còn kém chút tiền đấy. Ai sẽ ngại nhiều tiền? Vậy ta đầu tư ngươi cái quầy hàng. Ngươi ở chỗ này dọn quầy ra nuôi ta. Tốt. Vậy lão bà về sau cũng chỉ có thể cùng ta quá sớm ra về muộn sinh sống. Tân Uyển luôn vừa bực mình vừa buồn cười, dựa vào cái gì ta cũng muốn sáng sớm. Ta không có khả năng ở nhà thổi hơi lạnh chờ ngươi về nhà sao. Vậy không được, ta không nỡ lão bà. Nếu như lão bà không đi theo, vậy ta liền bày một hồi sạp hàng liền về nhà một chuyến. Ngươi làm như vậy suy nghĩ, sạp hàng đều muốn đóng cửa. Đóng cửa, vậy ta liền để lão bà nuôi ta. Có thể đem ăn bám ăn như thế lẽ thẳng khí hùng, cũng liền Giang Hạo đi. Tới ngươi. Tân Uyển luôn khỏe miệng ngậm lấy một vòng cười. Nàng ưa thích Giang Hạo như thế tín nhiệm thái độ của nàng. Cái này hễ ẩm thật khai vị. Giang Hạo lại để mắt tới cửa hàng giá rẻ đồ ăn nhanh, nhìn giống như cũng ăn ngon lắm. Lão công, ta cũng đói bụng, nhưng ta không muốn đi đường, bên ngoài nóng quá. Cái kia, ta làm cho ngươi cái cửa hàng giá rẻ mỹ thực. Tốt. Ta hiện tại đói có thể ăn một con trâu. Ngươi làm nhiều điểm. Hắc huynh đệ, các ngươi cũng là người nước hoa đâu. Rốt cuộc có vị đại huynh đệ nhịn không được mở miệng. Đúng vậy a. Nghe ngươi khẩu âm, Phương Bắc a. Ha ha ha. Ngươi nghe được rồi. Rời nhà đi ra ngoài, cùng là người nước hoa, rất nhanh liền trò chuyện cùng nhau đi. Ngươi làm cái gì vậy đâu? Cảm giác ăn ngon lắm bộ dáng. Vậy đại ca chảy nước miếng đều muốn chảy xuống. Vô cùng đơn giản làm mì sợi. Đại ca có muốn không? Vậy ta đi mua. Tiểu huynh đệ ngươi liền phụ trách làm. Đại ca hiển nhiên là đói tức giận, vụt một chút liền nhảy lên đi mua nguyên liệu nấu ăn. Chỉ chốc lát sau, hắn lại không tốt ý tứ thoăn trở về. Cái kia, ta không biết muốn mua cái gì. Giang Hạo cười, đi. Cùng đi. Tân Uyển luôn gặp bọn họ trò chuyện vui cười, cũng đi theo cùng nhau đi. Ta phải thêm cái chi sĩ. Tân Uyển luôn chỉ vào chi sĩ bổng. Lão bà, ngươi xác định? Lại là chua, lại là cay, lại là chi sĩ. Khẩu vị này thế nào cảm giác đen tối như vậy? Ta vui lòng. Có cho hay không làm? Làm một chút làm. Lão bà muốn ăn ta đều cho làm. Cuối cùng cho Tần Uyển luôn cái kia một bát bên trong là cái gì cũng có, món thập cẩm. Lò vi ba đánh, mùi sữa hỗn hợp có nước ép ớt mùi thơm, đem sắt vách tiểu hài đều có thể thèm khóc. Đại ca nhìn trợn tròn mắt, không nghĩ tới, lão bà ngươi hay là cái chủ thần a. Ngay từ đầu hắn ôm xem kịch vui thái độ, dù sao dạng này xen lẫn trong cùng một chỗ, có thể ăn ngon không? May mắn lúc đó hắn ngậm miệng, không phải vậy thằng hề đúng là chính hắn. Tiểu huynh đệ, hôm nay cảm ơn ngươi. Ta rất lâu không ăn được quê quán hương vị. Ai, lúc trước xuất ngoại đến, liền không có nghĩ đến mang bản thực đơn tới. Thế nào không quay về? Quê quán không ai. Lão bà tại Tây Quốc. Bọn nhỏ đều ở nơi này đến trường sinh hoạt. Đại ca trong mắt có người đối diện khát vọng, nhưng càng nhiều hơn chính là sinh hoạt bất đắc dĩ. Có lẽ một bát này mặt, có thể thoáng an ủi hắn cảm giác nhớ nhà đi. Đại ca ăn mì xong liền đi. Tân Uyển luôn không khỏi cảm khái. Người thật sự có thật nhiều bất đắc dĩ. Mỗi người cũng không dễ dàng. Mua cái vé máy bay trở về đương nhiên dễ dàng, thế nhưng là ở nơi đó, đã không có nhà của mình. Trở về, có thể tìm ai đi đâu. Ân, chúng ta đã rất khá. Chỉ ít, chúng ta đều còn tại cùng một chỗ. Bởi vì thời tiết thực sự quá nóng, cho nên Giang Hạo bảo tài xế đem xe lái tới, hai người ngồi lên xe liền trở về biệt thự. Trên xe, Tân Uyển luôn đã chóng mặt muốn ngủ. Từ lúc mang thai, liền đặc biệt ngủ gật. Giống như tùy thời tùy chỗ đều có thể ngủ giống như. Giang Hạo yên lặng giúp nhà mình lão bà điều chỉnh cái tư thế thoải mái, để nàng ngủ được dễ chịu chút. Có thể là cho tới chưa đi dạo xuống tới quá mệt mỏi, đến biệt thự, nàng đều không tỉnh lại nữa. Giang Hạo dứt khoát trực tiếp đem nàng mang lên lầu, nhẹ chân nhẹ tay phóng tới trên giường. Giữa trưa ánh nắng vừa vặn, Giang Hạo vẫn không cảm giác được đến mệt mỏi. Ra một thân mồ hôi, ngược lại là muốn đi bể bơi tắm rửa. Chương 451, này, thật là đúng dịp. Chương 451, này, thật là đúng dịp. Giang Hạo lúc trước đặc biệt để cho người ta tại hậu viện đào cái bể bơi, bởi vì Tây Quốc bên này đặc biệt nóng, có thể tùy thời tùy chỗ nhảy vào bể bơi tắm rửa là hưởng thụ. Giang Hạo thay đổi quần bơi, một cái lặn xuống nước liền đâm vào bể bơi. Hô, thoải mái. Từ trong nước chui ra ngoài, Giang Hạo lắc lắc tóc có lớp, lại như đầu linh hoạt cá một dạng bơi mở đi ra. Bơi vài vòng tận hứng, vừa nghĩ ra, đi lên lầu nhìn xem nhà mình lao bà tỉnh chưa, sát vách liền truyền đến huyên náo tiếng cãi vã. Vương Quốc Vân, ngươi sẽ không lại cho tiền, ta liền mang theo nữ nhi chạy đến ngươi không thấy được địa phương, để cho ngươi hối hận cả một đời. Ngươi đừng làm rộn được hay không? Ta đều nói cho ngươi ta hiện tại không có tiền. Không có tiền? A, ta nhìn ngươi là không nỡ bộ phòng này đi. Trong lòng của ngươi, nữ nhi còn không có phòng ở trọng yếu. Lâm Vân, ngươi biết rõ vì cái gì ta không bán bộ phòng này, ngươi tại sao muốn bắt ta?
Ta buộc ngươi.
Được a. Về sau ngươi đừng nghĩ nhìn nữ nhi.
Lâm Vân.
Lâm Vân. Vương Quốc Vân đuổi theo ra đi thời điểm, chính mình vợ trước cùng nữ nhi cũng sớm đã lên một chiếc xe, lái đi. Hắn một mặt chán nản, tóc đều bắt loạn thất bắt ao. Vừa muốn trở về, liền thấy đứng ở một bên Giang Hạo.
Là ngươi.
Này, thật là đúng dịp. Chúng ta lại là hàng xóm. Nam nhân thình lình chính là Giang Hạo trước đó tại cửa hàng giá rẻ nhìn thấy nam nhân.
Ta vừa rồi, không phải cố ý nghe được Giang Hạo so đo sát vách, ta ngay tại bơi lội, cho nên hiếu kỳ tới xem một chút không có việc gì.
Cũng không phải bí mật gì. Lâm Vân ba ngày hai đầu tới náo, hàng xóm láng giềng đã sớm thành bình thường.
Các ngươi là vừa chuyển tới sao?
Vương Quốc Vân bỗng nhiên ý thức được bên ngoài quá nóng, phải vào phòng ngồi trò chuyện sao?
Bên ngoài quá nóng.
Tốt.
Cùng uống một chén.
Tốt.
Ta đi mua rượu.
Không cần, nhà ta có.
Chờ ta đi lấy.
Nói, Giang Hạo chạy vội về nhà, cầm mấy bình rượu ngon lại trở về sát vách.
Đi.
Ta còn mang theo điểm xuống thịt rượu.
Giang Hạo vừa mới vào nhà, liền bị bên trong hỗn loạn giật nảy mình. Toàn bộ phòng ở giống như là bị gió bão quét sạch qua một dạng, nơi mắt nhìn đến, không có một vật là hoàn hảo.
Thực sự không có ý tứ.
Chê cười.
Vương Quốc Vân gãi đầu một cái.
Không có việc gì.
Liền chỗ này đi. Giang Hạo chỉ vào một khối coi như sạch sẽ đất trống.
Tốt.
Ha ha. Vương Quốc Vân giật khối khăn trải bàn, lưu loát một đám, ngồi đi.
Dù sao ta nhất dáng vẻ chật vật cũng bị ngươi thấy được, ta cũng liền không nhăn nhó.
Hạ. Nhân sinh luôn luôn có khảm long đong khả, đi qua liền tốt.
Đến, đi một cái.
Hai người cứ như vậy ngươi một chén ta một chén uống. Giang Hạo cũng không nghe ngóng hắn đến cùng chuyện gì xảy ra.
Vương Quốc Vân cũng đắm chìm tại tâm tình của mình bên trong, một chén tiếp một chén uống.
Uống đến về sau, Vương Quốc Vân vậy mà say.
Huynh đệ a.
Huynh đệ ta trong lòng khổ a.
Cha mẹ của ta sớm không có, thân thích gì vào ta tuổi còn nhỏ, đem của ta sinh chiếm.
May mắn lúc trước cha mẹ ta có dự kiến trước, thừa dịp nơi này giá phòng tiện nghi thời điểm mua cho ta bộ phòng này.
Bằng không, ta thật sự là ngay cả cái cư trú địa phương cũng không có.
Quê quán không có gì có thể đáng giá lưu luyến, ta liền chạy tới Tây Quốc đến làm công.
Sau đó liền gặp ta vợ trước, kỳ thật ngay từ đầu chúng ta đều rất tốt.
Thật rất tốt.
Ta kiếm tiền, nàng còn ra.
Nhưng về sau, nàng công tác đồng sự bắt đầu điên cuồng theo đuổi nàng.
Ta vợ trước nghe đến đó, Giang Hạo kỳ thật liền có thể đoán ra phía sau kịch bản.
Còn có thể là cái gì đây?
Vị đại ca này trên đầu, bị đeo xanh mơn mởn cái mũ thôi.
Ta vốn cũng không phải là Tây Quốc người, Tây Quốc pháp luật bảo hộ Tây Quốc người, ta ngay cả ta nữ nhi đều muốn không đến.
Ta thật vô dụng.
5555 Vương Quốc Vân bắt đầu hối hận, khi thì khóc khi lại cười.
Giang Hạo có thể làm, chính là một chén tiếp một chén bồi tiếp ăn uống, thỉnh thoảng dựng hai câu nói.
Huynh,
đệ,
ngươi là
người tốt.
Ta hiện tại
trong lòng
thoải mái hơn. Nói xong, hắn liền đùng một chút, ngã trên mặt đất,
ngủ thiếp đi.
Giang Hạo chán.
Đại ca,
đại ca,
không có phản ứng.
Giang Hạo bốn phía nhìn một chút, dứt khoát lại giật trương chắc bố cho hắn bụng đắp lên. Đây là Hoa Quốc nhân khắc vào trong gen cố chấp.
Sau đó hắn thủi mông một cái đi.
Cái gì?
Ngươi hỏi vì cái gì Giang Hạo không có đem Vương Quốc Bân làm trên giường đi?
Có phải là hắn hay không không được?
Làm sao có thể?
Lại đến mấy cái đều không nói chơi thật sao?
Chủ yếu là hắn không muốn ôm nam nhân.
Trở lại biệt thự thời điểm, Tân Uyển Nôn chính bước mắt đi xuống.
Lao công, ngươi đi đâu vậy?
Ta tỉnh lại cũng không thấy ngươi.
Ngươi không có ngủ sao?
Giang Hạo cười nhẹ nhàng tiến lên, hôn một cái hồn nhiên lão bà.
Không ngủ.
Không khốn.
Cho nên vừa rồi đi bể bơi bơi cái lặn.
Nô.
Ngươi uống rượu.
Tân Uyển Nôn ghét bỏ ngựa ra sau.
Liền uống một chút.
Làm sao giữa ban ngày uống lên rượu tới?
Ngươi không bình thường.
Tân Uyển Nôn hiểu rất rõ Giang Hạo, hắn bình thường không có việc gì sẽ không ở ban ngày uống rượu.
Lão bà ngươi thế nào thông minh như vậy?
Nói.
Cùng ai uống rượu?
Thừa dịp ta đi ngủ, vậy mà vụng trộm cùng người đi uống rượu.
Ta phát bốn.
Ta không có cùng nữ nhân uống rượu.
Đó chính là nam nhân.
Ngươi ở chỗ này còn có bằng hữu sao?
Người kia ngươi cũng nhận biết.
Ta cũng nhận biết.
Tân Uyển Nôn suy nghĩ một vòng đều không có nhớ tới tại Tây Quốc, bọn hắn có cái gì cộng đồng bằng hữu.
Chính là giữa trưa, chúng ta tại cửa hàng giá rẻ nhận biết cái kia đại ca.
A,
hai người tại sao lại tốt hơn?
Lão bà, Tứ Nhi không phải dùng như thế.
Cái gì gọi là tốt hơn?
Ta gọi là cùng hắn ngẫu nhiên gặp.
Ai nha, đều như thế rồi, ngươi minh bạch ý tứ là được.
Sau đó thì sao?
Tại sao lại cùng hắn uống?
Nhắc tới cũng đúng dịp, vậy đại ca nhà ngay tại chúng ta sát vách.
Ta buổi chiều bơi lội thời điểm, nghe được sát vách có động tĩnh, liền chạy đi qua nhìn, kết quả, hắc, người quen biết cũ.
Vậy các ngươi làm sao đột nhiên liền uống?
Buổi chiều uống rượu.
Thấy thế nào đều không bình thường.
Lão bà, ngươi ánh mắt gì kia?
Ta sẽ không coi trọng hắn dạng này một cái cậu thả nam nhân.
Ngươi yên tâm,
ta sẽ không bởi vì đi tới Tây Quốc liền cải biến hướng giới tính.
Ta đối với lão bà, trung trinh không hay.
Được rồi, đừng ba hoa.
Thành thật khai báo, xảy ra chuyện gì?
Kỳ thật cũng không có gì,
chính là vị đại ca kia hắn cùng nơi này vợ trước phát sinh một chút xung đột, hắn hài tử bị lão bà ẩn nấp rồi, tâm tình không tốt, ta cùng hắn uống hai chén.
A,
hắn buổi chiều không còn nói chính mình có lão bà hài tử sao?
Trước kia có. Bây giờ cách cưới mà thôi.
Giữa trưa người ta cũng không thể tại cửa hàng giá rẻ liền cùng chúng ta giải thích quá nhiều đi.
Ân, cũng là.
Tân Uyển luôn một mặt đồng tình. bọn hắn đến cùng là bởi vì cái gì ở Mỹ lên? Làm sao còn không để cho nhìn hải tử nữa nha? Hay là tiền đây? Nữ thường thường muốn cùng vậy đại ca lấy tiền. Gần nhất vậy đại ca quay vòng mất linh, không có tiền, nữ nhân liền náo thôi. Chương 452, vậy ngươi bây giờ thế nhưng là ba cái miệng. Chương 452, vậy ngươi bây giờ thế nhưng là ba cái miệng. Cái kia đại ca cũng thật xui xẻo. Lúc đầu thân nhân trong nhà cũng không có, kết quả cưới cái lao bà còn giá quỹ. Ngay cả hài tử đều không nhìn thấy Tần Uyển luôn tự suy nghĩ một chút, nếu để cho nàng gặp không đến hài tử, nàng khẳng định sẽ không khác biệt công kích tất cả mọi người, ai dám động đến con nàng, nàng liền sẽ ai. Hai người cũng là một trận tổn thức, bất quá nhà khác sự tình, bọn hắn cũng không tốt nhiều dính vào. Lão bà ngươi đói bụng không có, ta giúp ngươi làm ăn đi. Tần Uyển luôn buồn cười ngăn cản hắn, ngươi coi ta là heo sao? Ăn hay chưa mấy giờ liền lại muốn ăn. Vậy ngươi bây giờ thế nhưng là ba cái miệng. Đúng vậy, được nhiều ăn chút. Bọn hắn hiện tại còn rất nhỏ tốt ta. Cũng liền Tần Uyển luôn lấy tay qua tay xuống, hơi lớn như vậy. 1 cm nhiều một chút đi. Có thể ăn bao nhiêu? Bọn hắn không ăn ngươi ăn thôi. Ngươi sẽ đem ta dưỡng thành heo. Sẽ không, ta cho ngươi hợp lý phối hợp đồ ăn. Lòng trắng trứng trắng. Không mà người. Tần Uyển luôn không tự giác liếm liếm môi, đều tại ngươi. Ta lúc đầu cũng không nói. Bị ngươi nói một chút lại đói bụng. 24 giờ online lão công tận tụy vì ngài phục vụ Giang Hạo khoa trương đi cái kỵ sĩ lễ, đem Tần Uyển luôn chọc cho ha 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 cười. Không đầy một lát, một phần hương xốp giòn cá tuyết sắp xếp, một phần sữa tươi hầm tổ yến nấm tuyết liền lên bàn. Kỳ thật Giang Hạo đang bơi lội trước liền đã hẹn trước lên nấm tuyết loại này tương đối tốn thời gian đồ ngọt, tổ yến sớm phao phát, tùy thời dự bị lấy nhà mình lão bà đột nhiên nói bụng, muốn ăn đồ vật. Cá tuyết sắp xếp thì càng đơn giản, ướp gia vị 10 phút sau, thêm tinh bột trứng gà dịch lại quả bánh mì khang, lửa nhỏ sắp vỡ, ra nổi kim hoàng xốp giòn, ngoài giòn trong mềm, cùng sốt cà chua là tuyệt phối a. Thơm quá a. Giang Hạo cùng Tần Uyển luôn hai mặt nhìn nhau, rất hiển nhiên, thanh âm này không phải ngay trong bọn họ bất cứ người nào phát ra. Hai người cùng nhau nhìn về phía cửa ra vào, chỉ gặp một cái ghim loạn thất bát tao bím tóc, trên mặt tối đen tiểu cô nương con mắt thẳng vào nhìn xem bọn hắn trên bàn ăn. Là ngươi? Giang Hạo nhận ra. Ngươi biết? Tần Uyển luôn hiếu kỳ. Nàng, nếu như ta không có nhận lầm lời nói, hẳn là sát vách Vương đại ca nữ nhi. Giang Hạo một mặt đau đầu. Nàng làm sao lại xuất hiện tại nhà bọn hắn? Tiểu bằng hữu, mụ mụ ngươi đâu? Ngươi là thế nào tới? Tiểu cô nương không nói lời nào, liền nhìn chằm chằm ăn chạy chạy nước miếng. Nếu không, phần của ta cho nàng ăn. Nhìn nàng bộ dáng giống như rất đói. Tần Uyển luôn đề nghị. Cũng được, một hồi ta cho ngươi thêm làm một phần. Giang Hạo đối với tiểu cô nương vẫy tay, muốn ăn không? Nói xong kịp phản ứng, nàng có thể sẽ không lời nói, lại hoán đổi thành tên ngữ. Quả nhiên tiểu cô nương kia liếm liếm đầu lưỡi, gật đầu. Vậy ngươi tới ăn đi. Không đủ còn có. Tiểu cô nương mắt sáng rực lên, ta thật có thể ăn sao? Đối với. Đến đây đi. Tiểu cô nương tranh thủ thời gian 3 bước cũng 2 bước chạy tới, khẽ vươn tay, nhìn thấy chính mình đen như mực tay, còn biết không có ý tứ. Tần Uyển luôn cười cười, mở miệng, đến, di dẫn ngươi đi tẩy cái tay. Tiểu cô nương cũng là không sợ người lạ, đi theo Tần Uyển luôn tiến vào phòng vệ sinh. Dựa đi trên tay vết bẩn, tiểu cô nương tay ngược lại là bạch bạch tịnh tịnh. So sánh tấm kia tối đen mặt, đơn giản chính là sự chênh lệch rõ ràng. Ta nếu không trực tiếp tắm rửa được không? A Di trong nhà có tiểu bằng hữu quần áo, ngươi có thể tạm thời trước mặt một chút. Tiểu cô nương khả năng cũng cảm thấy chính mình quá bẩn thỉu, gật đầu đồng ý muốn A Di giúp ngươi tẩy hay là mình có thể. Tỷ tỷ xinh đẹp, chính ta có thể. Tiểu cô nương miệng ngược lại là rất ngọt. Vậy ta ra ngoài lấy cho ngươi quần áo, ngươi chờ ta bên dưới. Tần Uyển luôn ôn nhu cười cười, lui ra ngoài. Giang Hạo tiến lên, thế nào? Ta đi cấp nàng cầm bộ quần áo, để nàng tắm rửa. Tần Uyển luôn lôi kéo Giang Hạo đi xa chút, nói khẽ, đứa nhỏ này, hôm qua trông thấy cũng đen như vậy sao? Chán. Hôm qua, ta đổ không có nhìn kỹ, giống như không có đen như vậy đi. Thế nào? Trên mặt đồ bật, là chính nàng thoa lên đi. Nàng hẳn là chuẩn em đi ra. Ngươi nói cho Vương đại ca sao? Còn không có. Cái kia đừng nói trước, ta xem chừng, muộn một chút sắt vách liền sẽ phát sinh cãi lộn. Hai tử trước chúng ta nơi này đợi đi. Ân. Tốt. Tần Uyển luôn lên lầu cầm quần áo, Giang Hạo ngay tại dưới lầu đợi. Quả nhiên, không đầy một lát, sắt vách liền vang lên nữ nhân cuồng loạn tiếng thét chói tai. Dù cho cách một bức tường đều có thể nghe được rõ ràng. Vương Quốc Vân, đem nữ nhi giao ra. Lâm Vân, ngươi lại náo cái gì? Nữ nhi không phải ngươi mang đi sao? Ta là mang đi, thế nhưng là nàng không thấy. Nhất định là ngươi tìm người đem nàng mang đi. Cái gì? Nữ nhi không thấy. Vương Quốc Vân ngươi chớ cùng ta diễn kịch. Ngươi sẽ không coi là đây đều là ta tự biên tự diễn, đem nữ nhi trộm đi trò xếp đi. Chẳng lẽ không đúng sao? Lâm Vân, ngươi cũng quá để mắt ta. Ta ngay cả ngươi đem nữ nhi giấu chỗ nào cũng không biết. Làm sao đem nữ nhi bắt đến? Ngươi bây giờ không đi tìm nữ nhi, còn ở nơi này cùng ta hung hăng tàn bái. Nữ nhi nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta và ngươi không xong. Thật không phải là ngươi. Dĩ nhiên không phải ta. Ngươi báo cảnh sát không có. Còn không có ngươi lập tức báo động, ta đi nữ nhi khả năng xuất hiện địa phương tìm một chút. Không được. Không có khả năng báo động. Lâm Vân thần sắc có chút bối rối. Vì cái gì? Lâm Vân ngươi đến cùng làm cái gì? Vương Quốc Vân cảm thấy có chút không đúng. Ta không có làm cái gì. Tóm lại, không có khả năng báo động. Ngươi nếu là báo động, ta liền mang theo nữ nhi chạy vô tung vô ảnh. Giống xong, Lâm Vân liền rời đi biệt thự. Tân Uyển luôn cầm quần áo cho nữ hài đằng sau, nhìn thấy Giang Hạo chính đi ra ngoài.
"Lão bà, ta đi ra ngoài một chút, nói cho hắn biết một tiếng, miễn cho lo lắng xuông."
"Ân, tốt."
Giang Hạo vội vàng đi ra cửa chính, bảo đảm Lâm Vân đã đi xa mới đi tiến vào Vương Quốc Vân nhà. Đối diện vừa vận đụng vào muốn ra cửa Vương Quốc Vân.
"Vương đại ca."
"Giang Hạo a, ca hiện tại có việc gấp, không có thời gian cùng ngươi làm nhảm. Chờ ca giúp xong lại tìm ngươi a." Vương Quốc Vân một mặt lo lắng.
"Vương đại ca, ngươi có phải hay không muốn đi tìm con gái của ngươi Huyền Huyền?"
"Đúng vậy a."
"Ngươi cũng nghe được?"
"Ân, đều nghe được, mà lại ta mang cho ngươi tới một tin tức tốt."
"Tin tức tốt gì?"
Gặp Giang Hạo một mặt dáng điệu từ tốn, Vương Quốc Vân lòng nóng này cũng lập tức bình tĩnh một chút.
"Ngươi đi theo ta."
Giang Hạo đem Vương Quốc Vân đưa đến biệt thự. Huyền Huyền đã tắm xong, do Tần Uyển luôn mang theo đang ăn cá tuyết đẩy.
"Huyền Huyền."
Vương Quốc Vân một mặt cuồng hỉ tiến lên, ôm lấy nữ nhi.
"Ba ba, ngươi tốt nhất ở đây,
ngươi đừng kích động."
"Huyền Huyền, ngươi làm sao đến Giang Hạo thúc thúc nhà bọn hắn tới?
Ngươi có biết hay không ba ba mụ mụ phải gấp chết.
Lâm Vân mới sẽ không quan tâm ta đây.
Vừa rồi các ngươi tại sát vách cãi nhau, ta đều nghe được.
Tốt ba ba, ta rất đói, để cho ta ăn trước một lát đồ vật đi."
Chương 453, khu cụ.
"Đi."
"Đương nhiên đi."
Chương 453, khu cụ.
"Đi."
"Đương nhiên đi."
Huyền Huyền tiểu đại nhân giống như một mặt bình tĩnh ăn cái gì.
So sánh Vương Quốc Vân kích động, nàng lộ ra đặc biệt bình tĩnh.
Mọi thứ, trước lấy ăn no bụng làm đầu.
Nàng không thèm để ý chút nào ba cái đại nhân vây quanh nàng, nhìn nàng ăn.
Ăn xong, nàng còn khen câu, "Thúc thúc, ngươi làm ăn ngon thật."
"Tạ ơn tiểu mỹ nữ khích lệ."
Giang Hạo cũng không để ý nàng ông cụ non lời nói.
Huyền Huyền tắm rửa xong đằng sau, quả thực kinh diễm bọn hắn.
Tiểu cô nương mắt ngọc mày ngài, khác biệt với bình thường Tê Quốc người vừa đen vừa thô cậu thả làn da, nàng độc thuộc về tiểu bằng hữu tinh tế tỉ mỉ da thịt trắng nõn nổi bật lên nàng giống bút bê một dạng. Không thể không nói, tiểu cô nương là biết được chọn ba mẹ ưu điểm dáng dấp.
"Huyền Huyền, hiện tại có thể nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này đi?
Ngươi cùng Giang Hạo thúc thúc lại không biết."
Vương Quốc Vân là người nóng tính, có thể nghẹn đến bây giờ, thuần túy là bởi vì hắn là cái nữ nhi nô.
"Ta biết a."
Huyền Huyền một mặt đương nhiên, "Hôm qua ngươi cùng Giang Hạo thúc thúc nói chuyện tiếng, ta đều thấy được."
"Chán."
"Tốt a,
là cái quỷ linh tinh.
Vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp tới tìm ba ba?"
Vương Quốc Vân có chút thụ thương.
"Kỳ thật ta vốn là nghĩ đến tìm ngươi.
Bất quá cái gì?
Không qua sông Hạo thúc thúc nổ cá sắp xếp có thể thèm khóc sắt vách tiểu hải, cho nên ta liền đến Giang Hạo thúc thúc nhà.
Dù sao thúc thúc cùng tỷ tỷ xinh đẹp đều là người tốt."
"Thúc thúc,
tỷ tỷ xinh đẹp?
Vì cái gì ngươi gọi ta thúc thúc, gọi nàng tỷ tỷ xinh đẹp?"
"Giang Hạo định thi thi nàng,
bởi vì thúc thúc thành thủ cổ trọng, tỷ tỷ xinh đẹp đáng yêu."
Giang Hạo sững sờ, sau đó cùng thiếu.
"Ha ha ha ha.
Vương đại ca, ngươi có thể sinh cái quỷ linh tinh a.
Hoa nhi này về sau khẳng định có tiền đồ."
"Hắc hắc."
Vương Quốc Vân cũng đối với chính mình nữ nhi hiếm có ghê gớm, đứa nhỏ này từ nhỏ đã thông minh. Trung quanh hàng xóm láng giềng đều bị nàng dỗ đến ngoan ngoãn.
"Huyền Huyền, ngươi nói cho thúc thúc, vì cái gì từ trong nhà chạy đến?
Ngươi là từ đâu chạy tới?"
"Xa sao?"
"Vừa rồi Tần Uyển luôn cùng hắn nói, Huyền Huyền trên người có vết thương, vết thương cũ vết thương mới đều có.
Chuyện này vẫn là phải hỏi rõ ràng."
"Đúng vậy a nữ nhi ngoan.
Ngươi không phải cùng mụ mụ đi rồi sao?"
"Nàng mới không phải mẹ ta.
Ta không có một cái nào kẻ nghiện mụ mụ."
"Cái gì?"
Ba người kinh hãi.
"Huyền Huyền, ngươi nói rõ ràng, ngươi nói ngươi mụ mụ
dính vào thuốc phiện sao?"
"Ân,
là nàng cái kia nhân tình dẫn dụ nàng.
Ngay từ đầu vẫn chỉ là chút ít, bọn hắn sẽ đi thuốc phiện cửa hàng, về sau ta nhìn Lâm Vân mang về thuốc càng ngày càng nhiều, hậu kình cũng càng lúc càng lớn.
Lúc đầu nàng còn có thể công việc bình thường, nghiện càng lúc càng lớn đằng sau gần như không thể làm việc, cả ngày trên giường cùng nam nhân kia trích."
Vương Quốc Vân không nghĩ tới sự tình lại là cái dạng này.
Nhìn xem nữ nhi Huyền Huyền tuổi còn nhỏ, một mặt bình tĩnh nói ra chính mình mụ mụ hốc độc, Vương Quốc Vân lòng đang nắm chặt đau.
"Vậy sao ngươi không đến nói cho ba ba?"
"Đến ba ba nơi này đến.
Lâm Vân đều không cho ta bên trên nhà trẻ, nàng đem ta nhìn lom lom, căn bản không để cho ta đi ra ngoài.
Mỗi lần nàng cùng nam nhân kia trong nhà làm sằng làm bậy thời điểm, ta cũng chỉ có thể trốn ở trong tủ treo quần áo."
Vương Quốc Vân mũi chua chua, đưa tay ôm lấy nữ nhi của mình.
"Khuê nữ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tranh thủ đến ngươi quyền nuôi dưỡng.
Vậy ngươi cố gắng a."
Huyền Huyền vô vô Vương Quốc Vân bả vai, lấy đó cổ vũ.
Nàng cũng có thể minh bạch, không phải Vương Quốc Vân không cố gắng, mà là bởi vì Tê Quốc người đối với người trong nước một loại bảo hộ, để cho mình ba ba bất lực.
"Khu khu."
Cắm câu nói.
Giang Hạo mở miệng.
Vừa rồi hắn ở một bên nhỏ giọng cùng Tần Uyển luôn thương lượng, muốn hay không giúp đỡ Vương Quốc Vân.
Tê Quốc tình hình trong nước hắn cũng đại khái hiểu rõ, nếu như không phải Tê Quốc nhân phương tội không thể tha, cơ bản sẽ duy trì nguyên phán.
Nói cách khác, dù là nàng hút độc, chỉ cần nàng vẫn có chiếu cố hải tử năng lực, pháp viện y nguyên sẽ đem hải tử phán cho nàng.
"Các ngươi cần trợ giúp sao?"
"Chúng ta tại Tê Quốc có nhận biết luật sư.
Kỳ thật theo lý thuyết, chuyện này bọn hắn có thể không nhúng tay vào.
Loại chuyện nhà này phiền phức nhất, tốn thời gian phí sức không nói, cuối cùng còn dễ dàng đắc tội với người."
Vương Quốc Vân lắc đầu, cười cự tuyệt.
"Không cần, trước đó ta đi tìm luật sư, nhưng là không dùng.
Bọn hắn chính sách quốc gia chính là như thế."
Kỳ thật Tân Uyển luôn sờ lên Huyền Huyền đầu, dựa theo Tê Quốc pháp luật xử lý, cũng không phải không được.
"Muội tử, nói thế nào?
Nếu như có thể có biện pháp đem Huyền Huyền quyền nuôi dưỡng lấy tới, ta cái gì đều nguyện ý."
Tân Uyển luôn nhếch môi cười một tiếng, "Vương đại ca, nếu pháp luật quy định, không phải tình huống đặc biệt, sẽ không đem hải tử phán cho không phải Tê Quốc người giám hộ, như vậy, chúng ta liền để tình huống trở nên đặc thù.
Thì như,
Mẫu thân bởi vì trường kỳ hút đại lượng thuốc phiện, đánh mất nuôi dưỡng hải tử năng lực loại hình. Chỉ cần ngươi hạ thủ được, đây là rất dễ dàng làm được, không phải sao? Vương Quốc Bân khiếp sợ há to miệng. Thật sự là hắn từng có ý nghĩ như vậy, nhưng hắn không nghĩ tới, lời này sẽ từ như thế một cái nũng nịu cô nương ra trong miệng nói ra. Vương đại ca, lão bà của ta nói lời, nói cầu thả để ý không cầu thả, ngươi kỳ thật có thể suy tính một chút. Cái này, không dối gạt các ngươi nói, ta lúc đầu liền nghĩ qua, nếu như nàng thật đem ta ép, ta khẳng định là muốn cùng với nàng tức giận. Chỉ là nể tình những năm này về mặt tình cảm, có thể câu thông, ta vẫn là không muốn đi cực đoan. Giang Hạo vô vô bờ vai của hắn, được chưa minh đệ, chính ngươi suy nghĩ kỹ càng. Nếu như ngươi bên kia không có tiện tay người, ta có thể mượn ngươi. Cảm ơn ngươi Giang Hạo. Hạ, tiện tay mà thôi. Giang Hạo hơi hợt thái độ làm cho Vương Quốc Bân trong lòng ấy náy thiếu chút nữa. Có lẽ, hắn là thời điểm làm quyết định. Trước kia hắn coi là Lâm Vân mặc dù yêu tiền, nhưng đối với nữ nhi vẫn rất tốt. Hiện tại từ Huyên Huyên trong miệng hiểu rõ đến chân tướng sự tình, để hắn một lần nữa xem kỹ lên Lâm Vân người này. Nếu để cho nữ nhi của mình đi theo như thế một cái phẩm đức bại hoại lại hút độc nữ nhân, nữ nhi kia cả một đời sẽ phá hủy. Vương Quốc Bân mang theo nữ nhi rời đi Giang Hạo nhà bọn hắn. Ung ung ung. La Tần Uyển luôn bụng kêu lên. Trán Tần Uyển luôn hơi có vẻ không có ý tứ. Nếu như vừa rồi không quá đói, như vậy hiện tại nàng thật là đói bụng. Giang Hạo hiểu rõ bước bước đầu của nàng. Đói chết đi. Ta một lần nữa cho ngươi đi làm một phần. Ân. Có thể lại thêm cái mì xào sao? Đương nhiên có thể. Ta cho ngươi thêm hạ cái văn thán. Ta ơn lão công. Tần Uyển luôn chủ động ôm lấy hắn. Lão công, ta thật cảm thấy ngươi tốt nhất. Thật may mắn mới có thể gặp được lẫn nhau. Nha đồng đốc, hắn sờ sờ nhà mình lao bà chót mũi. Ta muốn đi làm cho ngươi ăn, mau buông ta ra. Thế nhưng là lão công, ta phát hiện chính mình hôm nay được ra thịt khao khát trứng. Ngươi vừa rời đi, liền tâm hoàng khí đoạn chuột rút làm sao bây giờ? Giang Hạo dở khóc dở cười, ngươi không phải là muốn một mực ôm ta đi? Chẳng lẽ ta làm cho ngươi ăn thời điểm, ngươi cũng một mực ôm? Không được sao? Tân Uyển luôn nghiêng đầu giả ngây thơ. Khu khu. Đi. Đương nhiên đi. Chịu không được a? Lão bà tại sao có thể đáng yêu như thế? Chương 454, lão bà, ngươi không phải là muốn xin gặm tranh đi. Chương 454, lão bà, ngươi không phải là muốn xin gặm tranh đi. Tân Uyển luôn thuyết muốn đi theo, đó là thật nhắm mắt theo đôi. Giang Hạo đi đến bên cạnh cầm cái nắp nồi nàng đều muốn đi theo. Lưng của hắn có chút uốn lượn lấy, thuận tiện nhà mình lão bà nằm nhồi trên người mình, làm mỗi một cái động tác trước đó đều sẽ sớm cáo chi. Sau đó phòng bếp liền xuất hiện một cái nói liên miên lại nhải lắm lời, trên thân nằm sấp một cái tiểu kiểu thê. Lão bà, ta muốn thái thịt đi. Lão bà, bát kia đĩa giúp ta đưa một chút. Lão bà, ta muốn tới bếp lò đi, ngươi trước tiên có thể ở bên cạnh ngồi một chút, miễn cho mỡ đông tung tóe đến ngươi. Cái kia bộ dáng ôn nhu, tựa như tại dỗ dành tiểu bà bảo. Ta không, ta sẽ không bị nóng đến. Ta đem bàn tay quần áo ngươi bên trong, hì hì. Nói, Tân Uyển luôn lịch ngậm đem bàn tay tiến vào trong y phục của hắn, trốn đi. Giang Hạo bị nàng sờ, á không phải, tránh một cái giật mình. Khu khu. Lão bà, ngươi dạng này, sẽ để cho ta phân tâm. Vậy ngươi liền chuyên tâm điểm thôi. Tân Uyển luôn cười xấu xa, ngươi yên tâm, ta sẽ không loạn động. Chính là da thịt khao khát trứng, ngươi hiểu. Giang Hạo thật sự là cầm tiểu nữ nhân này không có cách nào, nói còn nói bất quá nàng, động lại không động được nàng. Bị nàng ăn đến gắt gao. Tốt ta. Cái kia một hồi ngươi muốn tránh tốt, không phải vậy bằng đến, ta sẽ đau lòng. Giang Hạo đem trong nồi nước tỉ mỉ thiêu khô, mới đem dầu đổ xuống, miễn cho dầu tóe lên đến. Tân Uyển luôn còn là lần đầu tiên nhìn thấy trứng gà tại trong chảo dầu từ từ thành hình, lại bị xào nát, một mực mới lạ nằm nhòi Giang Hạo đầu vai nhìn. Lão bà, một hồi ta muốn đem rau xanh buông xuống đi, sẽ tóe lên đến, thanh âm có chút lớn, ngươi phải cẩn thận một chút. Như vậy xem thường ta. Ta thế nhưng là ngay cả tiếng súng cũng không sợ. Tân Uyển luôn một mặt xào cái đồ ăn liền muốn dọa ta biểu lộ. Thẳng đến, xoẹt xẹt một tiếng, rau xanh rót vào chảo dầu, lốp bốp nổ vang, trong nồi lửa vụt một chút xung ra, đem Tân Uyển luôn dọa đến đầu co rụt lại. Sợ a? Sợ hãi liền đến bên ngoài chờ lấy ăn. Một hồi liền làm xong. Ta mới không sợ đâu. Tân Uyển luôn con vịt chết mạnh miệng, dầu tung tóe trên tay ngươi, ngươi không đau sao? Nàng gặp Giang Hạo tay đều không có co rúm người lại, một mặt bình tĩnh tiếp tục xào rau, không sai biệt lắm, khẽ bất nổi, lửa thuận thế liền liền diệt. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, giống đang nhìn tạp kỹ. Thằng đến mì xào bị đổ đến trên mâm, Tân Uyển luôn mới kinh ngạc cảm thán, hoa, lão công ngươi thật lợi hại a. Ta biết chính mình rất lợi hại, nhưng ngươi có thể hay không đem ngươi bóp lấy ta bụng tiêu pha bưng lỏng? Ta đau quá. Tân Uyển luôn lúc này mới ý thức được, chính mình vừa rồi một kích động, trên tay một dùng lực, lại đem Giang Hạo cơ bụng đều vặn đứng lên. Nàng tranh thủ thời gian buông lỏng tay. Thế Giang Hạo xoa bụng, lão bà ngươi lực tay này thật là lớn a. Cơ thể của ta đều bị ngươi nắm chặt đi lên. Khu khu. Rõ ràng là ngươi nới lỏng, nên rèn luyện. Tân Uyển luôn đỏ lên một tấm gương mặt xinh đẹp. Ai? Trước kia còn có thể mỗi ngày rèn luyện, hiện tại không có cơ hội. Giang Hạo một mặt cảm khái. Bên cạnh không phải có phòng tập thể thao sao? Giang Hạo nhìn vẻ mặt thiên chân vô tà nhà mình lão bà, cười hắc hắc, không nói thêm gì. Đi, ra ngoài ăn cơm đi. Chờ ngươi đầy 3 tháng, ta lại rèn luyện. Rèn luyện vì cái gì còn phải đợi ta? Tân Uyển luôn không hiểu lẩm bẩm, đi theo hắn đến phòng khách. Nàng lúc này đã đói ngực dán đến lưng, lực chú ý toàn bộ tập trung đến ăn được. Lão công, ngươi làm sao không ăn nha? Ta chờ một lúc ăn. Giang Hạo cười nhẹ nhàng mà nhìn xem nàng ăn. Tân Uyển luôn khi hắn không có đói, liền phối hợp bắt đầu ăn, thỉnh thoảng còn cho Giang Hạo ném ăn vài bữa. Nấc lão bà, ăn no chưa?
Ân, ăn no rồi.
Tần Uyển luôn một mặt khó xử, có hơi nhiều, ta ăn không hết.
Hắc, cái này chẳng phải đến phiên lão công ăn cơm sao?
A. Tần Uyển luôn còn không có kịp phản ứng, Giang Hạo liền đem bát lay đến trước mặt mình, phong quyển tàn vân, đem còn lại đều quét sạch sẽ.
Cho ăn.
Ngươi, đó là ta nếm qua.
Ta biết a.
Ngươi không phải sợ lãng phí a?
Vậy cũng không đến mức Tần Uyển luôn trong lòng nể ẩm, ta không muốn để cho ngươi ăn ta thừa, khiến cho thật giống như ta ngược đãi ngươi giống như.
Lão bà, ngươi suy nghĩ nhiều.
Ta chính là cảm thấy dạng này hợp lý phân phối rất tốt.
Ăn lão bà đồ ăn là một loại hạnh phúc.
Thật, thật.
Sớm biết ngươi đang chờ ta ăn thừa, ta liền đều đặt một nửa đi ra.
Lấy chúng ta điều kiện, ta đến mức như thế mắc a.
Giang Hạo nét miệng cười một tiếng, kỳ thật ta trước kia đặc biệt hướng tới loại cuộc sống này, người một nhà không cần phân biệt rõ ràng, bình thường ngươi ăn của ta ăn ngươi, dạng này mới có nhà cảm giác.
Ngươi có phải hay không thụ ngược đãi cuồng?
Tân Uyển luôn tức giận lườm hắn một cái.
Cảm giác có điểm giống trên mạng nói, không có khổ miễn cưỡng ăn.
Ta thích bị lão bà ngược.
Giang Hạo một bên nói, một bên ôm qua Tần Uyển Ôn, hai người vừa muốn vui đùa ầm ĩ, liền nghe cửa ra vào Thiên Chân Vô Tả thanh âm truyền đến.
"Ba ba, cái gì gọi là ưa thích bị ngược?
Đây là cái gì yêu thích?"
Khụ 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 khụ.
"Nữ nhi, ngươi nghe lầm."
Giang Hạo thúc thúc nói chính là song con bê, biên không ra ngoài.
Vương Quốc Bân gấp đến độ vào đầu bứt tai.
"Thúc thúc nói chính là, hắn ưa thích bị lao bà nghiệm, đúng không?"
Huyên Huyên cho Vương Quốc Bân tìm cái lý do.
"Đúng đúng đúng,
chính là như vậy."
Hắn ngẩng đầu nhìn đến Giang Hạo ôm Tần Uyển luôn ngồi tại trên đùi, cười ha hả nhìn xem hắn dáng vẻ quất bách, chợt cảm thấy không có ý tứ.
Khụ khụ.
"Kia cái gì? Đồng luôn vô kỵ, đồng luôn vô kỵ."
"Không có việc gì."
"Vương đại ca, tại sao cũng tới?"
"Chuyện kia mà, ta nghĩ kỹ."
Nhìn hắn kiên quyết bộ dáng, Giang Hạo cùng Tần Uyển luôn liền đoán được ý nghĩ của hắn.
"Vậy được."
Giang Hạo phủi tay, sau lưng trong nháy mắt xuất hiện 10 cái thống nhất ăn mặc người áo đen.
"Những người này, cho ngươi mượn dùng.
Nên làm như thế nào, không cần giáo ta đi."
"Không cần không cần."
Vương Quốc Bân đối với Giang Hạo thực lực của bọn hắn lại có suy đoán mới.
Có thể con mắt nháy đều không nháy mắt, cho hắn mượn mười mấy người, cái này nhân thân sau bối cảnh đến.
Nếu như là ở trong nước, khả năng cũng liền tiểu phú, nhưng ở Tây Quốc lời nói, chỉ có thể nói rõ, Giang Hạo cùng Tần Uyển luôn thân ra bối cảnh sâu không lường được.
"Tỷ tỷ xinh đẹp, ta cùng ba cho các ngươi mang theo quả ướp lạnh, đều là nhà chúng ta trong viện chính mình chủ a."
"Thật sao?
Tạ ơn."
"Không khách khí."
Ba nói, "Tỷ tỷ xinh đẹp muốn bao nhiêu ăn trái cây, đây là nhà chúng ta chính mình chủng, không có đánh thuốc, có thể ngọn."
Huyên Huyên hấp tấp chạy vào phòng ở, phí sức đem một rổ hoa quả bỏ lên trên bàn.
"Cái này xoài nhỏ ăn rất ngon đấy."
Nhìn xem nho nhỏ, kỳ thật giòn ngọt giòn ngọt.
"Còn có chanh, khả năng có chút chua, nhưng là làm rau trộn đồ ăn ăn thật ngon a."
Tân Uyển luôn nhìn thấy màu xanh lá chanh, nước bọt ngăn không được địa phân bí.
Nàng cầm một viên chanh đặt ở trên mũi nghe.
"Thơm quá."
Giang Hạo gặp Tân Uyển luôn nước bọt đều muốn chảy xuống dáng vẻ, không khỏi trêu chọc.
"Lão bà, ngươi không phải là muốn sinh gặm chanh đi?"
Chương 455, không chua, rất ngọt.
Chương 455, không chua, rất ngọt.
Không biết vì cái gì, đột nhiên liền rất muốn ăn.
Tân Uyển luôn thật sự có xúc động trực tiếp sinh gặm chanh.
"Lão bà, ngươi kiềm chế một chút,
ta chỉ ít trước cho ngươi cắt hết thảy."
Giang Hạo nhìn nàng tư thế kia, không giống như là nói giỡn, tranh thủ thời gian cầm qua chanh, chạy vào phòng bếp.
Có thể là sợ Tân Uyển luôn ăn bụng, hắn dứt khoát đem cái thất cùng dao gọt trái cây đều cùng nhau đem ra, đi thẳng đến phòng khách đến cắt.
Tân Uyển luôn là Giang Hạo cắt một mảnh, nàng liền gặm một mảnh, thấy những người khác răng đều chua.
Huyên Huyên một mặt hiếu kỳ, "Tỷ tỷ, ngươi không chua sao?"
"Không chua, rất ngọt."
"Thật hay dạ."
Huyên Huyên nhìn Tần Uyển luôn ăn vui vẻ như vậy, chanh hương khí lại không ngừng rút vào cái mũi của nàng, kích động.
"Nhà mình chanh nàng trước kia ăn qua, hương là hương, chua rất."
"Ê, ngươi nếm một chút."
Tần Uyển luôn từng mảnh lại một mảnh, mặt không đổi sắc.
Huyên Huyên cũng thử thăm dò cắn một cái, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ đều nhíu lại.
"A, thật chua thật chua."
"Ha ha ha."
Giang Hạo cùng Vương Quốc Vân đều cười.
Vừa rồi bọn hắn không có ngăn cản, chính là muốn nhìn Huyên Huyên toan điệu răng dáng vẻ.
Quả nhiên không có để bọn hắn thất vọng, không uổng công bọn hắn giả vờ giả vịt 5 phút đồng hồ.
Thật vất vả chậm quá mức mà tới Huyên Huyên nhìn thấy nhà mình ba đều đang cười chính mình, không làm nữa, trực tiếp cầm trên tay chỉ cắn một cái chanh phiến nhét vào Vương Quốc Vân mở lớn trong miệng.
Nô Vương Quốc Vân sững sờ, bị chua thành bao biểu lộ mới phản ứng được, phi phi phi, đem chanh nôn tiến vào thùng rác.
"Ha ha ha ha."
Lúc này đến Thiên Huyên Huyên cùng Giang Hạo bọn hắn cùng một chỗ cười.
Chỉ có Tần Uyển luôn còn chưa đã ngứa thúc dục.
"Lão công, ta còn muốn."
"Lão bà, cái này quá chua, ê răng."
Giang Hạo một mặt khó xử mà nhìn xem nhà mình lão bà.
Một phương diện quan tâm lão bà khỏe mạnh, một phương diện lại không bỏ được cự tuyệt.
"Con của ngươi muốn ăn?"
Tần Uyển luôn thuyết lẽ thẳng khí hùng.
"Tốt a, lý do không cách nào cự tuyệt, mà lại liền ăn một cái hai cái, hẳn là cũng không có sao chứ?"
Huống chi Tần Uyển luôn khó được nghĩ như vậy ăn một vật, hắn không muốn để cho nàng thất vọng.
Vừa cho nhà mình lão bà tìm xong lấy cớ, tay của hắn cũng sớm đã cắt gọn một mảnh chanh, đưa tới Tần Uyển luôn trong miệng.
Nhìn xem Tần Uyển luôn một mặt thỏa mãn bộ dáng, Giang Hạo so ăn mật còn ngọt.
Huyên Huyên nho nhỏ âm thanh hỏi Vương Quốc Vân, "Ba ba, tỷ tỷ sẽ không bị rắc mất linh đi?"
"Xuyệt,
tỷ tỷ thích ăn chua,
ta lần sau nhiều hái điểm chua trái cây đến."
"Ân,
tốt,
ta còn tưởng rằng tỷ tỷ thích ăn ngọt đâu, hôm nay đặc biệt chọn nhất ngọt đưa tới đâu."
Tần Uyển luôn cười.
"Huyên Huyên, tỷ tỷ cũng thích ăn ngọt,
chua ngọt đều thích ăn."
Nói, nàng chọn lấy cái cây đu đủ, cầm qua dao gọt trái cây cắt thành hai nửa. Sau đó nàng ngây ngẩn cả người. Trong này đen kịt giống trứng một dạng đồ vật là cái gì? Gần nhất Tần Uyển Nôn biểu lộ càng ngày càng ngốc manh, khả năng bởi vì mang thai nguyên nhân, cả người trở nên rất đu hòa, nhìn qua ngốc phu phu, rất đáng yêu. Giang Hạo cười tiếp nhận trên tay nàng cây đu đủ cùng dao gọt trái cây. Lão bà, ta tới đi. Nhà mình lão bà ăn hoa quả, từ trước đến nay đều là cắt gọn, chỗ nào gặp qua cây đu đủ hoàn chỉnh thi thể. Giang Hạo thuần thục đào đi ở giữa hạt, trực tiếp dùng một tô canh thìa đào một muôi đến Tần Uyển Nôn trong miệng. Nô, rất ngon ta. Giang Hạo từ trong tủ lạnh xuất ra một bình sữa tươi, đem cây đu đủ cắt thành khối nhỏ bỏ vào, cho Huyên Huyên cùng nhà mình lão bà một chén. Hai cái tiểu bằng hưu uống đến lỗ tai đều muốn bay lên. Vương Quốc Bân cùng Giang Hạo đi tới một bên. Giang Hạo huynh đệ, cái kia Huyên Huyên, ta liền giao cho ngươi. Sau khi chuyện thành công, ta lại đến tiếp Huyên Huyên. Nếu như, bạn nhất Vương Quốc Bân ngữ khí, giống như là ủy thác. Yên tâm đi, ngươi không tin được chính mình, cũng phải tin người của ta. Mà lại Huyên Huyên ta chỉ phụ trách mang một đêm, ngươi nếu là về không được, ta liền đem nàng đưa đến cô nhi viện đi. Ngươi. Vương Quốc Bân sững sờ, không nghĩ tới hắn sẽ như vậy trả lời, thật sự là hắn cười lắc đầu, vô Giang Hạo bà bay. Đi. Thu đến ngươi quan tâm. Ta đi. Nói xong, xài bước rời đi biệt thự. Chính mình sự tình, vẫn là phải chính mình đi làm cái chấm dứt. Giang Hạo thúc thúc, cha ta đâu? A, hắn trong công tác có chút việc, cho nên để cho ngươi tại nhà chúng ta đợi một hồi. A. Huyên Huyên cũng không để ý, bởi vì Tần Uyển Nôn đã cho nàng mở ra phim hoạt hình nhìn lại. Giang Hạo nhìn xem một lớn một nhỏ hai cái đầu sắt bên đầu cùng một chỗ nhìn ạ niềm chẳng cảnh, lấy điện thoại di động ra đối với các nàng chụp hình một tấm. Hắn đã có thể tưởng tượng, chờ bọn hắn hải tử sinh ra tới, nên cỡ nào ấm áp hình ảnh. Hai ngày trước hắn nhìn thấy một cái bác chủ đem nhà mình lao bà từ mang thai một tháng đến 10 tháng tấm hình làm thành video, vẫn rất có ý tứ. Hắn cũng muốn lừa dối lao bà đập một bộ, từ mang thai đến hải tử ba rơi xuống đất tỉ tỉ, lão công ngươi thật yêu ngươi à. Huyên Huyên bụng trộm tại Tần Uyển Nôn bên thai nói ra. Ân. Tần Uyển Nôn cười nhìn về phía nàng. Hắn vừa mới có chụp ảnh ngươi à. Ta đoán, mấy tấm ảnh kia đều không khác mấy. Nhưng hắn khẳng định một tấm đều không nỡ xóa. Huyên Huyên ông cụ non, 10 phần có kinh nghiệm nói. A. Ngươi làm sao như thế liệu? Hắc hắc. Ta ở tại Lâm Vân phòng thuê bên trong thời điểm, không muốn xem nàng cùng nàng cái kia nhân tình, liền chạy tới ban công. Sát vách một cặp vợ chồng có thể ân ái, lão công sẽ còn cho lão bà rửa chân đâu. Sau đó hắn từng ngày thích nhất cầm máy ảnh nhắm ngay nhà mình lão bà, từng cái góc độ, làm sao đập đều đập không án. Huyên Huyên ngữ khí ghét bỏ, nhưng trên mặt là biểu tình hâm mộ. Nàng rất muốn dựa vào gần như thế ấm áp. Tân Huyền luôn đưa tay ôm lấy nàng. Vậy ngươi về sau liền thường xuyên đến tỷ tỷ nhà tới chơi. Dù sao tỷ tỷ ở nhà một mình cũng rất nhàm chán. Thế nhưng là tỷ tỷ, các ngươi sẽ đi thôi. Huyên Huyên thanh âm có chút xa xút, bất quá giống như đã thành thói quen phân biệt. Chán. Tạm thời sẽ không. Bất quá qua trận là muốn trở về. Hoa Quốc rất đẹp không? Huyên Huyên mở to đôi mắt tỏ sáng ngời. Ân. Rất đẹp. Ba ba của ngươi không cùng ngươi nói qua sao? Huyên Huyên lắc đầu, ta từ có ký ức bắt đầu, chính là Lâm Vân mang theo ta bốn chỗ bốn ba. Mỗi lần ta cùng ba ba gặp mặt, đều là rất vội vàng. Một khi Lâm Vân chú ý tới ta chú ý Hoa Quốc tin tức, nàng cả người liền sẽ mất khống chế cái kia có cơ hội, ngươi muốn đi Hoa Quốc sao? Huyên Huyên con mắt tràn ngập mê mang, ta có thể chứ? Nếu như không có Lâm Vân đồng ý, ta căn bản không ra được Tê Quốc, đương nhiên có thể. Giang Hạo đi lên trước, ngồi vào Tần Uyển Nôn bên người. Ba ba của ngươi rất nhanh liền có thể đem ngươi quyền nuôi dưỡng muốn đi qua. Thật sao? Ân. Ngươi tin tưởng thúc thúc sao? Ừ. Huyên Huyên cái đầu nhỏ dùng sức chút lấy. Vậy thúc thúc nói, ba ba của ngươi nhất định có thể tranh đoạt đến ngươi quyền nuôi dưỡng. Huyên Huyên trong mắt giấy lên hy vọng. Cái kia, ta liền có thể đi Hoa Quốc sao? Đối với, ngươi có thể cùng ba ba cùng đi Hoa Quốc. Chương 456, nhìn phim mà thôi miên. Chương 456, nhìn phim mà thôi miên. Một mực chờ đến tối 10 điểm, Vương Quốc Bân đều không có trở về. Huyên Huyên xem TV bắt đầu không quan tâm, thỉnh thoảng hướng ngoài cửa nhìn quanh. Huyên Huyên, chúng ta đi tắm trước có được hay không? Tân Uyển luôn có chút gánh không được muốn ngủ. Huyên Huyên lắc đầu, không cần, chúng ta ba ba trở về, đi về nhà tẩy. Giang Hạo để điện thoại di động xuống, đi đến Tân Uyển luôn bên người. Lão bà, ngươi đi nghỉ trước, ta đến xem Huyên Huyên. Thế nhưng là ngươi một người được không? Được rồi, ngươi cũng không thành dạng gì. Nhanh lên đi. Giang Hạo tại bên tai nàng nói khẽ. Bên kia còn không có nhanh như vậy kết thúc, nhanh nhất cũng muốn ngày mai. Người chịu không được. Tần Uyển luôn lại nhịn không được ngáp một cái. Nàng cũng biết Giang Hạo nói đúng, liền cũng không còn kiên trì. Vậy liền vất vả ngươi lão công. Tần Uyển luôn một mặt bối rối dựa vào Giang Hạo, giống như nói chuyện liền có thể ngủ đi. Ta ôm ngươi đi lên nghỉ ngơi đi. Giang Hạo làm bộ liền phải đem Tần Uyển luôn ôm. Không cần. Ngươi hay là bồi tiếp Huyên Huyên đi. Nàng một người biết sợ. Huyên Huyên lỗ tai nhỏ động đậy, nghe vậy, thở dài. Ai? Đại nhân. Thì thật tê dại. Tiểu thí hải, xem ngươi phim hoạt hình. Giang Hạo dở khóc dở cười. Thúc, ta không muốn xem phim hoạt hình. Có hay không khác? Thì như phim ma. Đã trễ thế như vậy còn nhìn phim ma, không sợ ban đêm ngủ không được à? Sẽ không. Ta nhìn phim ma ngủ được nhanh. Thật, thật. Phốc phốc. Tân Uyển luôn nhìn xem bọn hắn mắt lớn trừng mắt nhỏ bộ dáng, ngủ gật đều tỉnh dậy hơn phân nửa. Hai người các ngươi từ từ xem, ta lên trước lầu đi ngủ đây. Tốt, lão bà ngươi chậm một chút đi. Các loại Tân Uyển luôn lên lầu, Giang Hạo mới cầm điều khiển từ xa ngồi vào Huyên Huyên bên người.
đến, thúc thúc cùng ngươi nhìn phim mà, ngươi muốn nhìn cái nào? Nói cho thúc thúc. Liền cái kia đi. Huyên Huyên tiện tay chỉ chỉ. Giang Hạo nhìn cũng chưa từng nhìn liền ấn mở, đối diện chính là một cái quỷ ảnh bay tới, dọa đến hắn một cái giật mình. Đầu đen rau muống. Tê quốc phim ma đều như thế kích thích sao? Huyên Huyên lại là một mặt bình tĩnh, nhìn thấy Giang Hạo kém chút sợ tè ra quần dáng vẻ, ở một bên cười ha ha. Ha 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 ha. Thúc thúc, ngươi thật là một cái đồ hèn nhát. Dạng này liền đem ngươi hù dọa, vậy ngươi kế tiếp còn thấy thế nào a? Khu khu. Ta chỉ là ngay từ đầu không làm tốt chuẩn bị tâm lý mà thôi. Giang Hạo bụ, giật ra chủ đề, ngươi xác định ngươi nhìn thứ này có thể ngủ lấy. Hắn thế nào cảm giác đứa nhỏ này là tại lừa gạt hắn? Ai nha, thúc thúc. Ngươi tuổi không lớn lắm, làm sao như thế phiền? Ngươi lại vỡ nát lại nhải, coi chừng về sau tỷ tỷ không cần ngươi nữa. Ngươi thẳng dành con này. Giang Hạo thở dài. Ai, nếu như là cùng mình lão bà nhìn phim ma, hắn đương nhiên là cao hứng, dù sao lão bà sợ hãi sẽ hướng trong ngực nàng chui. Hiện tại cùng một tiểu nha đầu phiến tử nhìn, còn muốn bị nàng chế nhạo chính mình là đồ hèn nhát. Ngấp lại liền tâm tắc. Tiện tay cầm qua một bao khoai tây chiên, vừa phá hủy cái túi, liền bị Huyên Huyên cầm đi. Tạ ơn thúc thúc. Thúc thúc giúp ta một bên đồ uống cầm xuống thật sao? Giang Hạo nhận mệnh thò tay giúp nàng cầm đồ uống. Thúc thúc, ngươi dạng này dễ dàng không có bằng hữu. Ngay cả cái nắp đều không có giúp ta mở ra. Ngươi bình thường sẽ không phải chính là đối đãi như thế tỷ tỷ xinh đẹp a? Cắt. Ta đối với ngươi cùng đối với lão bà đương nhiên không giống với. Nếu như là lão bà của ta muốn uống, không cần nàng nói, chính ta liền đã giúp nàng cầm cẩn thận, vặn ra cái nắp, trả lại cho nàng chen vào ống hút. Huyên Huyên miệng, thử. Ta mới không có thèm, ta về sau cũng sẽ có một cái thương ta yêu ta lão công, ta không có há miệng, liền sẽ đem thứ ta muốn đưa trong miệng ta. Đúng đúng đúng. Ngươi về sau sẽ có thuộc về ngươi Bạch Mã Vương tử tới chiếu cố ngươi. Hiện tại liền để ta con trâu này ngựa đến buổi ngươi xem phim đi. Giang Hạo càng xem phim ma, càng tinh thần, cảm giác mình lại đi ra du lịch cái 10 vòng cũng không có vấn đề gì. Như thế kích thích phim, có thể làm bài hát du con. Thằng đến liếc về bên cạnh Huyên Huyên cái đầu nhỏ từng điểm, con mắt đã ở vào mê ly trạng thái, hắn mới tin tưởng, nguyên lai thật sự có người nhìn xem phim ma liền có thể đi ngủ. Bất quá nghĩ đến nàng bình thường hoàn cảnh sinh hoạt, không khỏi một trận đau lòng. Cuộc sống của nàng, so phim ma cũng tốt không có bao nhiêu. Khả năng chính là tại dạng này hoàn cảnh quen thuộc bên dưới, nàng mới có thể ngủ cái an giấc đi. Gặp nàng triệt để ngủ say, Giang Hạo mới đưa tiểu gia hỏa ôm đến trên lầu phòng khách. Nhỏ gầy Huyên Huyên nằm tại 1m8 trên giường, cuộn thành một đoàn, cực kỳ nhỏ. Khẽ thở dài, Giang Hạo cho nàng lưu lại một chiếc đèn đêm nhỏ, bên cạnh cất kỹ nước sôi để nguội, mới nhẹ chân nhẹ tay đóng cửa phòng. Lo lắng nhao nhao đến tần luyện luôn, Giang Hạo là tại phòng khách xuống tắm. Sau đó rón rén mở cửa vào phòng. Bởi vì mang thai nguyên nhân, tần luyện luôn tính cảnh giác hạ thấp rất nhiều, hắn cũng không có đánh thức nàng. Đại khái bởi vì Giang Hạo không có cùng một chỗ ngủ duyên cớ, trong ngực nàng còn kẹp lấy một cái gối đầu, giống như là coi nó là thành Giang Hạo một dạng. Giang Hạo thấy một trận mềm lòng, lên giường, nhẹ nhàng đem gối đầu từ trong ngực nàng rút ra. Tần Uyển luôn mơ mơ màng màng có chút tỉnh lại, mặc dù thấy không rõ lắm, nhưng ngửi được trên người hắn mùi vị quen thuộc liền tự phát hướng về thân thể hắn xích tới. "Lão công, ngươi trở về thanh âm mang theo nồng đậm buồn ngủ." "Ân, trở về. Ngủ đi, ta giúp ngươi." Ân Tần Uyển luôn rất nhanh liền một lần nữa lâm vào giấc ngủ. Chỉ là đối với lúc trước, ngủ được an tâm rất nhiều. Đại khái là trong lòng chứa sự tỉnh, Giang Hạo rất sớm đã tỉnh lại. Tần Uyển luôn còn đang ngủ thời điểm, hắn liền nhẹ chân nhẹ tay đi lên. Rời giường chuyện làm thứ nhất chính là đi phòng khách nhìn xem Huyên Huyên. Đi vào gian phòng xem xét, để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là Hải Tử đã không thấy. Huyên Huyên, Huyên Huyên. Giang Hạo vội vàng vừa hô vừa chạy xuống lầu. Đối diện liền thấy Huyên Huyên từ phòng bếp đi ra. Thúc thúc, ta ở đây này. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, ngươi làm sao dậy sớm như thế? Thúc thúc, đã không còn sớm à? Hơn 7 giờ rồi. Thường ngày lúc này, ta cũng sớm đã giúp mụ mụ làm xong cơm, tẩy xong y phục. Ngươi là đói bụng sao? Giang Hạo chú ý tới trên tay nàng đồ ăn. Không phải. Ta là dậy sớm một chút, cho thúc thúc cùng tỷ tỷ làm điểm tâm. Thúc thúc, tỷ tỷ đâu? Tỷ tỷ không có dậy sớm như vậy. Huyên Huyên, trong nhà có người hầu, ngươi không cần dậy sớm như thế giúp chúng ta làm điểm tâm. Ta đã thói quen rồi. Cái kia nếu tỷ tỷ còn muốn nghỉ ngơi, vậy thúc thúc ngươi tới trước nếm thử ta làm điểm tâm có ăn ngon hay không đi. Huyên Huyên nho nhỏ người bưng một cái lớn khay, cố hết sức muốn bưng lên bàn. Giang Hạo tranh thủ thời gian đưa tay tiếp nhận, đem đồ vật đều lấy ra, bày ra tốt. Đây đều là ngươi làm sao? Giang Hạo một mặt kinh ngạc. Huyên Huyên mới bất quá 5 tuổi nữ hoa hoa. Vậy mà có thể làm bữa sáng, mà lại làm bữa sáng vẫn rất phong phú. Đúng vậy, có cháo, còn có gạo nếp bánh ngọt, cái này dầu chiên gà khối ta rất là ưa thích ăn. Thúc thúc ưa thích những này sao? Ta sẽ còn làm khác ca. Giang Hạo sờ lên đầu nhỏ của nàng, nhìn nàng hiểu chuyện nhu thuận dáng vẻ, thật nhận người hiếm có. Những này cũng rất tốt. Bồi thúc thúc cùng một chỗ ăn điểm tâm đi. Chương 457, vậy nếu là sinh hai áo khoác ra làm sao bây giờ? Chương 457, vậy nếu là sinh hai áo khoác ra làm sao bây giờ? Vậy ta cho tỷ tỷ lưu một chút nóng lấy, nói. Huyên Huyên liền lại đi phòng bếp chạy tới. Giang Hạo lắc đầu, đợi nàng một lần nữa trở về mới đậu bữa. Huyên Huyên, ngươi liền ăn một chút như thế sao? Giang Hạo nhìn một chút mới chỉ uống non nửa bát cháo. Ân. Lâm Vân nói ta ăn quá nhiều lời nói, liền đem ta bán. Chán. Cái này Lâm Vân là mẹ ruột nàng sao? Huyên Huyên, thúc thúc nhà không kém ăn, ngươi ăn nhiều một chút không có việc gì. Chỉ cần không no đến là được. Thế nhưng là ba ba hiện tại không có làm việc,
ta muốn cho ba ba tiết kiệm tiền. Ta sẽ còn đi nhặt cái bình, bán tiền liền cho ba ba mua thịt ăn. Giang Hạo dở khóc dở cười. Không đến mức. Huyên Huyên. Chuyện tiền liền giao cho đại nhân quan tâm, ngươi một cái tiểu bằng hữu liền cứ ăn được chơi tốt liền tốt. Thật có thể như vậy phải không? Thế nhưng là trước kia Lâm Vân nói ta sẽ chỉ dùng tiền sẽ không kiếm tiền mặc kệ hắn, về sau ngươi sẽ không nhìn thấy nàng.
À. Huyên Huyên không rõ, mặc dù ta không thích nàng, nhưng từ trên pháp luật tới nói, nàng chính là ta mẹ. Nếu như nhanh nói, ta đoán chừng chính mình chẳng mấy chốc sẽ bị nàng bắt đi.
Không biết. Có thúc thúc ở đây. Chưa ăn no đi.
Ăn thêm chút nữa. Giang Hạo lại cho nàng nhiều thêm ăn chút gì.
Đúng rồi, ngươi bây giờ đã không có bên trên nhà trẻ có đúng không?
Đúng vậy.
Vậy ngươi bình thường làm sao học tập?
Ta mỗi ngày đều phải làm việc, không có thời gian học tập chán.
Vậy chúng ta trước tiên ở nhà lên mạng khóa có được hay không?
Thúc thúc, ngươi có phải hay không biết cha ta sẽ không sớm như vậy trở về, cho nên muốn dùng vong khóa đuổi ta?
Ngươi trực tiếp cùng ta nói liền tốt, ta cũng không phải tiểu hải tử.
Một cái năm tuổi nãi hoa hoa, nói mình không nhỏ.
Tình hình này làm sao làm như vậy cười?
Huyên Huyên, ba ba của ngươi hôm nay liền có thể làm xong việc mà trở về.
Thật.
Thúc thúc nếu như lừa ngươi, chính là chó con.
Vậy được. Ta tạm thời tin tưởng ngươi đi.
Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra.
Hiện tại hài tử thật là khó làm.
Hắn tại trên mạng tìm tòi liên quan tới trẻ nhỏ vỡ lòng một chút chương trình học, cầm mặt phẳng cho nàng thả.
Vậy ngươi ở chỗ này nhìn xem, ta đi lên gọi tỷ tỷ rời giường.
Ừ.
Huyên Huyên toàn bộ lực chú ý đều tại trong video.
Giang Hạo ám chỉ chỗ tối bảo tiêu nhìn xem Huyên Huyên, liền lên lầu đi.
Vừa mới tiến ra phòng, liền thấy Tần Uyển luôn ngồi ở trên giường ngẩn người.
Lão bà, thế nào?
Là nơi nào không thoải mái sao?
Không có.
Tần Uyển luôn cười cười, ta chính là đứng lên phát một lát ốc.
Luôn cảm thấy đi vào tê quốc sau, người càng lười.
Mỗi ngày chỉ biết ăn ngủ ngủ rồi ăn phốc phốc.
Ngươi mang thai, không ăn ngủ ngủ rồi ăn, còn có thể làm gì?
Cũng không thể ra ngoài cùng người tranh tài chạy bộ đi thôi.
Cũng không phải không được a.
Ta thể chất tốt như vậy, có lẽ bọn hắn còn không chạy nổi ta đây.
Tần Uyển luôn một mặt tiểu ngạo kiểu.
Ngươi liền thổi a ngươi.
Hiện tại thời kỳ đặc thù nếu là còn đi chạy bộ, cái kia cha mẹ không phải đánh gãy chân của ta.
Đâu nào chân?
Đương nhiên là trọng yếu nhất.
Phốc phốc.
Cùng Giang Hạo giật một lát ra, Tần Uyển luôn đầu cuối cùng thanh tỉnh một chút.
Ngươi làm sao dậy sớm như thế?
Hiện tại 8 điểm cũng chưa tới đâu đi.
Nàng nhìn chung quanh, tìm điện thoại di động của mình.
Đừng tìm, ở chỗ này đây.
Luôn luôn ném loạn, ta cho ngươi thả tủ đầu giường.
Thật còn chưa tới 8 điểm.
Ngươi lên được cũng quá sớm đi.
Còn có một người, lên được so ta có thể sớm nhiều.
Ai vậy?
Huyên Huyên sao?
Đúng a.
Vừa rồi muốn đi xem nàng ngủ được thế nào, kết quả tiến gian phòng không thấy được nàng, dọa đến ta một cái giật mình.
Nếu là Vương đại ca trở về, nữ nhi tìm không thấy, vậy ta cũng không tốt bàn giao.
Huyên Huyên hôm qua mấy điểm ngủ?
Làm sao dậy sớm như thế?
Ta xuống dưới xem xét, nàng điểm tâm đều làm xong.
Ngăn cản cũng không kịp ngăn cản.
Lần thứ nhất có người cùng Giang Hạo cướp làm điểm tâm, hắn vậy mà không có đoạt thắng, để hắn cảm thấy thất bại.
Đúng rồi, nàng trả lại cho ngươi ấm lấy điểm tâm đâu, nói muốn để lại cho ngươi.
Đứa nhỏ này, làm sao ngoan như vậy?
Ta nếu là cũng có thể sinh đáng yêu như vậy nữa nhi liền tốt.
Vậy nếu là sinh hai áo khoác ra, làm sao bây giờ?
Chán.
Ngươi đừng rủa ta được sao, muốn biết giới tính còn không đơn giản a.
Chúng ta đi làm cái gen kiểm tra đo lường không phải tốt.
Không được.
Hay là chứa chút lo lắng đi.
Sớm biết, rất không chờ mong cảm giác a.
Ta liền muốn khi sinh ra một khắc này, biết bọn hắn giới tính.
Tốt tốt tốt.
Đều tùy ngươi.
Dù sao mặc kệ nam hải nữ hải, ta đều ưa thích.
Thử.
Ngươi cũng không cho chọn.
Ta sinh, ngươi nhất định phải ưa thích.
Đúng đúng đúng.
Lão bà, đói bụng không có.
Xuống dưới ăn cái gì?
Tốt.
Ta cũng muốn nếm thử Huyên Huyên tay nghề.
Giang Hạo vịn nàng đứng lên, bồi tiếp nàng rửa mặt xong, cẩn thận từng ly từng tí từ thang máy trực tiếp ngồi vào lầu 1.
Ta hiện tại mới 2 tháng không đến, ngươi có muốn hay không khẩn trương như vậy?
Đi cái thang lầu đều không cho.
Vậy sau này bụng lớn, ngươi có phải hay không đều không cho ta đi?
Ân, có đạo lý.
Nhưng là ta có thể đẩy ngươi tàn bộ.
Đẩy ta?
Ngươi sẽ không để cho ta ngồi xe lăn đi.
Tân Uyển luôn là vừa bực mình vừa buồn cười.
Xe lăn bao nhiêu thuận tiện a?
Đi mệt tan bị, không muốn ngồi liền đứng lên đi 2 bước.
Tân Uyển luôn một mặt thật sự là bị ngươi đánh bại dáng vẻ.
Tỷ tỷ,
ngươi tỉnh rồi.
Huyên Huyên vui vẻ bỏ xuống máy tính bảng, chạy đến Tân Uyển luôn trước mặt.
Đúng thế,
ta tỉnh.
Huyên Huyên vừa rồi tại làm gì?
Ta tại học tập đâu?
Là Giang Hạo thúc thúc tìm cho ta video.
Hoa,
như thế bằng sao?
Nếu như gặp phải không biết, có thể hỏi chúng ta a.
Tỷ tỷ, ta đều sẽ a.
Huyên Huyên có thể thông minh.
Hoa,
vậy thì thật là lợi hại.
Hì hì.
Tỷ tỷ, ta cho ngươi lưu lại điểm tâm a.
Trong nồi, ta cho ngươi đi lấy tới.
Nói, Huyên Huyên liền hấp tấp đi ra ngoài cầm điểm tâm.
Chạy chậm một chút.
Tân Uyển luôn tại sau lưng căn dặn.
Tiểu nha đầu đã trải qua nhiều như vậy, còn lạc quan như vậy, thật sự là không dễ dàng.
Vương đại ca bọn hắn hiện tại thế nào?
Lâm Vân bên kia còn lại nửa hơi thở, đợi nàng triệt để tắt thở, sự tình liền giải quyết.
Không thể đưa nàng đoạn đường sao?
Giang Hạo lắc đầu, quá nhiều người, không tiện.
Dù sao đã nửa chết nửa sống.
Hôm qua Vương Quốc Vân bọn hắn đến thời điểm, Lâm Vân vừa vận động nghiện phát tác.
Bọn hắn liền dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, tìm người đưa nàng rất nhiều kiểu mới thuốc.
Lâm Vân lúc đó trong mắt cũng chỉ có thuốc, chỉ nghe nói dược hiệu tốt hơn liền không quan tâm nữa.
Sau đó, loại kia phiêu phiêu dục tiên, so trước đó độ tinh khiết cao hơn thuốc triệt để chinh phục nàng.
Trải qua một buổi tối phong túng,
vốn là dầu hết đèn tắt thân thể, cũng liền còn lại một hơi. Lúc đầu lại nhiều chờ một lát cũng liền tắt thở, không nghĩ tới một đám cảnh sát kịp thời đổi tới, đem người đưa đi bệnh viện. Đương nhiên, chỉ nàng hiện tại cái bộ dáng này, đại la thần tiên tới, đều cứu không được. Tại bệnh viện, đơn giản chính là tục một hồi mệnh thôi. Chương 458, ta không sẽ cùng các ngươi mạnh miệng. Chương 458, ta không sẽ cùng các ngươi mạnh miệng. May mắn chính là, Tần Uyển luôn ăn xong điểm tâm, Vương Quốc Bân liền phong trần mệt mỏi trở về. Muốn nói Lâm Vân nữ nhân này cũng là giấu đủ sâu, đã trốn đến sóng nghèo. Cho dù đã biết đại khái vị trí, bọn hắn hay là tốt một trận tìm. Ba ba Huyên Huyên vui vẻ chạy hướng Vương Quốc Bân. Ai? Huyên Huyên, đêm qua tại Giang Hạo thúc thúc nhà có ngoan hay không nha? Ngoan. Ta có thể ngoan. Vương Quốc Bân một thanh ôm lấy Huyên Huyên. Huyên Huyên có muốn hay không ba ba nhà? Muốn. Ba ba, ngươi đi làm cái gì nha? Vì cái gì đêm qua đều không có trở về? Ánh mắt ngươi đều đỏ, là một buổi tối đều không có ngủ sao? Ba ba hôm qua có việc, bận rộn một buổi tối đâu. Cái kia ba ba nhất định rất vất vả đi. Ba ba, ta làm điểm tâm, ngươi có muốn hay không ăn một chút, sau đó đi ngủ một giấc. Tốt. Ta Huyên Huyên vậy mà làm điểm tâm. Giang Hạo cười tiến lên, sáng sớm ta lúc thức dậy, nàng cũng sớm đã đứng lên, đem điểm tâm đều làm xong, thật làm ta sợ hết hồn. Vương Quốc Bân yêu thương sờ lên Huyên Huyên đầu. Ta cũng là mới biết được, Huyên Huyên vậy mà lại nấu cơm. Kỳ thật Vương Quốc Bân cũng có thể đoán được là vì cái gì, dù sao Lâm Vân cả ngày cùng nhân tình trầm mê dược phẩm cơ hồ không cách nào tự gánh vác, lại càng không cần phải nói chiếu cố Huyên Huyên. Nếu như Huyên Huyên không có học được chiếu cố chính mình, chỉ sợ cũng chết đói. Huyên Huyên ở chỗ này rất ngoan, nàng còn nói muốn đi chung với ngươi Hoa Quốc nhìn xem. Giang Hạo cười ha hà nói. Vương Quốc Bân một mặt mừng rỡ, Huyên Huyên, ngươi thật nguyện ý cùng ta về Hoa Quốc sao? Hắn vẫn cho là Huyên Huyên rất chán ghét chính mình Hoa Quốc huyết thống. Ân, ta muốn đi Hoa Quốc rất lâu, chỉ là trước kia Lâm Vân không cho phép ta xách Hoa Quốc, cho nên Vương Quốc Bân lệ nóng doanh trọng, đem Huyên Huyên đầu đè vào trên bả vai mình. Tốt tốt tốt, chỉ cần Huyên Huyên muốn đi Hoa Quốc, ba ba liền mang người trở về. Chúng ta đi xem một chút ba ba quê hương, có được hay không? Ân, Vương đại ca, nếu dạng này, chọn ngày không bằng đủ ngày. Ngươi sớm đi đi công việc thủ tục, tranh thủ nhanh chóng về nước. Về phần phí tổn Giang Hạo muốn nói hắn đến, nhưng mà Vương Quốc Bân ngắt lời hắn. Ta có tiền, chỉ cần ta đem bộ phòng này bán, ta liền có tiền. Thế nhưng là, đây không phải cha mẹ ngươi, cha mẹ ta đều không có ở đây, bọn hắn khẳng định là muốn cho ta cùng Huyên Huyên hảo hảo sinh hoạt, sẽ không trách ta bán nhà cửa. Trước đó ta cưỡng chế lấy không bán, là bởi vì sợ Lâm Vân dùng hài tử làm áp chế, đem tiền lấy đi. Hiện tại nàng đã, ta còn có cái gì không bỏ xuống được? Giang Hạo cười, ha ha, ngươi nghĩ thông suốt liền tốt. Chính là, ta mang theo Huyên Huyên đi xử lý những chuyện này sẽ không tiện, cho nên Vương Quốc Bân có chút khó mà mở miệng, nhưng hắn bây giờ có thể tín nhiệm, chỉ có Giang Hạo bọn hắn. Huyên Huyên ngay tại nhà chúng ta đợi liền tốt. Nàng rất ngoan. Hôm nay ta vốn đang dự định mang nàng đi sân chơi đây này. A a a, sân chơi, ta muốn đi, ta muốn đi. Huyên Huyên ở một bên hưng phấn mà hét dầm lên. Cái này Vương Quốc Bân càng cảm thấy không có ý tứ. Vương đại ca, chúng ta mang hải tử, ngươi còn lo lắng sao? Tân Uyển luôn cũng cười nhẹ nhàng mở miệng, chúng ta cam đoan, khẳng định để Huyên Huyên ăn được chơi tốt. Ta không phải ý tứ này. Vương Quốc Bân gãi đầu một cái, ta nói không lại các ngươi, vậy liền mặt dạn mày dày van các ngươi chiếu cố cho Huyên Huyên. Ta sẽ mau chóng xử lý tốt sự tình. Ban đêm ta lại đến tiếp Huyên Huyên. Ân. Vương đại ca, ngươi ăn trước cái cơm, sau đó nghỉ ngơi thật tốt một chút. Giang Hạo đem Huyên Huyên làm điểm tâm bưng đến trước mặt hắn, kéo hắn vào hạ. Ba ba, ngươi mau ăn. Ta làm ăn rất ngon đấy. Ngươi cái nhỏ dám thối, người khác còn không có khen, chính ngươi ngược lại khen lên. Hắc hắc. Ba ba, ngươi trước kia dạy ta, làm người muốn tự tin. Giang Hạo cùng Tần Uyển luôn nhìn xem bọn hắn cha con hai người đấu võ mồm, không tự giác cười. Ngươi nói, về sau hai chúng ta bảo bảo sau khi sinh, có phải hay không cũng sẽ có bộ dạng như này cùng chúng ta mạnh miệng? Sẽ không. Ta không sẽ cùng các ngươi mạnh miệng. Các ngươi nói cái gì đều đối với. Giang Hạo sờ lấy Tần Uyển luôn bụng, một mặt cười ngây ngô. Tần Uyển luôn lườm hắn một cái, xem ra về sau Hải Tử không có khả năng giao cho ngươi giáo dục. Liên ngươi dạng này, từ phụ nhiều con hư hỏng. Hắc hắc, hai chúng ta ở giữa có một cái nghiêm khắc liền tốt. Vậy ý của ngươi chính là ta khi ác nhân này? Chán Giang Hạo bắt đầu vào đầu bứt tai, cảm giác mình nói thế nào làm sao sai, ai nha. Về sau lão bà ngươi nói thế nào, ta làm thế nào. Ngươi muốn ta đóng vai mặt đen, ta liền đóng vai mặt đen. Ngươi để cho ta làm từ phụ, ta liền làm từ phụ. Hoán đổi tự nhiên. Cái kia, ta trọng yếu hay là Hải Tử trọng yếu? Đều Giang Hạo muốn nói đều trọng yếu. Nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến trên mạng để mất mạng, hỏi ta cùng mẹ ngươi rơi vào trong nước, ngươi sẽ trước cứu ai? Khủng. Đều rất trọng yếu, nhưng là trong lòng ta, lão bà tuyệt đối là vị thứ nhất. Nếu như lũ danh con gây lão bà tức giận, ta liền cho bọn hắn tiến hành yêu giáo dục. Hai người tại nơi hẻo lánh kề hai nói nhỏ đâu, Huyên Huyên đen lùng liếng mắt to liền xuống tới. Thúc thúc, tỷ tỷ, các ngươi đang nói chuyện gì vui vẻ như vậy? Chia sẻ một chút thôi. Khụ khụ. Tiểu thí Hải. Giang Hạo gặp Vương Quốc Bân đã không có ở đây, cha ngươi đâu? Cha ta xem lại các ngươi tại thân thân nhiệt nhiệt, khó mà nói ý tứ quấy rầy, liền để ta chuyển cáo các ngươi, hắn đi trước. Huyên Huyên một mặt chờ đợi mà nhìn xem bọn hắn, vậy chúng ta bây giờ có thể đi sân chơi sao? Đi, đi, mang bọn ta Huyên Huyên tiểu công chúa đi sân chơi chơi đi. Chúng ta đi đâu cái sân chơi nha? Trên đường đi, Huyên Huyên đều liều díu, thương phấn mà ngồi không yên. Là phụ cận trong thương trường sân chơi sao? Có bàn đu dây.
có bong bóng ao, còn có cầu trượt. Tại Huyên Huyên trong thế giới, loại kia sân chơi đã chơi rất vui, chơi rất vui, là nàng nằm mộng cũng nhớ đi chơi mà địa phương. Không, chúng ta hôm nay đi một cái càng lớn sân chơi. Tân Huyền luôn một mặt thần bí. Ai? Càng lớn. Khi Huyên Huyên đứng tại Tây Quốc mới mở chuyện cổ tích nhạc viên cửa ra vào lúc, nhìn xem cái kia từng cái to lớn con rối pho tượng lúc, khiếp sợ miệng nhỏ đều không có khép lại qua. Tỷ tỷ, chúng ta khẳng định muốn đến nơi đây đi chơi mà sao? Nàng nghe Lâm Vân Nhân tình đề cập qua nơi này, trừ vé vào cửa quý, bên trong tiêu phí cũng cự không hợp thói thường. Tỷ tỷ, ta cho ngươi biết, nơi này có thể hố người, chúng ta đi khác sân chơi chơi. Tân Huyền luôn buồn cười nhìn Huyên Huyên hai cái tay nhỏ liều mạng túm nàng, sợ nàng một cái nghĩ quần liền tiến vào. Huyên Huyên, ngươi không cần lo lắng, đây là tỷ tỷ một người bạn mở, không cần tiền. Thật. Huyên Huyên mắt sáng rực lên, còn có không tốn tiền chuyện tốt sao? Vậy chúng ta còn không mau đi bảo. Giang Hạo ở một bên trêu chọc, Huyên Huyên, ngươi cái này trở mặt tốc độ thật là nhanh. Mới vừa rồi là ai nói trong này hố tiền, không muốn đi vào chơi? Thúc thúc, có tiện nghi không chiếm vương bát đạn. Huyên Huyên tiểu đại nhân vì linh tinh bộ dáng, chọc cho hai người cười ha ha. Quả nhiên, mang cái vui vẻ quả đi ra ngoài là cái lựa chọn tốt. Chương 459, thúc thúc hỏng. Cho tỷ tỷ tuyển như thế cái xấu đồ vật. Chương 459, thúc thúc hỏng. Cho tỷ tỷ tuyển như thế cái xấu đồ vật. Hoan nên quang lâm kỳ diệu thế giới nhạc viên, xin mời ở chỗ này lựa chọn ngài muốn mang buộc tóc người mặc quần áo lao động nhân viên công tác chỉ vào bên cạnh một đống mang lỗ thai băng tóc nói ra. Huyên Huyên, ngươi ưa thích cái nào băng tóc? Ta thích hết xanh nhỏ. Tốt. Tân Huyền luôn tiếp nhận hết xanh nhỏ băng tóc, đeo tại Huyên Huyên trên đầu. Ân, nhìn rất đẹp. Lại mang một cái tiểu phát tạch tạch. Nàng chỉ nhân viên công tác bên cạnh công chúa cái tóc, cái kia cho ta bên dưới. Tiểu thư, cái này 188. Ân. Giang Hạo lưu loát trả tiền. Kết quả Huyên Huyên ở bên cạnh lôi kéo hắn, ai nha người ngốc nhà. Một cái kẹp tóc 188. Là bọn hắn điên rồi hay là ngươi điên rồi? Giang Hạo một bên sờ sờ cái mũi, một bên quét mã trả tiền. Ngươi thật là một cái thần dữ của nhỏ. Từ giờ trở đi, đừng đi quan tâm giá cả, có thể chứ? Vậy không được, ba ba nói, vô công bất thủ lộc. Ngươi cùng chúng ta đi ra chơi, cũng có phí vất vả. Chúng ta liền không cho ngươi tiền, nhưng là bên trong bất luận cái gì tiêu xài, đều do ta và ngươi tỉ tỉ gánh chịu, thế nào? Huyên Huyên mắt sáng rực lên, nàng vốn là ưa thích cái kia cái tóc, chỉ bất quá không nỡ số tiền kia. Các ngươi nói hình như cũng có đạo lý. Cái kia đã các ngươi nói như vậy, ta liền bất đắc dĩ đáp ứng. Tân Huyền luôn cười đem công chúa kẹp tóc kẹp ở băng tóc bên trên. Ân, thật là dễ nhìn. Có phải hay không giống nết xanh công chúa? Huyên Huyên còn xú mỹ bảy cái bỏ sợ. Giống, là xinh đẹp nết xanh công chúa. Hì hì ha ha, Huyên Huyên vui vẻ nguyên địa xoay vòng quanh. Lão bà, ngươi chọn cái nào băng tóc? Ta, tùy tiện đi. Vậy ta liền giúp ngươi tuyển a. Giang Hạo đem bàn tay hướng về phía một cái chơi ác buộc tóc. Phía trên là cái màu hồng giang hai tay tiểu nhân. Ngay tại Tân Huyền luôn hiếu kỳ hắn tại sao phải tuyển như thế một cái băng tóc lúc. Giang Hạo tại đem đầu cuốn đeo lên trên đầu nàng sau, lại còn hai bên trái phải tất cả nắm chặt hai túm tóc, kẹp ở tên tiểu nhân kia trong tay. Nhìn như vậy đi lên, thật giống như Tân Huyền luôn ngươi là gia phủ đỉnh vật nhỏ nắm chặt bím tóc, nhìn qua dị thường làm bái. Thúc thúc hỏng. Cho tỷ tỷ tuyển như thế cái xấu đồ vật. Tân Huyền luôn không biết tình huống, lấy điện thoại di động ra, màn ảnh đảo ngược. Nàng cho nhìn vui vẻ. Đầu này bên trên tiểu nhân, làm sao như vậy giống người nào đó dáng vẻ tiểu nhân đắc chí? Có đúng không? Giống ai? Giang Hạo cố ý giả bộ như không biết Tân Huyền luôn đang nói ai dáng vẻ. Tân Huyền luôn một thanh nắm chặt lỗ tai của hắn, giống ai đâu? Ngươi nói như ai? A a a. Giống ta. Giống ta. Cuối cùng, Tân Huyền luôn cũng giúp Giang Hạo tuyển một cái mỹ nữ tiểu nhân, đeo ở trên đầu của hắn. Tốt, hòa nhau. Giang Hạo sờ lấy đỉnh đầu của mình hai túm cứng rắn kéo lên đi tóc, dở khóc dở cười. Lão bà, tóc có thể hay không không kẹp? Tóc của ta quá ngắn, nắm chặt đau. Hừ. Vậy liền tha người đi. Tân Huyền luôn quay người đối với Huyên Huyên. Huyên Huyên, ngươi giúp thúc thúc lấy mái tóc lấy xuống đi. Bởi vì vừa rồi cũng là Huyên Huyên thu được đi, bởi vì nàng nói muốn công bằng công chính, không thể bỏ qua Giang Hạo. Tốt a. Huyên Huyên đối với Giang Hạo vẫy vẫy tay, ngươi đem đầu bông ra một chút. Giang Hạo liền đem đầu thấp xuống. Huyên Huyên tay nhỏ trên đầu hắn linh hoạt động tác, chỉ chốc lát sau liền giúp hắn giải khai kẹp. Được rồi, có thể rồi. Tạ ơn Huyên Huyên. Giang Hạo nhéo nhéo Huyên Huyên khuôn mặt nhỏ. Không khách khí. Bởi vì tỷ tỷ nói, một hồi thúc thúc thế nhưng là chúng ta túi tiền nhỏ. Chúng ta để cho ngươi vui vẻ, một hồi trả tiền liền sẽ vui vẻ. Giang Hạo dở khóc dở cười, ngươi nói. Ân, có ngươi như thế dạy hư tiểu hài sao? Thế nào? Ta nói không đúng sao? Chúng ta bây giờ thế nhưng là đang cố gắng hầu hạ tốt ngươi kim chủ này ba ba. Giang Hạo vẻ mặt đau khổ, có toàn bộ hành trình bồi ăn phối hợp bồi chơi còn lấy lại tiền kim chủ ba ba sao? Ha 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 ha. Tần Uyển Nôn cùng Huyên Huyên đều cười. Huyên Huyên một tay nắm Tần Uyển Nôn, một tay nắm Giang Hạo, cùng một chỗ đi vào. Hoa, nơi này thật lớn a. Ta cũng không biết nên chơi cái gì nữa nha. Muốn chơi cái gì chơi cái gì. Trước tiên có thể từ xếp hàng ít người chỗ chơi lên. Người kia giống như ít một chút. Tân Huyền luôn chỉ vào bên tay trái ngay tại xoay tròn đi dạo vui. Kỳ thật chính là người một nhà có thể ngồi tại cùng một cái chén lớn trong ghế dài, sau đó chậm rãi xoay quanh. Đại khái bởi vì không đủ kích thích, cho nên chơi người cũng không nhiều. Huyên Huyên, chúng ta đi chọn một cái chén có được hay không? Tốt. Cho tới bây giờ chưa từng tới lớn như vậy sân chơi, Huyên Huyên nhìn cái gì đều hiếu kỳ,
tự nhiên cao hứng chạy tới, tuyển một cái năm màu rực rỡ chén trà ghế dài. "Tỷ tỷ, ngươi ngồi ở đây." "Thúc thúc, ngươi ngồi đối diện." Giang Hạo cố ý giả bộ như một mặt dáng vẻ ủy khuất. "Vì cái gì ta không thể ngồi tại lao bà của ta bên cạnh đâu?" "Đần thúc thúc, bởi vì chúng ta phải gìn giữ cái chén cân bằng. Nếu như ngươi cũng ngồi lại đây, chỗ ngồi lật ra làm sao bây giờ?" "Huyên Huyên, chỗ ngồi này rất rắn chắc. Thúc thúc cam đoan với ngươi." "Vậy cũng không được. Như thế nhìn liền không mỹ quan." Giang Hạo ngồi ở bên cạnh không mỹ quan. "Đâm tâm." Huyên Huyên hài lòng chiếm lấy Tần Uyển luôn ngồi, Giang Hạo ủy khuất khuất ngồi tại đối diện. "Tỷ tỷ, bên kia giống như có bắn súng. Một hồi chúng ta cũng đi chơi có được hay không? Cái chén này chuyển thật chậm a. Ta đều nhanh ngủ thiết đi." Huyên Huyên cái mông tại trên chỗ ngồi trượt đến đi vòng quanh, giống cái mông dài quá đỉnh một dạng. "Huyên Huyên, ngồi xuống. Ngươi dạng này rất nguy hiểm." Tần Uyển luôn đem nàng giam cầm ở bên cạnh, một hồi liền kết thúc, sau đó liền đi chơi bắn súng, có được hay không? Tốt rốt cục kề đến xoay quanh kết thúc, Huyên Huyên giống thoát cương giống như ngựa hoang chạy về phía chơi súng hơi địa phương. Giang Hạo cùng lão bản muốn 90 phát đạn, một người phân 30 phát. "Tốt, hiện tại mỗi người trên tay có 30 phát đạn, chúng ta tới bắt đầu tranh tài. Người thắng liền đáp ứng người thua một việc, thế nào?" "A, các ngươi là đại nhân, ta thế nhưng là tiểu hài. Dạng này không công bằng." Huyên Huyên người là nhỏ, nhưng cũng đốc, không có bị Giang Hạo lừa dối đi vào. "Cái kia, ta và chị gái ngươi tất cả đều đặng ngươi 10 phát." Huyên Huyên lắc đầu, "Không được, ngươi đều đặng ta 20 phát, tỷ tỷ không cần đều đặng ta." "Đây là vì cái gì?" "Bởi vì ngươi là chồng nàng a." "Tốt a, ngươi thắng." Giang Hạo cam tâm tình nguyện tự tay dâng lên 20 phát đạn. Tân Uyển luôn ở một bên thấy cười không ngừng. Nàng đã có thể tưởng tượng, nếu như về sau sinh hải tử, Giang Hạo bị nắm mũi dẫn đi dáng vẻ. Kỳ thật nàng biết, Giang Hạo chỉ là để cho nàng mà thôi, dạng này ngươi tốt hắn thật lớn nhà tốt. Nhìn Huyên Huyên, ngay từ đầu còn cùng hắn chiếm trước Tân Uyển luôn bên người quyền sở hữu, hiện tại chính nàng cũng không có chú ý đến, đã bị Giang Hạo hấp dẫn đi phần lớn lực chú ý, đều không có đến quấn lấy Tân Uyển luôn. Tân Uyển luôn cười đến mặt ngạo. Nam nhân này, chính là có thể tại chi tiết cảm động chính mình. Bất động thanh sắc liền có thể cảm động chính mình. Chương 460, ngươi muốn nhắm chuẩn điểm lại đánh. Chương 460, ngươi muốn nhắm chuẩn điểm lại đánh. Ha ha ha, ta lại bên trong rồi. Huyên Huyên vui vẻ thét lên. Hoa, Huyên Huyên thật lợi hại đâu. Tân Uyển luôn cười ha hả cổ vũ. Tỷ tỷ, một hồi ta thắng lời nói, ngươi muốn bé con nào, ta tặng cho ngươi. Huyên Huyên nho nhỏ âm thanh tại Tân Uyển luôn bên tai nói. Tốt, vậy ta liền cảm ơn ta Huyên Huyên tiểu khả ái. Giang Hạo đương không nghe thấy, bắn súng thời điểm một đường thất thủ. Ai, ta làm sao luôn đánh không trúng đâu. Huyên Huyên một mặt đắc ý, hừ hừ. Ngươi muốn nhắm chuẩn điểm lại đánh. Giống như ta. Ta chỉ cấp ngươi biểu thị một lần a. Ngươi học tập lấy một chút. Đúng đúng đúng. Còn xin Huyên Huyên dạy thúc thúc đánh như thế nào. Ngươi nhìn, ngươi cứ như vậy. Như thế. Sau đó phát xạ. A. Như vậy phải không? Đối với. Phanh một thương, chính chúng hồng tâm. Huyên Huyên lão sư, ngươi nhìn ta đánh trò thế nào. Ân, trẻ con là dễ dạy. Tiếp tục cùng hộ cố gắng lời nói, rất nhanh liền có thể đuổi theo ta. Huyên Huyên một mặt giấm túi dáng vẻ, đem bọn hắn chọc cho chết cười. Cuối cùng, Huyên Huyên lấy 10 thương, dẫn trước Tần Uyển luôn một thương, dẫn trước Giang Hạo hai phát thành tích tốt, thành công thắng được thứ nhất. Tiểu Bằng Hữu, ngươi có thể lựa chọn 5 cái đồ chơi nhỏ hoặc là một cái đồ chơi lớn a. Nhân viên công tác cười ha hà nói. Tỷ 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 tỷ, ngươi ưa thích cái nào? Ta lấy cho ngươi. Em. Huyên Huyên ưa thích cái nào đâu? Tỷ tỷ ưa thích, ta đều ưa thích. Cái kia Tần Uyển luôn chú ý tới Huyên Huyên con mắt không tự giác trôi hướng nơi hẻo lánh một cái vịt vàng nhỏ. Cái kia, chúng ta muốn cái kia vịt vàng nhỏ có được hay không? Tốt. Huyên Huyên kêu đặc biệt lớn âm thanh, hiển nhiên phi thường vui vẻ. Không nghĩ tới tỷ tỷ cũng ưa thích vịt vàng nhỏ. Ta khi còn bé có một cái vịt vàng nhỏ, là ba tặng. Nhưng là mụ mụ nói ta cả ngày chỉ biết là chơi đùa cố, liền đem ta con vịt ném đi. Tân Uyển luôn tiếp nhận nhân viên công tác trên tay con vịt, đặt ở Huyên Huyên trong ngực. Ê, hiện tại ngươi có một cái lớn hơn. Vui vẻ sao? Thế nhưng là, đây là ta đưa cho tỷ tỷ. Giang Hạo đem một cái khác vịt vàng nhỏ nhét vào Tần Uyển luôn trong tay, cười ha hả đối với Huyên Huyên nói, tỷ tỷ ngươi không thể thiếu. Nhìn. Huyên Huyên lúc này mới cười vui vẻ. Hoa, ta cùng tỷ tỷ một dạng vịt vàng nhỏ đâu. Thật là vui. Tân Uyển luôn vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, sau đó muốn chơi cái gì? Ném vòng ném vòng. Ta vừa rồi nhìn thấy có con thỏ nhỏ thật đáng yêu. Con thỏ nhỏ bộ không trúng, con chuột nhỏ cũng có thể. Quả nhiên, nữ hài tử đối với lông xù tiểu động vật chính là không có cách nào chống cự. Tốt. Vậy chúng ta đi ném vòng. Huyên Huyên mang bọn ta đi thôi. Ừ. Huyên Huyên mang theo bọn hắn đi vào một cái góc địa phương. Kỳ thật ném vòng người cũng không nhiều, bởi vì những chiến lợi phẩm kia đều không phải là rất hấp dẫn người ta. Duy hai vật sống, dáng dấp gầy vô cùng, không tính là để mắt. Lão bản, đến 10 cái vòng. Giang Hạo hô. A. Thúc thúc, mới 10 cái vòng, ta không cột được con thỏ nhỏ không có việc gì, ngươi phụ lấy chơi, lưu 2 cái vòng cho ta là được. Huyên Huyên mặc dù biểu thị không hiểu, nhưng lại không phải nàng trả tiền, cũng liền ngoan ngoãn cầm 8 cái vòng bắt đầu bộ. Nàng liền nhìn chằm chằm con thỏ bộ. Cái thứ nhất, lòng tin tràn đầy. Cái thứ hai, không ngừng cố gắng. Cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm. Huyên Huyên nhanh khóc, nhưng nàng hay là cắn môi, không hề từ bỏ. Tân Uyển luôn muốn lên trước hỗ trợ, bị Giang Hạo im lặng ngăn trở. Ngay tại Tân Uyển luôn đều cảm thấy nàng bộ không vào thời điểm. A, chúng con chuột nhỏ.
Huyên Huyên vui vẻ thét lên. Mặc dù không có ném chúng con thỏ, nhưng con chuột nhỏ cũng rất đáng yêu. Hoa, Huyên Huyên thật sự là quá tuyệt vời. Tần Uyển luôn ôm chặt lấy Huyên Huyên, ta thật sự là vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Dạng này có quyết tâm hải tử, về sau làm cái gì cũng sẽ không kém. Nhân viên công tác đem con chuột nhỏ đưa tới trên tay nàng thời điểm, còn đưa nàng một cái lồng nhỏ, Huyên Huyên ôm ở trên tay có thể vui vẻ. Huyên Huyên, nhìn thúc thúc cho ngươi bộ cái con thỏ. Giang Hạo tiện tay con ra, nhượm tớ lạc tịt vòng đũng vàng bọc tại thỏ lồng lên, công bằng. Hoa, Huyên Huyên sợ ngây người. Đây là trùng hợp đi. Đây có phải hay không là trùng hợp? Giang Hạo nhún vai, lại là tiện tay một vòng tròn, chụp chúng vào hàng cuối cùng lớn nhất con rối. Ném vòng đang con rối trên lỗ hai vòng vo hai vòng, vững vàng treo ở phía trên. Hoa, Huyên Huyên lại một tiếng sợ hãi thán phục. Ngay tại Giang Hạo coi là nàng sẽ siêu cấp vô địch sùng bái chính mình thời điểm, Huyên Huyên tới một câu. Ta xem như minh bạch một cái đạo lý. Càng là nhìn chằm chằm một mục tiêu, liền càng làm không tốt. Thả lỏng điểm, tùy tiện làm. Có lẽ liền có thể không làm mà hưởng. Chán. Không làm mà hưởng là dùng như thế sao? Tân Uyển luôn chừng Giang Hạo một chút, nhìn ngươi làm chuyện tốt, làm hư hải tử. Giang Hạo một mặt vô tội. Hắn thì thế nào? Hai người mang theo hải lòng Huyên Huyên rời đi ném vòng sân bãi. Huyên Huyên ngươi nói bụng không có. Có muốn ăn chút gì hay không đồ vật? Ta có thể ăn kem ly sao? Đương nhiên có thể a. Vừa rồi nàng liền thấy Huyên Huyên con mắt nhìn chằm chằm vào kem ly xe. Đi, chúng ta cùng đi tuyển. Tay nắm tay đi vào kem ly trước xe, nhân viên công tác mang theo nụ cười thân thiết. Tiểu Băng Hữu, ngươi muốn ăn cái gì nha? Huyên Huyên đảo tại kem ly trên xe, nhìn xem trong tủ cửa các loại tạo hình kem ly. Mỗi cái đều tốt, nhìn nhân viên công tác kiên nhận hướng nàng giới thiệu. Đây là dâu tây khẩu vị, đây là chocolate, quả phỉ, nguyên vị, quả xoài. Nếu như muốn ăn vào khác biệt khẩu vị lời nói, có thể lựa chọn song liều. Cái kia, ta muốn tỏa thành này song liều. Đi, cầm một cái pháo đài, ta muốn mê kỳ. Lão công, người muốn cái gì? Vậy ta cầm cái màu xanh lá a. Cầm kem ly, ba người tìm cái có rủ chỗ ngồi tọa hạ. Tỷ tỷ, ngươi làm mùi vị gì? Ăn ngon không? Ta là quả xoài a. Cho ngươi nếm một ngụm. Ngao. Huyên Huyên cắn nho nhỏ một ngụm. Ân, ăn thật ngon a. Sớm biết ta vừa rồi cũng cầm khẩu vị này. Huyên Huyên, thúc thúc cũng ăn thật ngon a. Ngươi muốn nếm một chút sao? Huyên Huyên một mặt ghét bỏ cắn một miệng lớn, không thể ăn. Không có tỷ tỷ ăn ngon. Bi bi bi, ngươi cái nhỏ không có lương tâm, không thể ăn ngươi còn cắn ta lớn như vậy miệng. Giang Hạo dở khóc dở cười nhìn xem đi một nửa kem ly. Ta không ăn nhiều hai cái, làm sao biết không thể ăn? Được được được. Giang Hạo đem còn lại một ngụm nuốt. Ta nhìn bên kia đang bán xúc xích nướng, cho các ngươi đi cả hai chua đến. Mức quả nhìn qua cũng không tệ. Được, lão bà. Lập tức đi ngay. Đến sân chơi, sao có thể không ăn sân chơi quả vào đầu? Mặc dù khả năng đại khái bên ngoài muốn tiện nghi rất nhiều, nhưng trong sân chơi ăn cái gì, chính là vui vẻ. Giang Hạo đang đợi xúc xích thời điểm, nhìn thấy một bên còn tại hóa trang kẹo đường, cũng muốn hai cái. Một cái là hoa hướng dương, một cái khác là mèo hoạt hình đầu mèo. Lão bà, đưa ngươi một đóa hoa hướng dương. Hy vọng ngươi mỗi ngày vây quanh Thái Dương cười hớn hở,